Chương 125, vệ trang đột kích, Hàn Phi nguyên nhân cái chết. Chương 125, vệ trang đột kích, Hàn Phi nguyên nhân cái chết. Tiểu Thánh Hiền Trang bên ngoài, hai cái cao lãnh mặt đờ xoái ca đang theo dõi bầu trời động tĩnh. Bên trái nam tử một thân tố y y, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ, giang hồ lãng khách khí tức mười phần. Bên phải nam tử một thân màu đen huyền kim áo khoác, một thanh tạo hình cổ quái kiếm sử trên mặt đất, nam tử hai tay chống tại trên chuôi kiếm, không nói một lời. Hai người này chính là hiện nay Quỷ Cốc chuyển nhân, cái nhiếp, vệ trang. Hai người đều không nói lời nào, cao thủ phong phạm mười phần. Thú vị, không nghĩ tới Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong còn có nhân vật như vậy. Vệ trang lần này là nhận ủy thác của người đến đây làm việc, thuận đường đến tìm Lý Tư. Vệ trang cả đời này có thể để cho hắn công nhận bằng hữu có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hàn Phi chính là một trong số đó. Ban đầu ở Hàn Quốc, đang cùng Hàn Phi bọn người cùng thiết lập lưu xa, muốn cứu vớt cái bệnh này vào bệnh tình nguy kịch quốc gia. Cuối cùng bọn hắn thất bại, Hàn Phi cũng đã chết. Người kia lại là một cái không tệ đối thủ. Cái nhất nói, Tiểu Trang, không nên vọng động. Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong tình huống bây giờ rất phức tạp. Lưới, âm dương gia, đạo gia, rất nhiều thế lực đều tại Tiểu Thánh Hiền Trang, không nên khinh cử vọng động. Hơn nữa Đế Quốc Phủ Tô Công Tử cùng tướng quốc Lý Tư cũng tại, bây giờ Tiểu Thánh Hiền Trang không khác tường đồng vách sắt. Thân phận của hắn bây giờ tội phạm truy nã, vệ trang tình huống cũng không tốt gì. Đây không phải là vừa bắt đi, ta cũng đang muốn có một cái 033 chuyện muốn tìm Lý Tư hỏi rõ ràng. Sư ca, chẳng lẽ ngươi sợ? Vệ trang trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Lại nói, hắn đại tông sư thực lực, sẽ sợ một đám tông sư. Bên cạnh còn có sư ca cái nhiếp, hai người ngọt ngào xong bài, chặt liền xong rồi. Cái nhiếp lắc đầu, ngươi khăng khăng muốn đi, ta sẽ giúp ngươi. Vệ trang ngạo kiểu nói, ta không cần bất luận người nào hỗ trợ. Nói đi, vệ trang đem răng cá mập cầm lấy, quay người liền hướng Tiểu Thánh Hiền Trang đi đến. Cái nhiếp đối với vệ trang thái độ này sớm đã thành thói quen, cũng theo sát lấy vệ trang rời đi. Để cho vệ trang một cái người đi Tiểu Thánh Hiền Trang, hắn thực sự không yên lòng. Đỉnh núi, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thánh thú không ngừng hiện lên, Lạc Trần đắm chìm tại trong đốn ngộ. Tại trong ý thức của hắn, mình đã biến thành cái này bốn đại thánh thú, không ngừng quen thuộc lấy tự thân biến hóa, một hồi biến thành long, một hồi biến thành hổ. Thế nào lại là hắn? Chân núi đông đảo cao thủ bây giờ đã đổi tới, làm cho người kinh ngạc chính là cái này dị tượng thế mà lại là Lạc Trần làm ra, mà không phải bọn hắn cho rằng a gạ tuân tử đốn ngộ thực lực của hắn. Diễm Phi trước tiên chú ý tới Lạc Trần bây giờ chỗ hiện lộ ra thực lực lại là tông sư đỉnh phong, hơn nữa cô khí tức này còn đang không ngừng để thăng. Hắn không phải tông sư trung kỳ sao? Chẳng lẽ phía trước che giấu thực lực? Đốn ngộ đích thật là có thể tăng cao thực lực, nhưng dù thế nào để thăng cũng không như thế thái quá. Lúc này mới bao lớn chỉ trong chốc lát, từ tông sư trung kỳ bay vọt đến tông sư đỉnh phong, hơn nữa còn tại để thăng. Cán thuốc cũng không nhanh như vậy a. Mình bây giờ đã không phải là đối thủ của hắn. Trong lòng Diễm Phi khẩn cấp muốn tăng cao thực lực, đường đường chính chính đánh bại Lạc Trần. Nàng không cho rằng chính mình so Lạc Trần kém, kiêu ngạo của nàng cũng không cho phép nàng thua. Dừng bước. Tuân tử đứng tại giữa đường. Hắn bây giờ không thể chịu quấy nhiễu, chư vị vẫn là mời về a, gây nên hiểu lầm nhưng là không tốt lắm. Hiểu Ngộng không nói một lời, con mắt một mực chú ý đến Lạc Trần biến hóa trên người, giống như có chỗ linh ngộ. Diễm Phi khẽ không người, tiền bối, đốn ngộ cơ hội ngàn năm một thở, chúng ta đương nhiên sẽ không quấy nhiễu, chỉ là cơ hội khó được, chỉ muốn ở phía xa quan sát một hai. Tinh hồn ánh mắt lấp lóe, trong lòng bàn tay lóe mở mịt không rõ tia sáng. Nhớ tới ba ngày chuyện, tinh hồn đánh gãy Lạc Trần đốn ngộ. Vốn là thì hắn không phải là Lạc Trần đối thủ, bây giờ Lạc Trần thực lực tăng lên tới tông sư đỉnh phong, lại lĩnh ngộ ra kinh người như thế tuyệt học, chỉ sợ chính mình lại khó cùng chống lại. Đoạn người tiền đồ thế nhưng là không chết không thôi cửu hận, nếu là chính mình thật như vậy làm, cho dù là trốn ở âm dương gia không ra cũng không an toàn. Hơn nữa, có tuân tử tại chỗ, hắn không cho rằng chính mình có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, nếu tất cả mọi người đồng loạt ra tay, có lẽ còn có cơ hội này, nhưng không thể nào. Tinh hồn vừa bỏ đi ý niệm trong lòng, tán đi trong tay nội lực, liền nghe được Diễm Phi âm thanh truyền đến. Vừa mới ngươi nếu là dám động thủ, ta thứ nhất phế bỏ ngươi. Diễm Phi xoay người, ánh mắt cảnh cáo nhìn chăm chú lên tinh hồn. Nếu là tinh hồn thật không biết nặng nhẹ là âm dương gia trêu chọc đại địch, nàng tuyệt đối hạ xuống được cái này tay, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thử. Tinh hồn lạnh rên một tiếng, không nói thêm lời. Dưới núi, Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong, Lý Tư cũng không đi theo những người khác cùng nhau lên núi. Trên núi tình huống không rõ, hắn một cái thái kê theo tới làm cái gì, chờ lấy bọn hắn tra ra tình huống trở về hồi báo chính là. Lại giả thuyết, hắn bây giờ cũng không muốn gặp lại tuân tử. Lý Tư ngửa đầu quan sát trên núi động tĩnh, lại nghe được sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng. Lý Tư. Lý Tư đột nhiên quay đầu, nhìn thấy đứng tại trên nóc nhà cái nhiếp cùng vệ trang hai người. Vệ trang, còn có đế quốc phản nghịch cái nhiếp. Người tới, bảo vệ đại nhân. Thủ vệ tại bốn phía hắc giáp binh sĩ trước tiên xông lên bảo hộ Lý Tư. Bá, bá, mấy đạo kiếm quang thiểm những thứ này hắc giáp binh sĩ đã nằm xuống. Còn có liên tục không ngừng binh sĩ hướng về ở đây xông. Tiểu trang, bọn hắn liền giao cho ta. Cái nhiếp tung người từ trên nóc nhà nhảy xuống, độc thân ngăn cản đến đây hộ vệ. Bảo hộ Lý Tư sáu kiếm nô đều đi theo lên núi, mặc dù còn có một số lưới sát thủ, nhưng căn bản không phải cái nhiếp đối thủ. Vệ trang dưới chân một điểm, rơi vào Lý Tư trước người. Lý Tư chấn định tự nhiên, nói, hai vị hôm nay đến thăm, sẽ không phải là đặc biệt tới tìm ta à? Có phải thế không? Vệ trang hỏi, nói cho ta biết, Hàn Phi đến tột cùng là chết như thế nào? Đừng nghĩ phủ nhận, tất nhiên ta tìm được ngươi, liền nói rõ ta đã tra ra một vài thứ. Lý Tư nhíu nhíu mày, Hàn Phi cái chết đã có kết luận, ngươi tìm ta sợ tìm lộn người. Vệ Trang lạnh lùng nói, xem ra ngươi là không muốn phối hợp, như vậy ta cũng chỉ đành đổi loại đặt câu hỏi phương thức. Nếu như đáp án của ngươi ta không hài lòng, ngươi sẽ chết. Vệ Trang cũng không phải đang mở cho đùa, Lý Tư cũng biết Vệ Trang chưa từng nói đùa, hắn là thực sự dám giết chính mình. Vệ Trang xưa nay sẽ không để ý thân phận các loại, chỉ cần là hắn muốn giết người, hắn liền nhất định sẽ động thủ. Ngươi tất nhiên điều tra qua, vậy ngươi hẳn phải biết Hàn Phi là đột nhiên tại trong ngục chết bất đắc kỳ tử. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn, nếu như ngươi chỉ có chút nói nhảm, như vậy ngươi về sau đều không cần mở miệng nói chuyện. Chương 126, chưa hoàn thiện công pháp. Chương 126, chưa hoàn thiện công pháp. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như ngươi chỉ có chút nói nhảm, như vậy ngươi về sau cũng không cần mở miệng nói chuyện nữa. Lục hồn cùng chú. Trong miệng Lý Tư phun ra bốn chữ. Hàn Phi là chết bởi lục hồn cùng chú. Kỳ thực Lý Tư trong lòng mình cũng biết rõ, Hàn Phi chết, kỳ thực Doanh Chính cũng là chấp nhận. Bằng không Doanh Chính thật muốn ngăn cản, Âm Dương gia sớm đã bị cản lại. Trên thân Hàn Phi cất giấu có liên quan Thương Long thất túc bí mật, cái này cũng là Doanh Chính một mực tìm kiếm. Chỉ có điều cái nổi này hắn cùng Âm Dương gia quõng. Lục hồn cùng chú, Âm Dương gia. Vệ Trang mặc niệm một câu, lại là Thương Long thất túc. Sau đó Vệ Trang nhìn về phía Lý Tư, đầu của ngươi tạm thời trước tiên lưu lại trên cổ của ngươi, sau đó, tại một đám hắc giáp binh sĩ trong ánh mắt hoảng sợ, cái nhiếp cùng Vệ Trang nên ngang rời đi, không người dám lên phía trước ngăn cản. Đỉnh núi, Lạc Trần đã dần dần từ trong đốn ngộ thanh tỉnh. Tứ đại thánh thú dị tượng đã ngưng luyện thành công, nhưng Lạc Trần luôn cảm giác không hoàn mỹ. Trong truyền thuyết, ngoại trừ trấn thủ tứ cực bốn đại thánh thú còn có tọa trấn trung ương kỳ lân, Thanh Long thuộc mộc, Bạch Hồ thuộc kim, Chu Tước thuộc hỏa, Huyền Vũ thuộc thủy, Kỳ Lân thuộc thổ. Như thế, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ, mà hiện nay ngũ hành còn thiếu thổ. Kỳ Lân ngược lại là có một đầu, đây là đầu kia Kỳ Lân là hỏa Kỳ Lân. Nếu có thể tạo thành ngũ hành đại trận, Lạc Trần có thể mượn trận chiến này thiên nhân, thậm chí phản sát. Không tổ hợp được thành ngũ hành đại trận, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tạo thành ngũ linh trận pháp. Lạc Trần trong lòng rất cảm thấy tiếc nuối, phải đi một chuyến Lăng Vân Quật. Đám người vây xem bây giờ đã tê, bởi vì Lạc Trần thực lực đã xông phá đến đại tông sư cảnh giới. Nay liên đại tông sư, Diễm Phi khó nén trên mặt kinh hãi. Trong lòng đối với Lạc Trần rất hiếu kỳ đã đạt đến cực hạn. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Lại sáng chế chờ kinh khủng võ công, điểm này Diễm Phi cũng cảm thấy không bằng. Đinh. Diễm Phi đối ngươi hiếu kỳ đạt đến cực hạn đồng thời cảm thấy không bằng, trước mắt độ thiện cảm sao không đế quốc phản định, cái nhiếp. Triệu Cao Âm chắc chắc âm thanh vang lên. Đám người lúc này mới phát giác, chẳng biết lúc nào, cái nhiếp cùng Vệ Trang thế mà cũng xuất hiện. Cái nhiếp gặp qua Tuân tiên sinh. Cái nhiếp hướng về Tuân tử thi lễ. Tuân tử chỉ là gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Cái nhiếp mặc dù là cố nhân chi đồ, nhưng thân phận của hắn bây giờ phản định, Tuân tử không muốn cho tiểu thánh hiền trang mang đến phiền phức. Vệ Trang ánh mắt một mực dừng lại ở Lạc Trần trên thân. Triệu Cao nhìn về phía Tuân tử, hỏi: "Tuân tiên sinh, đế quốc phản nghịch lẻn vào tiểu thánh hiền trang, không ngại ta bao biện làm thầy, chóp nã phản nghịch ta. Chỉ cần không quấy rầy đến tiểu tử kia, tùy theo ngươi." "Vậy là tốt rồi, sáu kiếm nô, cầm xuống đế quốc phản nghịch, để cho tại hạ tới lĩnh giáo một hai a." Cái nhiếp cầm trong tay kiếm gỗ đi ra. "Sáu kiếm nô, sáu vị một thể, ra tay tàn nhẫn vô tình, nhưng sát tâm cũng cực nặng. Xem ra cái nhiếp tiên sinh là dự định lấy một địch sáu, rất có tự tin a, sáu kiếm nô, hạ thủ phải có phân tốc." Triệu Cao cố ý tại phân tốc hai chữ bên trên cắn rất nặng. "Sáu kiếm nô liên thủ, đối phó một cái đại tông sư vẫn là không có vấn đề." "Là, đại nhân." "Siêu, siêu, siêu." Sáu kiếm nô vừa nhảy ra, phân loại tại cái nhiếp bốn phía. Cái nhiếp kiếm gỗ chỉ xéo mặt đất, vẻ hàn quang tại trên một kiếm lưu chuyển, ánh mắt lạnh nhạt từ sáu người trên thân đảo qua. "Bá." Thật vừa trong mắt hàn quang chợt hiện, cơ thể chợt bạo trùng tiến lên, trong tay thật cương kiếm xé rách không khí, hướng về cái nhiếp bổ tới, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đoạn thủy cùng bóng lượng khí tức bị mờ, giống ẩn nút tại âm thầm gián động, tùy thời mà động. Loạn thần theo sát thật vừa sau đó, thật vừa chủ công, nhất kích không trúng, loạn thần liền cấp tốc ra tay, để cho đối thủ khó mà ứng đối. Đồng thời, chuyển hồn, diệt phách cũng ra tay, xích sắt trên người vung dậy, cắt đứt cái nhiếp đường lui, muốn đem hắn vây khốn. Thật cương kiếm chém vào xuống, cái nhiếp cánh tay vừa nhấc, lấy kiếm gô đón đỡ. Khiến người ngoài ý chỉ là, tại thật cương kiếm dạng này giành kiếm trước mặt, kiếm gỗ lại lông tóc không thường, phát ra một tiếng tiếng vang nặng nề. Có cái nhiếp gia trì, kiếm gỗ ở trong tay của hắn không hề yếu tại danh kiếm viên hồng. Thậm chí không có viên hồng, cái nhiếp kiếm nâng cao một bước. Thật vừa thất thủ sau đó, loạn thần cấp tốc xuất kiếm, tràn ngập sát ý mũi kiếm chém về phía cái nhiếp. Góc độ xảo trá, khiến người ta khó mà phòng bị. Truyền hồn diệt phách hai người càng là huy động xiềng xích, phân biệt trói hướng cái nhiếp hai cái cánh tay. Cái nhiếp giống như là cái gì cũng không thấy, tại loạn thần đến gần trong nháy mắt, kiếm vô vẩy một cái, đem thật cương kiếm hướng xuống để ép. Không cầu hoa tươi không không. Loạn thần xuất kỳ bất ý một kiếm cứ như vậy bị thật cương kiếm ngăn lại đồng thời, cái nhiếp nhanh chóng huy động một kiếm, đem truyền hồn diệt phách xiềng xích tiếp lấy, đồng thời tay phải huy kiếm xoay quanh, đem xiềng xích quấn quanh ở trên một kiếm. Chỉ thấy cái nhiếp dùng sức kéo một phát, truyền hồn diệt phách bị một cỗ cự lực kéo tới, cuốn quanh ở trên một kiếm xiềng xích cũng theo đó rụng. Cái nhiếp lại lần nữa xuất kiếm, truyền hồn diệt phách chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn, cơ thể trong nháy mắt bị chém bay ra ngoài. Cái nhiếp không nói một lời, nội lực cầm vang bộc phát ra, kiếm khí tràn ngập, cuốn phong bao phủ. Cái nhiếp nâng lên kiếm gỗ, hai ngón tay tại trên một kiếm xẹt qua, lại ẩn ẩn truyền đến kiếm ngân vang thanh âm. Một cỗ làm người ta phát rét kiếm ý từ cái nhiếp trên thân bay lên. Khi nào người ở chỗ này chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều nổ tung. Thật mạnh kiếm ý. Đây chính là kiếm thánh cái nhiếp kiếm sao? Hiểu Mộng ánh mắt lộ ra một tia kinh diễm. Lùi. Thật vừa con ngươi co rụt lại, hét lớn một tiếng. Chỉ một thoáng, sáu người cấp tốc tối lui. Cái nhiếp cước bộ đạp mạnh, trong nháy mắt tới gần. Sáu người đồng thời giơ kiếm đón đỡ, lại bị chấn cánh tay run lên, cầm kiếm tay đều đang khẽ run. Vệ Trang tiên sinh không có ý định ra tay sao? Triệu Cao hít mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Sáu kiếm nô còn không có tư cách để chúng ta hai cái đồng loạt ra tay. Sáu kiếm nô mặc dù mạnh, cái nhiếp vẫn là ứng phó được. Không hổ là quỷ cốc chuyên nhân, phần tự tin này thật đúng là khiến người khâm phục. Chỉ thấy Triệu Cao trên mặt nở nụ cười, ta xem Vệ Trang tiên sinh kiếm cũng có chút không chịu cô đơn, không bằng ta cũng cho Vệ Trang bây giờ tìm cái đối thủ a. Vệ Trang thần sắc lạnh lẽo, khí thế trên người hướng Triệu Cao ép tới. Ta hôm nay là vì Âm Dương gia mà đến, ngươi nếu là muốn tìm cái chết, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Ta nào dám cùng vị cốc truyền nhân động thủ, bất quá có một cái lao bằng hữu, ngươi hẳn là sẽ rất có hứng thú. Đi ra chiếu cố lao bằng hữu của ngươi a. Theo Triệu Cao tiếng nói rơi xuống, một đạo lệnh Vệ Trang vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Cái kia hắn tìm rất lâu đối thủ cũ, Hắc Bạch Huyền Tiễn Linh. Chương 127, kế tiếp một kiếm này, ngươi nếu là không tiếp nổi, sẽ chết. Chương 127, kế tiếp một kiếm này, ngươi nếu là không tiếp nổi, sẽ chết. Ngũ Linh Biến sơ bộ hoàn thiện, kế tiếp chỉ cần thu hoạch Hỏa Kỳ Lân huyết dịch, cái này Ngũ Linh Biến coi như triệt để hoàn thiện, đáng tiếc không phải thổ kỳ lần trên đỉnh núi, Lạc Trần hơi hơi thở dài. Hắn đã kết thúc đốn ngộ, bộ này võ công cũng bị hắn mệnh danh là Ngũ Linh Biến. Chỉ là bây giờ còn chỉ có tứ linh, còn khiếm khuyết một loại. Túc chủ, Lạc Trần thực lực, Đại tông sư trung kỳ công pháp, Cửu Dương thần công, Bắc Minh thần công, Thái cực võ công, Lang Ba vi bộ, Vạn kiếm quy tông, Hàng Long thập bát trưởng, Thiếu Lâm Long trảo thủ, Võ Đang 32 thức miên trưởng, Thê Vân Tùng, Âm Dương lưỡng nghi kiếm, Thần môn thập tam kiếm, 72 thức nhiễu chỉ nhu kiếm. Vũ Linh Biến vật phẩm, Đại Hoàn Đan, Huyết Bồ Đề X2, Hắc Ngọc Đoạn Tục cao 2 bình, Thừa Ảnh kiếm, Bốn Thần Đan X9 hảo hữu, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Đoàn Dự, Cưu Ma Chí, Tiểu Phong, Vương Ngự Yên đoàn chính thuần, độ thiện cảm 60 thượng quan hải đường, độ thiện cảm 30 liên tinh, độ thiện cảm 60 lục tiểu phụng, độ thiện cảm 45 hoa mãn lâu, độ thiện cảm 45 loan loan, độ thiện cảm 45 diễm phi, độ thiện cảm 60 phù tô, độ thiện cảm 45 hiểu ngộng, độ thiện cảm 45 phục niệm, độ thiện cảm 40 nhan lộ, độ thiện cảm 40 trường lương, độ thiện cảm 40 thực không bảy lực đã ổn định tại đại tông sư trung kỳ, nhưng bốn thần đan dược lực còn chưa hoàn toàn tiêu hao. Treo chống hắn đột phá đến thiên nhân cảnh giới hẳn là không có vấn đề gì. Lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là Ngũ Linh Biến. Không nghĩ tới mượn nhờ đốn ngộ cơ hội, vậy mà có thể từ trong bốn thần đan lĩnh ngộ ra hoàn mỹ như vậy tuyệt học. Công phòng nhất thể, diệu dụng vô tận. Người dưới chân núi đều chú ý tới trong sân chiến đấu, ngược lại là không có mấy người chú ý Lạc Trần bên này. Lạc Trần cũng chú ý tới chân núi động tĩnh, tới nhiều người như vậy, động tĩnh gây không nhỏ, may mắn ta có dự kiến trước. Lạc Trần hai tay thả lỏng phía sau, trong miệng nhàn nhạt phun ra mấy chữ: Thanh Long Biến. Ngang. Cao vút tiếng long ngâm vang lên, một đầu dài trăm thước thanh long trống rông xuất hiện, không giận tự uy. Lạc Trần tung người nhảy lên, vững vàng rơi vào thanh long đỉnh đầu. Thanh long bãi động thân thể khổng lồ, từ đỉnh núi bay xuống. Sảng khoái, ta cũng có thể phi hành. Phía trước nhìn Hiểu Mộng Trang bước phương thức ra sân, Lạc Trần cũng có chút hâm mộ, bây giờ chính mình cái này phương thức ra sân càng phong cách. Thanh long chớp mắt đã tới, bay đến đám người đỉnh đầu. Lạc Trần trực tiếp từ thanh long đỉnh đầu nhảy xuống trong nháy mắt, thanh long tiêu thất, Lạc Trần sau lưng tùy theo xuất hiện một đôi dài hơn 2 mét chu tức cánh chim. Cánh chim chớp, mang theo Lạc Trần chậm rãi rơi xuống từ trên không. Tiền bối, đa tạ. Sau khi rơi xuống đất, Lạc Trần trước tiên hướng Tuân Tử nói lời cảm tạ. Tuân Tử vuốt râu nói, lão phu có chút hối hận đáp ứng ngươi, xem ngươi dùm ben lên động tĩnh, toàn bộ Tang Hải thành đều thấy được. Xin lỗi, xin lỗi, ta cũng không nghĩ đến sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lạc Trần có chút xấu hổ gãi đầu. Hắn chính là suy nghĩ đột phá thời điểm có thể sẽ gây nên chú ý, chính xác không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn đây là. Nhìn xem hai nơi chiến trường, Lạc Trần cũng không nhịn được có chút ngửa tay. Vừa đột phá đại tông sư thật muốn thử xem bây giờ thực lực của mình cùng với Ngũ Linh Biến. Diễm Phi không để ý những người khác ánh mắt khác thường, đi thẳng tới Lạc Trần bên cạnh, hỏi: "Ngươi cái này tự nghĩ ra võ công kêu cái gì? Lại còn có thể phi hành? Còn có ngươi thực lực đột phá cũng quá nhanh." Diễm Phi hồn hề long du huyền hóa ra tới cánh mặc dù cũng mang theo một chút phi hành hiệu quả, nhưng chỉ có thể tầm trời thấp ngắn ngủi phi hành, càng nhiều thời điểm tương tự với trang trí. Nhất là đầu kia cực lớn thanh long, không biết chuyện chỉ sợ thật sự cho rằng Lạc Trần là cưỡi rồng mà đến. Vẫn được Lạc Trần khoát khoát tay, nhưng nụ cười trên mặt làm thế nào cũng giấu không được. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Diễm Phi phía trước mặc dù cũng thỉnh thoảng sẽ chú ý một chút Lạc Trần bên này, nhưng mà chỉ biết là Lạc Trần đột phá đại tông sư cảnh giới, cụ thể đến cái nào giai đoạn cũng không phải là rất rõ ràng. Đại tông sư trung kỳ, khoảng cách đại tông sư hậu kỳ cũng không nhanh. Chỉ là một lần đốn ngộ, có thể để ngươi đột phá một cái đại cảnh giới. Diễm Phi cũng không phải không biết đốn ngộ chỗ tốt, nhưng mà Lạc Trần thực lực vượt qua rõ ràng không phải đốn ngộ có thể giải thích thông. Ngươi hẳn là cũng biết ta phía trước mất không thiếu nội lực, lại thêm có chút cơ duyên, cho nên đột phá mới có thể như thế lớn. Lạc Trần tùy tiện tìm một cái cớ, tin hay không chính là Diễm Phi chuyện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu Diễm Phi đáng giá tín nhiệm, hắn cũng không để ý đem bốn thần đan chuyện nói cho nàng. Dù sao đây là nổi danh yêu nhau não, vì người yêu chuyện gì đều làm ra được. Không muốn nào ỷ qua như xong. Diễm Phi trắng Lạc Trần một dạng, chỉ là trong lòng lại như bước mèo cào. Hai người đang khi nói chuyện, cái nhiếp bên kia đã đánh lùi sáu kiếm nô, Triệu Cao bây giờ để cho 6 kiếm nô thu tay lại. Hắn biết 6 kiếm nô bắt không được cái nhiếp, bất quá tất nhiên gặp, dù sao cũng phải có cái thái độ. Năng lực không được không sao, trọng yếu là phải có thái độ này. Cái nhiếp ôm ấp kiếm gỗ, nhìn chằm chằm Vệ Trang cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn đại chiến, tùy thời chuẩn bị ra tay. Hoành quán bắt phương. Chỉ nghe Vệ Trang hét lớn một tiếng, kiếm khí bao phủ bốn phía. Kinh điện tranh thủy mặc xuất hiện. Hắc Bạch Huyền Tiễn cảm giác giống như là bị tập trung, lại không dám khinh thường Vệ Trang sát chiêu, lại giống như muốn hoàn toàn đánh gãy, Hắc Bạch Huyền Tiễn lựa chọn đó nữa. Chỉ thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong, hùng hậu nội lực không ngừng tràn vào trong hắc kiếm. Khi cố lực lượng kia tích xúc tới được đỉnh phong, Hắc Bạch Huyền Tiễn đột nhiên hướng về Vệ Trang chém tới, kiếm khí màu đỏ ngòm cùng màu mực long ảnh đồng thời bộc phát ra, song phương kiếm ý trong không khí xen lẫn. Veng, veng, veng. Hai cố đáng sợ có thể 620 lượng bao phủ va chạm, nhấc lên quần quần khí lãng. Từng đạo vết kiếm thật sâu khắc sâu vào trong lòng núi. Hết thảy trung quanh đều bị nát bấy, cũng may tất cả mọi người đã cách xa trung tâm chiến trường. Dư ba tán đi, chỉ thấy ánh mắt cũng dần dần rõ ràng. Thời khắc này Hắc Bạch Huyền Tiễn máu me khắp người, trên thân trải rộng vết thương lớn nhỏ, đều là bị Vệ Trang kiếm khí gây thương tích. Tại trước người hắn, tức thì bị chém ra một đạo mấy mét sâu khe rãnh, xâm nhập chân núi. Hắc Bạch Huyền Tiễn một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, lay động thân hình, máu tươi trên tay theo bàn tay từ hắc kiếm phía trên nhỏ xuống trên mặt đất. Mặc dù không chết, nhưng cũng liền còn lại nửa cái mạng. Nhưng Hắc Bạch Huyền Tiễn tựa hồ cũng không đem vết thương trên người để vào mắt, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vệ Trang, như muốn tái chiến. Vệ Trang cũng không tốt gì, bây giờ cũng là một thân thương. Vệ Trang tay phải cầm kiếm, tay trái lao đi khỏe miệng vết máu, bước chân nặng nề đi về phía trước mấy bước, trong mắt chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Hắc Bạch Huyền Tiễn ngươi bại, DS, tần thời kịch bản cùng đại tần triều đình cùng một nhị tờ, nhân vật chính một cái người giang hồ, thực sự không tốt liên lụy đi vào, phía trước không có cân nhắc đến những thứ này biết sợ, ở đây cho mọi người nói lời xin lỗi, hẳn là sẽ ở ngoài sáng hậu thiên kết thúc đại tần kịch bản, nghị an bài binh ma thần cao tới đánh thần long, muốn nghe một chút ý kiến của mọi người, khu bình luận nhắn lại, muốn nhìn liền sau này an bài, không có hứng thú liền. Không biết. Chương 128, Ngự Long trở về. Phong cách phương thức ra sân trường 128, Ngự Long trở về, phong cách phương thức ra sân ngươi bại. Hắc Bạch Huyền Tiễn gắng gượng thân thể thẳng tắp, ta thua rồi, tiến bộ của ngươi chính xác kinh người, không giết ta, như thế vẫn chưa đủ. Hắc Bạch Huyền Tiễn lại lần nữa giơ lên trong tay hắc kiếm, trực chỉ Vệ Trang. Tiểu Trang, cái nhiếp nhíu nhíu mày, tái chiến tiếp, Vệ Trang đích xác có thể giết Hắc Bạch Huyền Tiễn, nhưng mà hắn cũng biết trả giá đánh đổi nặng nề. Huyền Tiễn, lui ra. Triệu Cao cũng không nỡ Hắc Bạch Huyền Tiễn cứ như vậy chết ở chỗ này. Xem như lấy thực lực gần với hiểm nhật tồn tại, Hắc Bạch Huyền Tiễn tác dụng rất lớn. Hắc Bạch Huyền Tiễn sát ý trong mắt tối lui, hắc kiếm vào vỏ, lui về. Kiếm của ta còn không có tận hứng. Vệ Trang có chút bất mãn, hiếm có một hồi niềm vui tràn trề quyết đấu. Ta đến bồi ngươi đánh một trận như thế nào? Lạc Trần chủ động đứng ra nói. Ngươi. Vệ Trang đột nhiên quay người, ánh mắt một mực khóa chặt tại Lạc Trần trên thân. Là một đối thủ không tệ. Cái nhiếp giữ chặt Vệ Trang, hắn rất mạnh, thực lực không tại ngươi ta phía dưới, ngươi bây giờ trạng thái không tốt lắm. Lạc Trần cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, bây giờ Vệ Trang vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, có thương tích trong người, không thích hợp tiếp tục chiến đấu. Cái nhiếp tiên sinh nói không sai, mấy người thương thế khôi phục, chúng ta tới một hồi công bình quyết đấu. Không biết kiếm thánh có muốn cùng ta chiến một hồi. Vệ Trang lãnh đạm nói, ngươi thật đúng là sẽ chọn đối thủ. Hắn người sư ca này thực lực còn ở phía trên hắn. Tất nhiên các hạ yêu cầu, cái nhiếp vui lòng phục hồi. Cái nhiếp chậm rãi đi tới, trên thân mặc dù không có bộc phát ra khí thế cường đại, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào coi nhẹ. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng tại trong mắt Lạc Trần, nhưng thật giống như thấy được một cái chưa ra khỏi vỏ kiếm. Phong mang nội liễm, nhưng nếu là ra khỏi vỏ, nhất định thạch phá thiên kinh. Lạc Trần cong đôi tay ra, thừa ảnh kiếm đã xuất hiện trong tay. Lạc Trần cũng không phải một cái thuần túy kiếm khách, hội kiếm, nhưng mà không giống cái nhiếp Vệ Trang, cực vũ kiếm. Hàng quang. Lánh mắt người đã thấy được Lạc Trần trong tay một đoạn kia chua kiếm. Cùng lúc trước Nhan Lộ sử hàng quang rất giống nhau. Nhan Lộ cũng nhìn sang, sau đó theo bản năng đem hàng quang kiếm lấy ra. Ta hàng quang tại đó là thừa ảnh kiếm. Xem như hàng quang kiếm chủ Nhan Lộ cũng hiểu biết liên quan tới thừa ảnh kiếm truyền thuyết. Giao phân nhận ảnh, nhạn rơi quên bể, đây không phải hàng quang, thừa ảnh kiếm. Trong truyền thuyết hàng quang sinh đôi kiếm, bất đồng chính là hàng quang tại dưới ánh sáng sẽ hiển lộ thân kiếm, thừa ảnh kiếm chỉ ở Lê Minh cùng lúc hoàng hôn mới có thể hiển lộ kiếm ảnh. Chẳng ai ngờ rằng chuôi này trong truyền thuyết kiếm lại cũng xuất hiện, hơn nữa còn tại Lạc Trần trong tay. Đám người nghị luận cũng không ảnh hưởng đến cái nhiếp cùng Lạc Trần. Cả hai ánh mắt nhìn nhau, trong lúc vô hình, còn chưa giao thủ, giữa hai người thế đã không tại đoạn giao phong. Vô hình tranh phong, chí mạng nhất. Hai người ở giữa khí thế không ngừng ngoại phóng, Lạc Trần cùng cái nhiếp ánh mắt xa xa tương vọng. Nhưng mà khí thế của bọn hắn lại là không ngừng kéo lên, lại cái này giữa sân nhấc lên cực lớn của phong. Cái nhiếp từ Liên Hồng kiếm bị răng cá mập gãy sau, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, kiếm đạo cảnh giới nâng cao một bước. Bây giờ cái nhiếp đã rất ít ra tay, coi như ra tay cũng sẽ không đem hết toàn lực, không còn dễ dàng cùng người quyết đấu, số đông thời điểm cũng là lấy lui địch làm chủ. Cái nhiếp xuất từ Quỷ Cốc một mạch. Lịch đại Quỷ Cốc truyền nhân, vị kia không phải cái kia khuấy động thiên hạ phong vân kỳ thủ. Văn có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, vô năng bình định thiên hạ. Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Trương Nghi những thứ này Quỷ Cốc truyền nhân cái nào không phải kinh tài diễm tuyệt hạng người. Chỉ là đến nơi này một đời, Quỷ Cốc truyền nhân danh dương thiên hạ lại đơn thuần trở thành vũ lực. Bây giờ đối mặt Lạc Trần, cái nhiếp nội tâm nói cho hắn biết, người trước mắt này là một cái chân chính đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Cái nhiếp kiếm y hóa thành thực chất, tàn phá bừa bãi bộc phát. sau lưng cự thạch mà là bởi vì không chịu nổi cỗ này kiếm khí mà sụp đổ. Song phương rõ ràng đều không có động thủ, lại ẩn ẩn có thể trong không khí nghe được âm thanh sắt thép va chạm. Trên mặt đất, trên vách đá đều lưu lại kiếm ý cạo xuống vết tích, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Rất nhanh, cái kia cuồng bạo kiếm ý chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất không thấy, lạnh thấu xương cuồng phong cũng tùy theo vô tung vô ảnh. Hết thảy lại giống như sau cơn mưa sơ tỉnh, gió êm sóng lặng, tựa hồ hết thảy đều đình chỉ. Lạc Trần cùng cái Nhiếp vẫn như cũ nhìn nhau, duy trì ban sơ tư thế. Tại Lạc Trần trong cảm giác, hắn cùng cái Nhiếp đã ở vào một mảnh kiếm thế giới. Đây là cái Nhiếp lĩnh ngộ đi ra ngoài một loại kiếm tinh thần lĩnh vực, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trong lĩnh vực, hai người đứng lơ lửng trên không, bốn phía kiếm khí cuồn cuộn, nguy cơ tứ phía. Giang hồ truyền văn, kiếm có ba loại cảnh giới. Loại thứ nhất cảnh giới, trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm. Loại thứ hai cảnh giới, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Loại thứ ba cảnh giới, trong tay không có kiếm, trong lòng không có kiếm, nhưng thế gian vạn vật đều có thể làm kiếm. Cái Nhiếp là một tên kiếm khách chân chính, tính mạng của hắn tất cả tại trên thân kiếm. Hắn bây giờ đã bước qua đệ nhất cảnh giới, không còn câu nệ trong tay kiếm, tiến nhập kiếm đạo đệ nhị cảnh, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Ẩn ẩn đã chạm đến cảnh giới thứ ba. Giữa sân, cái Nhiếp cuối cùng động. Trong tay kiếm gỗ tài năng lộ rõ, như có chém chết hết thể uy năng. Hắn giao cho một cái không có sinh mệnh kiếm sinh mệnh. Cao vút kiếm minh kéo dài tới chân trời. Cái Nhiếp tay phải đem kiếm gỗ giữ trước ngực, tay trái hóa thành kiếm chỉ tại lưỡi kiếm phía trên phát qua. Kiếm khí hóa thành một đạo màu đen lưu quang, thiên địa đã mất đi màu sắc, duy còn lại cái này một màn màu đen ngang dọc thiên địa. Lạc Trần vung vẩy trong tay thừa ảnh kiếm, một đen một trắng hai đạo kiếm khí hiện lên, kiếm khí hòa vào nhau trong nháy mắt, hội tụ thành một cái thái cực đồ thừa ảnh kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Oeng! Cái Nhiếp kiếm ý cùng thái cực đồ va nhau đụng, núi đá nổ tung, kiếm khí bao phủ. Ngươi rất mạnh, Tiên Năng Hảo, nhưng mà kiếm của ngươi không đủ thuần túy. Cái Nhiếp tựa hồ có chút đáng tiếc, hiếm thấy đụng tới một cái đáng giá hắn toàn lực ứng phó đối thủ, cũng không phải cái thuần túy kiếm khách. Kiếm tại ta mà nói chỉ là binh khí, ta cũng không phải một cái thuần túy kiếm khách, càng không cách nào làm đến như ngươi cực vũ kiếm, giữa ngươi ta theo đuổi đạo khác biệt. Lạc Trần cũng không đem cái Nhiếp lời nói để ở trong lòng, hắn theo đuổi cũng không phải kiếm đạo. Kiếm với hắn mà nói chỉ là một kiện binh khí, sẽ dùng có thể sử dụng là được, cũng không phải tự thân trụ ỷ lại hết thảy. Chỉ là từ đối với một cái kiếm khách tôn trọng, cho nên hắn mới có thể đem kiếm cầm đi ra. Cái Nhiếp cũng không nhiều lời, dù sao mỗi người đạo khác biệt, cũng không phải tất cả mọi người đều truy cầu kiếm đạo cảnh giới trí cao. Hôm nay ta tại trong đốn ngộ minh ngộ nhất pháp, tên là Ngũ Linh biến cố. Cái Nhiếp vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, dù sao hắn chính là bởi vì cái kia cố dị tượng mới có thể xuất hiện tại cái này. Thỉnh. Chương 129, thật là khéo, hắn còn có thể chọn đối thủ chương 129, thật là khéo, hắn còn có thể chọn đối thủ Ngũ Linh biến, Bạch Hổ. Lạc Trần hai tay bấm ấn, nguyên bác khí tức từ đan điền bên trong lưu chuyển mà ra. Nội lực phun ra, một đầu trông rất sống động Bạch Hổ hiện ở trước người. Bạch Hổ, phương Tây sát phạt thánh thú, sát phạt vô song. Giống. Kèm theo Bạch Hổ gào thét, thiết huyết sát phạt chi khí tùy theo tràn ngập ra. Sáng ngời có thần mắt hổ bên trong sát khí lưu chuyển, chỉ một cái, liền để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đông, đông, đông. Bạch Hổ cước bộ nhẹ nhàng, lại tựa như dẫm ở trên trái tim của người ta, mỗi một bước rơi xuống, trái tim đều không khỏi tim đập bịch bịch. Đối mặt Bạch Hổ cái Nhiếp càng có thể trực quan cảm nhận được loại này kinh khủng. Mắt hổ một mực khóa chặt tại cái Nhiếp trên thân, giống như mặc kệ hắn như thế nào tránh né, đều không thể né tránh Bạch Hổ. Giống. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, lùi lại hơi cong, chỉ là một cái nhảy vọt, cũng đã xuất hiện tại cái Nhiếp trước người. Sắc bén hổ trảo hàn quang lấp liệt, hướng về cái Nhiếp bắt xuống. Cái Nhiếp không dám kinh thường, huy động một kiếm chém về phía Bạch Hổ chi trảo. Để cho cái Nhiếp bất ngờ là, cho dù là danh kiếm trên kiếm phổ đều không thể thương tới kiếm gỗ, nhưng vừa mới vẹn vẹn vừa đối mặt, kiếm gỗ liền cơ hồ đứt gãy. Thật là khủng khiếp công kích, trên thân kiếm kiếm khí cùng nội lực thẳng 973 tiếp bị xuyên thủng. Cái Nhiếp cũng không dám lại cùng Bạch Hổ cứng đối cứng, liên tiếp vài đạo kiếm khí chém ra. Bạch Hổ phát thân mà lên, mạnh mẽ hữu lực chân trước hướng về đánh tới kiếm khí gỗ. Vài đạo kiếm khí bị trong nháy mắt đánh tan. Cái này Bạch Hổ mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều rất mạnh, tất nhiên không cách nào từ Bạch Hổ trên thân đột phá, vậy thì cái Nhiếp ánh mắt khóa chặt ở Lạc Trần trên thân. Bạch Hổ là từ Lạc Trần khống chế, không nói trực tiếp đánh tan Lạc Trần, chỉ cần có thể bấy nhiễu được hắn là được. Chỉ là huyễn hóa ra tới Bạch Hổ, lại có uy lực như thế, khó lường. Không chỉ là lực công kích, cho dù là phòng ngự cũng rất mạnh, cái Nhiếp kiếm khí đều không thể đánh bỡ. Cái Nhiếp một trận chiến này, sợ là khó khăn. Cái Nhiếp tung người bay lên, tránh đi Bạch Hổ móng vuốt. Ầm ầm. Cái kia lực lớn vô cùng hổ trảo đem trên mặt đất tảng đá lớn vô nát bấy, ngạnh sinh sinh chụp ra một cái hố to. Giống, Bạch Hổ lại lần nữa đuổi sát cái Nhiếp, há mồm cắn xé đi qua. Cái Nhiếp nghiêng người vừa trốn, không đợi hắn thở phào, như roi thép một dạng đuôi hổ hung hăng hướng về cái Nhiếp rút tới. Cái Nhiếp giơ kiếm đón đỡ, luồng sức mạnh lớn đó chấn cái Nhiếp bay ngược ra ngoài, hai tay không ngừng run rẩy, trên mặt đất liên tục lùi lại tá lực, dẫm ra từng cái hố to. Giáp lúc này, cái Nhiếp trong tay kiếm gỗ cũng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp đứt gãy trở thành hai khúc. Cái Nhiếp khẽ nhíu mày, cầm trong tay kiếm gãy, cùng Bạch Hổ giằng co. Ngay tại Bạch Hổ lại lần nữa phát động công kích trong nháy mắt, cái Nhiếp điều chỉnh thân vị, mượn nhờ cái kia cỗ xung kích sức mạnh ra tốc hướng về Lạc Trần chỗ bay đi. Bá, kinh người kiếm khí bắn ra, trực chỉ Lạc Trần. Tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà phản ứng lại. Ngay tại cái Nhiếp cho là mình kế hoạch thành công thời điểm, lại liếc xem Lạc Trần khỏe miệng cái kia xoa ý cười. Người vây xem chỉ thấy cái nhiếp sau lưng Bạch Hổ đột nhiên tiêu thất, tại cái nhiếp kiếm khí tới gần Lạc Trần trong nháy mắt, Bạch Hổ lại lần nữa xuất hiện, từ Lạc Trần sau lưng vừa nhảy ra. "Ngươi vẫn chưa được." Cái nhiếp vốn cho rằng cái này lại là Lạc Trần một cái nhược điểm, lại không nghĩ rằng nhân gia đã sớm chuẩn bị, căn bản không sợ hắn nhằm vào. Kế tiếp một kiếm hội hung hiểm dị thường, còn xin cẩn thận. Cái nhiếp vô cùng nói nghiêm túc. Hắn sát chiêu rất mạnh, mà hắn cùng với Lạc Trần ở giữa chỉ là luật bàn, không muốn mệnh của hắn. Lạc Trần gật gật đầu, đem Bạch Hổ tán đi. Ngay sau đó, một đầu thần dị Huyền Vũ lăng không xuất hiện. Huyền Vũ chân đạp đại địa, lực lượng vô hình đem Lạc Trần bảo hộ tại trong cơ thể của Huyền Vũ. Cái nhiếp hít sâu một hơi, vận chuyển toàn thân nội lực, đột nhiên đem kiếm ném về phía Lạc Trần, mà hậu nhân tùy kiếm đi, lấy khí ngự kiếm, nhân kiếm cùng nhau bay về phía Lạc Trần, thi triển ra thế như lôi đình nhất kích. Bạch bộ phi kiếm, kiếm ý hóa thành gào thét màu bực cự long, gào thét mà tới. Chiêu này chính là A Hẹp, Quỷ Cốc Túng kiếm thuật bên trong tuyệt học. Tung hành chi kiếm, là năm đó đời thứ nhất Quỷ Cốc tự sáng tạo kiếm thuật. Lấy thiên địa chi đạo, chia làm Túng kiếm cùng Dỡ kiếm. Dỡ kiếm công tại kế, để cầu kỳ lợi, là vì bãi. Túng kiếm công tại thế, để cầu kỳ thực, là vì hạng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cách nhập giả, thiên địa chi đạo A Bách bộ phi kiếm chính là Quỷ Cốc Tung hành kiếm pháp bên trong Túng kiếm thuật chí cao tất phải giết kiếm, danh xưng một lưỡi đao đánh gãy hầu, Bách bộ phi kiếm. Mà Vệ Trang hành kiếm thuật bên trong chí cao tất phải giết kiếm vì hành quán bắt phương. Bách bộ phi kiếm tốc độ cực nhanh, đối thủ thường thường không kịp phản ứng, cũng đã bị một lưỡi đao phong hầu. Động tác nhanh như lôi đỉnh, khó mà chống đỡ. Đây chính là chân chính Bách bộ phi kiếm. Đám người không khỏi trừng lớn hai mắt. Thật nhanh kiếm, căn bản là không có cách phản ứng lại. Bách bộ phi kiếm là cái nhiếp tuyệt kỹ, nhưng toàn bộ giang hồ lại không mấy người được chứng kiến, người nhìn thấy trên cơ bản cũng đã chết. Mà cái nhiếp cũng rất ít sử dụng một kiếm này. Ngươi nói Lạc Trần có thể đỡ được sao? Khó nói một vị phong ngự, chỉ sợ ngăn không được, Bách bộ phi kiếm cũng không phải chỉ là hư danh. Đối mặt cái nhiếp tất phải giết kiếm. Lạc Trần cũng không dám sơ suất, mặc dù đối với Huyền Vũ phòng ngự rất có lòng tin, mà dù sao Huyền Vũ phòng ngự là lần đầu tiên dùng để thực chiến. Lý do an toàn, Lạc Trần cũng làm đủ chuẩn bị. Nếu là Huyền Vũ không phòng được, hắn cũng có thể kịp thời ra tay ngăn cản. Giống. Bách bộ phi kiếm chớp mắt đã tới, cái nhiếp trong tay kiếm gỗ mang theo kiên quyết ý chí chém về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ gầm thét, cơ thể bốn phía nổi lên từng cơn sóng gợn, hình như có hơi nước bốc hơi. Hơi nước hóa thành phòng hộ căn bản là không có cách ngăn cản Bách bộ phi kiếm. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem trong sân động tĩnh. Đinh, đinh. Đinh, âm thanh chói tai không ngừng truyền đến. Cái kia đủ để liệt thạch xuyên kim bách bộ phi kiếm tại Huyền Vũ mai rùa phía trên cọ sát ra từng trận hỏa tinh, không có chút nào muốn phá vỡ bộ dáng. Cái nhiếp quán chú lực lượng toàn thân, lấy điểm phá diện, đem tất cả công kích tập trung đến một điểm, nhưng cũng vẫn như cũ chẳng ăn thua gì. Bành, một kiếm này được thành công cản lại một giây sau, Huyền Vũ tiêu tan, Lạc Trần lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bách bộ phi kiếm đã vậy còn quá dễ dàng liền đỡ được, liền bách bộ phi kiếm đều không thể phá vỡ phòng ngự, thật là đáng sợ người là yêu nghiệt, cái này sáng tạo ra võ công càng thêm yêu nghiệt. Một màn này kém chút không có chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, duy chỉ có không nghĩ tới bách bộ phi kiếm liền phòng đều không phá được. Cái nhiếp cam bái hạ phòng. Cái nhiếp cầm kiếm ô quyền, bách bộ phi kiếm không phá phòng, hắn nhanh phá phòng ngự. Toàn lực ứng phó, liền bối cường sát chiêu đều sử xuất ra, nhưng vẫn là chẳng ăn thua gì. Đa tạ. Lạc Trần cũng ôm quyền hành lễ, ngũ linh biến uy lực, hắn phi thường hài lòng. Chương 130, bách bộ phi kiếm không phá phòng, cái nhiếp phá phòng ngự. Chương 130, bách bộ phi kiếm không phá phòng, cái nhiếp phá phòng ngự đinh. Cái nhiếp cho rằng ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, muốn tăng lên kiếm đạo sau đó lại đến khiêu chiến ngươi, trước mắt độ thiện cảm nằm không đinh. Vệ Trang cảm thấy ngươi rất mạnh, muốn nuôi dễ thương sau đó cùng ngươi thông thông khoái khoái đánh một trận, trước mắt độ thiện cảm nằm không tiểu trang, chúng ta đi thôi. Cái nhiếp không muốn tiếp tục dừng lại, gọi Vệ Trang rời đi. Vệ Trang liếc mắt nhìn chằm chằm Lạc Trần, lại quay đầu liếc mắt nhìn Diễm Phi mấy người âm dương ra người. Triệu Cao tuy có lòng cầm xuống cái nhiếp, nhưng lại không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu vừa mới cái nhiếp cùng Lạc Trần giao thủ thời điểm bị đả thương, hắn cũng không để ý đến thử. Chư vị nếu là không có việc gì mà nói, liền thỉnh xuống núi thôi, phục nghiệm, thay ta đưa tiễn chư vị. Tuân tử ngáp một cái, cũng quay người trở về phòng trúc bên trong. Là, sư thúc. Phục nghiệm hành lễ đưa mắt nhìn tuân tử, quay người hướng chúng nhân nói, chư vị, thỉnh. Náo nhiệt đã xếp xong, đám người cũng không có gì dễ lưu luyến, từng cái núi rời đi. Lạc Trần bái biệt tuân tử sau đó cũng xuống núi. Bờ biển vách núi. Lạc Trần nằm ở trên đồng cỏ, nghe gió biển thổi bay nước biển xung kích đá ngầm âm thanh. Hắn tựa hồ có một đoạn thời gian chưa từng như thế bâng lãng. Để ý ta ngồi bên cạnh sao? Một hồi làn gió thơm thổi vào mũi bên trong. Diễm Phi xuất hiện tại Lạc Trần bên cạnh, hai đầu chân trắng khắc sâu vào mí mắt. Đông quân các hạ nguyện ý bồi ta tâm sự, cầu còn không được. Lạc Trần trong miệng ngậm căn cỏ dại, ra hiệu Diễm Phi tùy ý bảo ta Diễm Phi a. Diễm Phi học Lạc Trần dáng vẻ, nằm ở trên đồng cỏ, chỉ là nàng dường như là lần thứ nhất làm như vậy, có vẻ hơi không thả ra. Lạc Trần không khỏi cười nói, ngươi tựa hồ rất khẩn trương. Diễm Phi nhìn xem đỉnh đầu ngôi sao đầy trời, nói, đúng vậy à, loại sự tình này ta trước đó không hề nghĩ tới, đây vẫn là ta lần thứ nhất dạng này nằm ở trên đồng cỏ ngắm sao. Chỉ là thuần túy thưởng thức, không mang theo bất kỳ mục đích gì. Loại cảm giác này, ta rất ưa thích. Lạc Trần gặp Diễm Phi một bộ dáng tâm sự rất nặng, không khỏi nói, có lẽ ta lại là một cái hợp cách người nghe. Từ ta bị mang về âm dương gia lên, ta liền gánh vác lấy trầm trọng sứ mệnh, Đông Hoàng các hạ nói ta là âm dương gia đệ nhất kỳ tài, trên thân gánh vác lấy thuộc về ta vận mệnh. rất nhiều người đều đối ta ký thác kỳ vọng, Âm Dương gia càng là toàn lực bồi dưỡng ta. Cho nên ta liều cái mệnh tu luyện, chính là để cho mình có thể gánh chịu nổi cái này sứ mệnh, ta rất mệt mỏi, nhưng mà ta không thể nói khi ta lần đầu tiên nghe được tin tức của ngươi, kỳ thực ta là có chút không tin. Lạc Trần xem thường, không chỉ là ngươi, rất nhiều người đều không tin. Về sau ta bắt đầu chú ý tin tức của ngươi, trong lòng dần dần đối với ngươi sinh ra hiếu kỳ, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đánh với ngươi một hồi, chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn, có thể cho tới hôm nay, ta mới phát hiện ta đã bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Diễm Phi chính mình cũng không biết, kỳ thực trong lòng của nàng đã sớm in dấu lên Lạc Trần cái bóng. Ngươi biết, kỳ thực ta rất hâm mộ ngươi. Diễm Phi đưa tay trên không trung gãi gãi, giống như là muốn đem đồ vật gì tóm chặt lấy. Ngươi có một cái hảo sư phụ, cùng mấy cái sư minh quan hệ cũng đặc biệt tốt, có thể vô câu vô thúc sông sáo giang hồ, sau lưng có người cho người chỗ dựa. Đông Hoàng Các Hạ dạy ta Âm Dương Thuật, nhưng ta cùng với Đông Hoàng Các Hạ ở giữa chỉ là băng lãnh thượng hạ cấp, hắn quan tâm cho tới bây giờ đều là của ta thực lực cùng với cái gọi là sứ mệnh. Đừng nhìn ta tại Âm Dương gia địa vị gần như chỉ ở Đông Hoàng Các Hạ phía dưới, nhưng Nguyệt Thần cùng tinh hồn lại thời khắc muốn đem ta kéo xuống. Ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Ta thật sự chán ghét. Diễm Phi ánh mắt lộ ra sâu đậm u rũ. Nàng cũng nghĩ giống như là Trần, không có nhiều như vậy ước thúc, có thể đi ra ngoài gặp thức một phen. Nhưng mà nàng không thể. Nàng là Âm Dương gia đông quân, nàng có sứ mạng của mình, trừ phi là có nhiệm vụ, bằng không nàng cơ bản đều là lưu lại Âm Dương gia tu luyện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Những thứ này đúng, quá xa vời. Điểm ấy ta so ngươi may mắn, ta lúc còn rất nhỏ ngay tại võ đang Lạc Trần cũng bắt đầu cùng Diễm Phi giảng thuật chính mình sự tình trước kia. Một người nói, một người nghe. Hai trái tim trong lúc bất chi bất giác chậm rãi tới gần. Diễm Phi không biết mình đã bao lâu không có không buông lỏng, lâu đến chính nàng đều nhanh quên loại cảm giác này. Cái gì cũng không dùng tại ý, cái gì cũng không cần phải để ý đến, nàng chỉ là nàng, không phải đồng quân. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua đinh. Diễm Phi mở rộng cửa lòng, cùng ngươi thổ lộ hết tâm sự, độ thiện cảm đột phá 70, hảo hữu kết giao thành công không cầu hoa tươi. Thiên dần dần sáng lên, chân trời nổi lên một màn màu trắng bạc, chậm rãi nổi lên. Tại đường chân trời, một tia đỏ tươi tiêu dương chậm rãi dâng lên, dương quang từ từ mặc thấu tầng mây, chiếu xuống trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Trên mặt biển, con cá từ trong biển nhảy lên thật cao, bịch rơi xuống biển, tóe lên từng đóa bọt nước. Trước đó cũng không phát hiện, ra nguyên lai đẹp như vậy. Nhìn lấy mình trước đó chưa bao giờ chú ý tới mỹ cảnh, Diễm Phi hai mắt hơi có chút trừng thu thần. Ngươi nếu là ưa thích, lần sau ta lại cùng ngươi nhìn. Lạc Trần nhìn xem Diễm Phi cái kia dưới ánh mặt trời sấn thắc gương mặt tiểu diễm, thốt ra. Diễm Phi quay đầu, mắt nhìn Lạc Trần, trong mắt mang theo một tia khó mà phát giác ôn nhu. Không không hảo, ngươi không đi thật lâu xem sao? Đi, ta mang ngươi đi lên. Diễm Phi từ dưới đất ngồi dậy, tự mình dẫn người bên trên thật lâu, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng Diễm Phi xem như Âm Dương gia đông quân, chỉ cần không đề cập tới cơ mật chỗ, thật cũng không có việc gì cùng lắm thì chính là bị Đông Hoàng Thái Nhất Tuyết giáo một phen. Diễm Phi cũng quyết định tùy hứng một cái. Hay là trước đi cùng Phù Tô công tử nói một tiếng a, ta không muốn cho ngươi mang đến phiền phức. Thật lâu trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ, Đại Tần đầu nhập vào số lượng cao nhân lực vật lực, không chỉ có thật lâu phía trên trọng binh trấn giữ, liền Tăng Hải thành đều phái trọng binh tuần sát. Có Phù Tô cho phép, leo lên thật lâu cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức, có thể không gây phiền toái liền tận lực không gây phiền toái. Diễm Phi gật gật đầu, đi theo Lạc Trần cùng nhau tìm Phù Tô đi. Hai người không đội không chậm, một đường cười cười nói nói, đi tới tiểu thánh hiền trang bên trong. Có thể là bởi vì hôm qua cái nhiếp cùng vệ trang xuất hiện, dẫn đến hôm nay tiểu thánh hiền trang hộ vệ tăng lên gấp mấy lần. Hai người trước tiên tìm được Phục Nghiệm. Lạc công tử, nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Phục Nghiệm cũng không biết Lạc Trần cùng Diễm Phi như thế nào một khối xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn rất tốt bộ dáng. Nghỉ ngơi rất tốt, đa tạ tiểu thánh hiền trang khoản đãi. Thứ không dám dâu dếm, ta là muốn mời Phục Nghiệm trưởng môn dẫn ta đi xem một lần Đỡ Tô công tử. Phục Nghiệm cũng không có hỏi nguyên nhân, chỉ là giới thiệu một phen, tiện tay mà thôi. Cái này ngược lại là không có vấn đề, các ngươi đi theo ta thua thiệt. Chương 131, Diễm Phi tố tiếng lòng chương 131, Diễm Phi tố tiếng lòng đinh. Cái nhiếp cho rằng ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, muốn tăng lên kiếm đạo sau đó lại đến khiêu chiến ngươi, trước mắt độ thiện cảm nằm không đinh. Vệ Trang cảm thấy ngươi rất mạnh, muốn nuôi dễ thương sau đó cùng ngươi thông thông khoái khoái đánh một trận, trước mắt độ thiện cảm nằm không tiểu trang, chúng ta đi thôi. Cái nhiếp không muốn tiếp tục dừng lại, gọi Vệ Trang rời đi. Vệ Trang liếc mắt nhìn chằm chằm Lạc Trần, lại quay đầu liếc mắt nhìn Diễm Phi mấy người Âm Dương gia người. Triệu Cao tuy có lòng cầm xuống cái nhiếp, nhưng lại không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu vừa mới cái nhiếp cùng Lạc Trần giao thủ thời điểm bị đả thương, hắn cũng không để ý nếm thử. Chư vị nếu là không có việc gì mà nói, liền thỉnh xuống núi thôi, Phục Nghiệm, thay ta đưa tiễn chư vị. Tuân tử ngáp một cái, cũng quay người trở về phòng trúc bên trong. Là, sư thúc. Phục Nghiệm hành lễ đưa mắt nhìn tuân tử, quay người hướng chúng nhân nói, chư vị, thỉnh. Náo nhiệt đã xem xong, đám người cũng không có gì dễ lưu luyến, từng cái núi rời đi. Lạc Trần bái biệt tuân tử sau đó cũng xuống núi. Bờ biển vắt núi. Lạc Trần nằm ở trên đồng cỏ, nghe gió biển thổi bay nước biển xung kích đá ngầm âm thanh. Hắn tựa hồ có một đoạn thời gian chưa từng như thế buông lỏng. Để ý ta ngồi bên cạnh sao? Một hồi làn gió thơm thổi vào mũi bên trong. Diễm Phi xuất hiện tại Lạc Trần bên cạnh, hai đầu chân trắng khắc sâu vào mí mắt. Đông quân các hạ nguyện ý bồi ta tâm sự, cầu còn không được. Lạc Trần trong miệng ngậm căn cỏ dại, ra hiệu Diễm Phi tùy ý bảo ta Diễm Phi a. Diễm Phi học Lạc Trần dáng vẻ, nằm ở trên đồng cỏ, chỉ là nàng dường như là lần thứ nhất làm như vậy, có vẻ hơi không thả ra. Lạc Trần không khỏi cười nói, ngươi tựa hồ rất khẩn trương. Diễm Phi nhìn xem đỉnh đầu ngôi sao đầy trời, nói, đúng vậy à, loại sự tình này ta trước đó không hề nghĩ tới, đây vẫn là ta lần thứ nhất dạng này nằm ở trên đồng cỏ ngắm sao. Chỉ là thuần túy thưởng thức, không mang theo bất kỳ mục đích gì. Loại cảm giác này, ta rất ưa thích. Lạc Trần gặp Diễm Phi một bộ dáng tâm sự rất nặng, không khỏi nói, có lẽ ta lại là một cái hợp cách người nghe. Từ ta bị mang về âm dương gia lên, ta liền gánh vác lấy trầm trọng sứ mệnh, Đông Hoàng các hạ nói ta là âm dương gia đệ nhất kỳ tài, trên thân gánh vác lấy thuộc về ta vận mệnh. Rất nhiều người đều đối ta ký thác kỳ vọng, âm dương gia càng là toàn lực bồi dưỡng ta. Cho nên ta liều cái mệnh tu luyện, chính là để cho mình có thể gánh chịu nổi cái này sứ mệnh, ta rất mệt mỏi, nhưng mà ta không thể nói khi ta lần đầu tiên nghe được tin tức của ngươi, kỳ thực ta là có chút không tin. Lạc Trần xem thường, không chỉ là ngươi, rất nhiều người đều không tin. Về sau ta bắt đầu chú ý tin tức của ngươi, trong lòng dần dần đối với ngươi sinh ra hiếu kỳ, đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đánh với ngươi một hồi, chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn, có thể cho tới hôm nay, ta mới phát hiện ta đã bị ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Diễm Phi chính mình cũng không biết, kỳ thực trong lòng của nàng đã sớm in dấu lên Lạc Trần cái bóng. Ngươi biết, kỳ thực ta rất hâm mộ ngươi. Diễm Phi đưa tay trên không trung gãi gãi, giống như là muốn đem đồ vật gì tóm chặt lấy. Ngươi có một cái hảo sư phụ, cùng mấy cái sư minh quan hệ cũng đặc biệt tốt. Có thể vô câu vô thúc sông sáo giang hồ, sau lưng có người cho người chỗ dựa. Đông Hoàng các hạ dạy ta âm dương thuật, nhưng ta cùng với Đông Hoàng các hạ ở giữa chỉ là băng lãnh thượng hạ cấp, hắn quan tâm cho tới bây giờ đều là của ta thực lực cùng với cái gọi là sứ mệnh. Đừng nhìn ta tại âm dương gia địa vị gần như chỉ ở Đông Hoàng các hạ phía dưới, nhưng nguyệt thần cùng tinh hồn lại thời khắc muốn đem ta kéo xuống, ngươi biết cái loại cảm giác này sao? Ta thật sự chán ghét. Diễm Phi ánh mắt lộ ra sâu đậm u rũ. Nàng cũng nghĩ giống như là Trần, không có nhiều như vậy ước thúc, có thể đi ra ngoài gặp thức một phen. Nhưng mà nàng không thể. Nàng là âm dương gia đông quân, nàng có sứ mạng của mình, trừ phi là có nhiệm vụ, bằng không nàng cơ bản đều là lưu lại âm dương gia tu luyện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Những thứ này đúng, quá xa vời. Điểm ấy ta so ngươi may mắn, ta lúc còn rất nhỏ ngay tại võ đang Lạc Trần cũng bắt đầu cùng Diễm Phi giảng thuật chính mình sự tình trước kia. Một người nói, một người nghe. Hai trái tim trong lúc bất chi bất giác chậm rãi tới gần. Diễm Phi không biết mình đã bao lâu không có không buông lỏng, lâu đến chính nàng đều nhanh quên loại cảm giác này. Cái gì cũng không dùng tại ý, cái gì cũng không cần phải để ý đến, nàng chỉ là nàng, không phải Đông Quân. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua đinh. Diễm Phi mở rộng cửa lòng, cùng ngươi thổ lộ hết tâm sự, độ thiện cảm đột phá 70, hảo hữu kết giao thành công không cầu hoa tươi. Thiên dần dần sáng lên, chân trời nổi lên một màn màu trắng bạc, chậm rãi nổi lên. Tại đường chân trời, một tia đỏ tươi kiêu dương chậm rãi dâng lên, dương quang từ từ mặc thấu tầng mây, chiếu xuống trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Trên mặt biển, con cá từ trong biển nhảy lên thật cao, bịch rơi xuống biển, tóe lên từng đóa bọt nước. Trước đó cũng không phát hiện, ra nguyên lai đẹp như vậy. Nhìn lấy mình trước đó chưa bao giờ chú ý tới mỹ cảnh, Diễm Phi hai mắt hơi có chút trừng thu thần. Ngươi nếu là ưa thích, lần sau ta lại cùng ngươi nhìn. Lạc Trần nhìn xem Diễm Phi cái kia dưới ánh mặt trời sấn thắc gương mặt tiểu diễm, thốt ra. Diễm Phi quay đầu, mắt nhìn Lạc Trần, trong mắt mang theo một tia khó mà phát giác ôn nhu. Không không hảo, ngươi không đi thật lâu xem sao? Đi, ta mang ngươi đi lên. Diễm Phi từ dưới đất ngồi dậy, tự mình dẫn người bên trên thật lâu, việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng Diễm Phi xem như âm dương gia đông quân, chỉ cần không đề cập tới cơ mật chỗ, thật cũng không có việc gì cùng lắm thì chính là bị Đông Hoàng Thái Nhất Thuyết giáo một phen. Diễm Phi cũng quyết định tùy hứng một cái. Hay là trước đi cùng Phù Tô công tử nói một tiếng a, ta không muốn cho ngươi mang đến phiền phức. Thật lâu trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ, đại tần đầu nhập vào số lượng cao nhân lực vật lực, không chỉ có thật lâu phía trên trọng binh trấn giữ, liền Tăng Hải thành đều phái trọng binh tuần sát. Có Phù Tô cho phép, leo lên thật lâu cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức, có thể không gây phiền toái liền tận lực không gây phiền toái. Diễm Phi gật gật đầu, đi theo Lạc Trần cùng nhau tìm Phù Tô đi. Hai người không đội không chậm, một đường cười cười nói nói, đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong. Có thể là bởi vì hôm qua cái nhất cùng vệ trang xuất hiện, dẫn đến hôm nay Tiểu Thánh Hiền Trang hộ vệ tăng lên gấp mấy lần. Hai người trước tiên tìm được Phục Niệm. Lạc công tử, nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Phục Niệm cũng không biết Lạc Trần cùng Diễm Phi như thế nào một khối xuất hiện, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn rất tốt bộ dáng. Nghỉ ngơi rất tốt, đa tạ Tiểu Thánh Hiền Trang khoản đãi. Thứ không dám dâu dếm, ta là muốn mời Phục Niệm trưởng môn dẫn ta đi xem một lần đỡ Tô công tử. Phục Niệm cũng không có hỏi nguyên nhân, chỉ là giới thiệu một phen, tiện tay mà thôi. Cái này ngược lại là không có vấn đề, các ngươi đi theo ta thua thiệt. Chương 132, thật lâu chương 132, thật lâu Phục Niệm dẫn hai người tới Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong một chỗ lịch sự tao nhã biệt viện bên trong. Bốn phía trọng binh trấn giữ, lưới sáu kiếm nô cũng canh giữ ở biệt viện bên trong. Phù Tô công tử ngay tại biệt viện bên trong, Phục Niệm xin đi trước. Đa tạ. Đem hai người đưa đến Phù Tô trụ sở, Phục Niệm rời đi. Lạc Trần đi tới cửa, cửa đối diện miệng hắc giáp binh sĩ nói, thỉnh cầu bẩm báo đỡ Tô công tử, Lạc Trần đến đây bái phòng. Hắc giáp binh sĩ tựa hồ nhận ra hai người, quay người vào tiểu viện. Công tử, Lạc Trần cùng Âm Dương gia đồng quân cầu kiến. Nghe thủ hạ bẩm báo, Phù Tô thả xuống trong tay thẻ tre. Cho mời. Ừm. Rất nhanh, hắc giáp binh sĩ trở về. Hai vị, Phù Tô công tử cho mời. Hắc giáp binh sĩ từ cửa ra vào tránh ra, dùng tay làm dấu mời. Đa tạ. 47 linh Lạc Trần ôm quyền nói tiếng cảm ơn, cất bước bước vào biệt viện bên trong. Tiến vào biệt viện không bao xa, liền thấy Phù Tô chờ ở cửa. Lạc Trần đang muốn hành lễ, liền bị đỡ Tô lạp ở. Lạc công tử không cần phải khách khí, Phù Tô còn nghĩ khi nào đi bái phòng Lạc công tử đâu. Phù Tô giữ chặt Lạc Trần cổ tay đi vào nhà. Hôm qua Lạc Huynh một phen để cho Phù Tô cảm ngộ rất nhiều, còn nghĩ hướng Lạc Huynh thường xuyên mời dạy thỉnh giáo đâu. Phù Tô công tử nói quá lời. Lạc Trần khách sáo một câu, nói, thực không dám giấu giếm, hôm nay đến đây là có một chuyện muốn mời Phù Tô công tử hỗ trợ. Mời ta hỗ trợ? Không biết là chuyện gì. Phù Tô cũng không có đánh cược, nếu như chỉ là việc nhỏ còn không có cái gì, nếu là quan hệ trọng đại, hắn cũng không thể dễ dàng đáp ứng tới. Ta muốn đi Thật Lâu đi thăm một chút, vốn muốn cho Diễm Phi mang ta đi, nhưng ta sợ gây nên hiểu lầm, suy nghĩ hay là trước cùng Phù Tô công tử nói một tiếng, không biết phải chăng là thuận tiện. Thật Lâu? Phù Tô hơi kinh ngạc, Lạc huynh như thế nào muốn đi Thật Lâu tham quan? Chỉ là tham quan còn không có cái gì, liền sợ là có ý đồ khác. Phù Tô công tử cứ việc yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ, muốn đi đi thăm một chút, dù sao Thật Lâu chi danh thiên hạ đều biết, lớn như thế thuyền còn là lần đầu tiên gặp, hiếm thấy tới một chuyến, không kiến thức một phen chẳng phải là tiếc nuối. Phù Tô gặp Lạc Trần thần sắc không giống làm bộ, hơn nữa Thật Lâu phía trên bí mật nghĩ như thế nào cũng cùng Lạc Trần không kéo nổi quan hệ. Nghĩ nghĩ, Phù Tô gật đầu đồng ý có thể, để cho Đông Quân cho Lạc huynh làm dẫn đường a. Có Diễm Phi dẫn, không đến mức để cho Lạc Trần chạy đến cái gì không nên đi chỗ, mang theo ở bên ngoài dạo chơi. Lấy được Phù Tô cho phép, hai người lại hàn huyên một hồi, Lạc Trần lúc này mới đứng dậy cáo tử. Ta đi an bài thuyền. Ra tiểu viện, Diễm Phi liền chuẩn bị đi gọi người an bài thuyền. Thật Lâu ở trong biển, khoảng cách lục địa còn cách một đoạn. Cái nào dùng phiền toái như vậy? Ngươi quên ta thế nhưng là có thể bay. Ta mang ngươi thể nghiệm một chút cưỡi rồng cảm giác. Lạc Trần cười cười, hướng Diễm Phi duỗi ra tay của mình. Diễm Phi trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, thẹn thùng gật gật đầu, đưa tay đặt ở Lạc Trần trong lòng bàn tay. Lạc Trần ôm lấy Diễm Phi, thi triển lăng ba vi bộ, tại trên nóc nhà xê dịch, tốc độ cực nhanh. Thanh long, ngang. Lạc Trần từ mái nhà nhảy lên thật cao, một đầu dài trăm thước thanh long xuất hiện tại dưới chân, vững vàng tiếp lấy hai người. Đứng vững vàng, chúng ta đi. Nhìn qua dưới chân thanh long, Lạc Trần khí tức để cho Diễm Phi gương mặt hơi hơi phím hồng, do dự một chút, Diễm Phi đem thân thể gần sát Lạc Trần. Loại cảm giác này, để cho nàng tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Chỉ là, loại cảm giác này để cho nàng rất yên tâm, mặc dù có chút ngượng ngùng, hai cái tay nhỏ lại đem Lạc Trần cánh tay nắm chắc, tựa như là sợ rơi xuống. Đã như thế, ngược lại dựa sát vào nhau chặt hơn. Không cần khẩn trương, cứ việc yên tâm, ổn định rất tốt, sẽ không té xuống. Lạc Trần cũng cảm nhận được Diễm Phi đối với thái độ mình chuyển biến, nhịn không được mở miệng trêu bừa. Cái kia nói không chính xác. Nghe được Lạc Trần lời nói, Diễm Phi gương mặt đằng đỏ lên, nhỏ giọng nói. Nhìn xem Diễm Phi trở thẹn thùng tư thái, Lạc Trần cũng không có lại tiếp tục mở miệng trêu chọc, chuyên tâm điều khiển thanh long gấp rút lên đường. Không bao lâu, hai người liền đã xuất hiện ở trên mặt biển. Tới gần quan sát, càng thêm uy nga. Lạc Trần cúi đầu nhìn một chút cách đó không xa cái kia phảng phất một tòa thành phố trên biển Thật Lâu, tán thưởng không dứt. Người tới. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thật Lâu băng thuyền, từng đội hắc giáp binh sĩ đang tại tuần tra, thủ vệ vô cùng nghiêm nghiêm. Thanh long xuất hiện đem bọn hắn bị hù chân đều mềm nhũn. Không đúng, các ngươi nhìn, trên đầu có người. Đó, đó là Âm Dương gia Đông Quân đại nhân. Diễm Phi sụ mặt, nói, ta phụng Phù Tô công tử chi mệnh, mang vị công tử này tham quan Thật Lâu, không cần ngạc nhiên không. Chúng ta đi xuống đi. Lạc Trần ôm trong ngực Diễm Phi, cả người bay trên không bật lên, bay lên giữa không trung. Đang rơi xuống trong nháy mắt, một đôi bước lên hỏa diễm chu tước cánh chim xuất hiện tại Lạc Trần sau lưng. Chu tước cánh chim chậm lại rơi xuống chi lực, hai người nhẹ nhàng như bay phất phơ, chậm rãi rơi xuống Thật Lâu băng thuyền. Dù là trong lòng sợ hãi, mấy đội hắc giáp binh sĩ cũng vẫn như cũ tiến lên đem hai người vây quanh. Gặp qua Đông Quân đại nhân, một cái đầu lĩnh bộ dáng tiến lên hỏi thăm. Đông Quân đại nhân nói là phụng Phù Tô công tử chi mệnh, không biết nhưng có chứng minh. Bọn hắn cũng không tiếp vào Phù Tô tin tức truyền đến, nhất thiết phải chú ý cẩn thận. Có. Diễm Phi lấy ra nửa khối không chọn vẹn thanh đồng lệnh bài, tựa hồ điêu khắc là một loại nào đó dị thú. Đầu lĩnh tiếp nhận thanh đồng lệnh bài, lại từ ngực mình lấy ra nửa khối, đem hai người không chọn vẹn chỗ hợp lại cùng nhau. Không chọn vẹn chỗ kín kẽ. Xác nhận không sai sau đó, đầu lĩnh đem nửa khối thanh đồng lệnh bài còn cho Diễm Phi. Đông Quân đại nhân, thuộc hạ chỗ chức trách, phải rời. Tiếp tục tuần tra. Đầu lĩnh phất tay ra hiệu thủ hạ tiếp tục tuần tra. Chức trách của hắn chỉ là thủ hộ an toàn của nơi này, tất nhiên xác nhận lệnh bài không sai, chuyện về sau liền không có quan hệ gì với hắn 2.5. Chúng ta đi thôi. Diễm Phi dẫn Lạc Trần dọc theo bong tàu đi về phía trước. Thật Lâu là bệ hạ hao phí đại lượng nhân lực vật lực, từ công tâu ra phụ trách kiến tạo thành không thua gì một tòa thành phố trên biển, bên trong cái gì cần có đều có. Diễm Phi dẫn Lạc Trần một đường đi vào trong, càng là đi đến, Thật Lâu trang trí càng ngày càng hào hoa. Điêu lương vẽ trụ, vàng son lộng lẫy, chỉ sợ so với hoàng cung đều không thua bao nhiêu. Có thể tưởng tượng được hao phí bao nhiêu tiền tài. Thật Lâu bên trong còn bị Âm Dương gia bố trí đủ loại đủ kiểu trận pháp, còn có chuyên môn phụ trách vì doanh chính luyện chế đan dược chỗ. Muốn nói ai đúng Thật Lâu quen thuộc nhất, đây tuyệt đối là Âm Dương gia. Thật Lâu ẩn ẩn bị Âm Dương gia xem như đại bản doanh chế tạo. Bên trong có rất nhiều cấm địa, có nhiều chỗ thậm chí ngay cả ta đều không rõ ràng, ta dẫn ngươi đi một chút không quan trọng chỗ xem. Phi Lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ 136.227.162.131. Một ý bình bị 9.999 chương 133, trường sinh chi bí chương 133, trường sinh chi bí Thật Lâu lớn vượt quá tưởng tượng, phản phất giống như một cái trên biển thành thị, bên trong đỉnh đài lầu cắt trải rộng, càng có sơn phong thác nước, lầu cắt, hành lang càng là nhiều vô số kể. Lạc Trần đi ở trong hành lang, tựa như tiến nhập một cái mê cung một dạng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng nam nữ, tay nâng lấy hộ, hướng về một phương hướng nào đó đi đến. nếu không có Diễm Phi dẫn đường, hắn đã sớm lạc đường. Đó là, Lạc Trần đột nhiên bị đồ vật gì hấp dẫn, quay đầu hướng hành lang bên ngoài nhìn lại. Đó là một cái diện tích rất lớn giống hoa viên biệt tử, bên trong trồng một cái cây, một khỏa vô cùng kỳ lạ cây. Màu đỏ thân cây, màu vàng lá cây, xem xét liền không tầm thường. Đây là Phù Tang thần thụ. Lạc Trần có chút không dám xác nhận. Ngươi biết cây này? Nghe được Lạc Trần lời nói, Diễm Phi quay đầu nhìn về phía Lạc Trần, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Không biết, nhưng nghe cảm thấy có chút giống. Truyền thuyết Phù Tang thần thụ là trong thần thoại thần thụ, cũng là Tam Túc Kim Ô nương thân nghỉ ngơi chỗ. Không bảy Diễm Phi đưa tay đem hành lang bên cạnh cửa gỗ kéo ra, cất bước tiến nhập biệt tử, đi tới Phù Tang thần thụ trước mặt. Ngươi nói không sai, cái này Phù Tang thần thụ đích thật là thần thụ, bất quá lại không phải trong thần thoại mới có. Diễm Phi đưa tay tại Phù Tang thần thụ trên cành cây mơn trớn, chậm rãi nói, kỳ thực cái này là từ Thục Sơn mang về thần thụ, trước kia đại tần chinh phạt Thục Sơn, đem Phù Tang thần thụ cướp đi, trùng tại cái này thận lâu phía trên. Trong truyền thuyết, Phù Tang thần thụ liên thông tam giới, hắn dưới cây còn có thần long thủ hộ, vậy hạ cướp đi cái này Phù Tang thần thụ, chớ không phải là muốn nhờ vào đó tìm kiếm cái kia trường sinh bất lao chi thuật. Lạc Trần ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ, dò hỏi, ngươi đoán không lầm. Diễm Phi gật đầu nói, bất quá cái gọi là liên thông tam giới, thần long thủ hộ cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, căn bản không phải thật sự. Hơn nữa do dự một chút, Diễm Phi nhìn bốn phía nhìn, xác nhận không có người, lúc này mới tiến đến Lạc Trần bên cạnh, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh nói. Vậy hạ chế tạo thật lâu đích thật là vì tìm kiếm trường sinh, bất quá theo ta được biết, hắn tựa hồ là đang tìm kiếm thần long. Ngươi xác định? Lạc Trần kinh nghi bất định, doanh chính cũng biết con rồng kia tồn tại. Ân, cổ tịch bên trong ghi chép, Cửu Châu tồn tại mấy loại dị thú, đều có làm cho người trường sinh hiệu quả, ngoại trừ Lăng Vân quật đầu kia Hỏa Kỳ Lân. Âm Dương gia chiêm tinh thuật biểu hiện, sống sót dị thú chỉ còn lại Hỏa Kỳ Lân cùng một đầu thần long, mà đầu kia thần long long nguyên liền nắm giữ làm người ta trường sinh bất tử hiệu quả. Con thần long kia ngay tại trong biển một nơi nào đó, ngày bình thường không thấy dấu vết, chỉ có cái nào đó đặc định thời gian mới có thể xuất hiện, biển cả mênh mông, muốn tìm ra biết bao khó khăn. Diễm Phi nói đùa giống như nói, nếu là ta có thể được đến Long Nguyên, chịu cũng có thể chờ chết ngươi. Lạc Trần không khỏi cười nói, đừng nói là ngươi, cho dù là lục địa thần tiên cũng không phải con rồng kia đối thủ. Làm sao ngươi biết? Ta đã thấy. A, cái gì? Ngươi gặp qua? Phản ứng lại Diễm Phi kinh hô một tiếng. Ngươi thực sự từng gặp? Cũng là trùng hợp, tại tới Đại Tần trên đường tắt một hòn đảo nhỏ, vốn định ở trên đảo chỉnh đốn một phen, trong lúc vô tình đánh thức nó. Cho dù là sư phụ ta, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của nó. Lạc Trần cũng không rõ ràng Trương Tam Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào, không dám nói bốc nói phét cho là hắn có thể đánh được con rồng kia. May mắn nó lúc đó chỉ là muốn cho ta một cái cảnh cáo, cũng không ta đây sâu kiến để vào mắt, bằng không ta sớm là một người chết. Diễm Phi như thế nào cũng không nghĩ ra, doanh chính đau khổ tìm kiếm thần long thế mà cứ như vậy bị Lạc Trần gặp được. Ngươi liền không sợ ta đem lúc này cáo tri Âm Dương gia cùng bệ hạ sao? Diễm Phi nhìn xem Lạc Trần ánh mắt hỏi. Nếu như bị doanh chính biết chuyện này, dù là Lạc Trần đứng sau lưng Trương Tam Phong, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho Lạc Trần nói ra thần long chỗ. Ta tin tưởng ngươi sẽ không. Lạc Trần ánh mắt thản nhiên, cùng Diễm Phi đối mặt. Diễm Phi thế nhưng là nổi danh yêu nhau não, bây giờ mình đã đi vào Diễm Phi trong lòng, nàng là tuyệt đối sẽ không tổn thương Lạc Trần. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chuyện này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Diễm Phi trịnh trọng được nói, trong lòng nổi lên một kia ý nghĩ ngọt ngào. Đi, ta dẫn ngươi đi địa phương khác xem, có một nơi trồng rất nhiều cây hoa anh đào, đặc biệt đẹp. Diễm Phi lôi kéo Lạc Trần tay hướng về trong miệng nàng nói cái chỗ kia đi đến. Vừa đi không bao xa, liền thấy Tinh Hồn còn có một cái nam tử đang hướng đi tới bên này. Tinh Hồn, Vân Trung Quân, bọn hắn lại tới đây. Diễm Phi tựa hồ không quá cao hứng. Gặp qua Đông Quân, Đông Hoàng các hạ đang đợi ngươi. Tinh Hồn hành lễ nói. Hắn mặc dù là Âm Dương gia hộ pháp, nhưng địa vị tại Diễm Phi phía dưới, nhìn thấy Diễm Phi cần hành lễ. Ta đã biết, bất quá ta cái này còn có khách nhân, cho ta giao phó hai câu. Lạc Trần nhỏ giọng hỏi, hắn cũng tại thật lâu. Đối với cái thân phận này lai lịch bí ẩn, thực lực không biết Đông Hoàng thái nhất, Lạc Trần trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, tựa hồ chưa bao giờ có người gặp qua hắn, nàng, chân diện mục, không biết là nam hay nữ. Cũng không mấy người gặp qua hắn, nàng, ra tay. Đông Hoàng các hạ cũng không tại thật lâu phía trên, chỉ là thông qua Âm Dương ra một loại bí thuật có thể câu thông. Diễm Phi đơn giản giải thích cho Lạc Trần một câu, 593 Đông Hoàng thái nhất muốn gặp nàng, Diễm Phi không dám trì hoãn. Ta để cho người ta mang ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chờ ta gặp qua Đông Hoàng các hạ lại tới tìm ngươi, hoặc ta để cho người ta mang ngươi tiếp tục tham quan. Diễm Phi dặn dò một câu, liền vội vàng đi theo Tinh Hồn rời đi. Vân Trung Quân đối mặt Lạc Trần, nói: "Âm Dương gia Vân Trung Quân gặp qua Lạc công tử, Đông Quân tạm thời không cách nào cùng đi, Lạc công tử nếu là nghị tham quan, ta nguyện ý thay cực khổ." "Đa tạ, đi xa như vậy, ta cũng có chút mệt mỏi, có thể hay không an bài cái địa phương nghỉ ngơi một chút, tham quan sự tỉnh chờ Diễm Phi trở về lại nói a." "Không có vấn đề, Lạc công tử xin mời đi theo ta." Bị Lạc Trần cự tuyệt, Vân Trung Quân trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì dị sắc. "Vậy thì làm phiền." Lạc Trần chắp tay sau lưng, đi theo Vân Trung Quân sau lưng đi lên phía trước. Vân Trung Quân rất có làm dẫn đường thiên phú, mỗi đi ngang qua một nơi, Vân Trung Quân đều biết giới thiệu cho Lạc Trần một phen, cũng không để ý Lạc Trần là có phải có đang nghe. Lạc Trần đâu thỉnh thoảng cũng biết đáp lại hai câu, miễn cho để cho một mình hắn làm đơn độc lúng túng. Nhìn bên ngoài, hai người chung đụng ngược lại là có chút hòa thuận. Xuyên qua trọng trọng hành lang, Vân Trung Quân mang theo Lạc Trần đi tới một chỗ trong tiểu viện. Nơi đây thanh tĩnh, Lạc công tử có thể nghỉ ngơi một chút, chờ đồng quân trở về, tự sẽ đến đây. Ta xin đi trước. Chương 134, Diễm Phi bị tù. Chương 134, Diễm Phi bị tù. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Diễm Phi thấy được một cái vô cùng quen thuộc nữ tử. Nữ tử niên kỷ cùng Diễm Phi không kém nhiều, một đầu màu tím nhạt tóc dài, tóc co lại, hai bên tất cả buông xuống một tia tóc buộc, phía trên cắm màu xanh da trời thủy tinh châm gài tóc, có ngân sắc cảnh lá khắc hoa cùng ngân châu tô điểm. Một bộ xanh biển váy dài dắt điểm. Trên ánh mắt cháo màu xanh da trời, gần như trong suốt mắt xa, rủ xuống đến bên hông. Trên trán điểm xuyết lấy màu băng lam hình giọt nước treo châu, từ một cây lam tử sắc có màu lam nhạt ám văn băng gấm treo phía dưới. Âm dương gia hộ pháp một trong, Nguyên Thần, cũng là doanh chính nể trọng hộ quốc pháp sư một trong, vì doanh chính xem bói tinh luật. Đồng dạng, nàng cũng vẫn luôn không chịu phục Diễm Phi có thể trở thành đông quân, muốn hay vào đó. Tỷ tỷ có thể tới, ta lại vì cái gì không thể tới? Nguyệt Thần cười cười, cũng không bởi vậy độc khí. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta tỷ tỷ này a? Diễm Phi nói trầm trọng. Tính toán ta thời điểm, làm sao lại không nhớ tới ta tỷ tỷ này đâu? Nguyệt Thần hơi biến sắc mặt, âm thanh cũng lạnh xuống. Ta làm hết thảy đều là vì âm dương gia, chắc hẳn đông quân đại nhân sẽ lý giải ta. Đông Hoàng các hạ đang chờ ngươi. Nguyệt Thần trên mặt mang một chút cười trên nỗi đau của người khác, hơi hơi nghiêng người nhường ra con đường. Hừ. Diễm Phi lạnh rên một tiếng, đẩy cửa ra đi vào. Vừa bước vào đại môn, cảnh tượng trước mắt thì thay đổi. Phảng phất đặt mình vào trong vũ trụ, đỉnh đầu là khắp trời đầy sao, lóe lên lóe lên. Tại cái này mênh mông trong vũ trụ, đứng thẳng một thân ảnh cao to, đỉnh tiên lập địa, để cho người ta khó mà coi nhẹ. Đó là một cái mang theo mặt nạ màu đen, một thân áo bào đen, vô cùng thần bí. Diễm Phi đối với một màn này tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Người đã đến. Âm thanh hùng hậu, nghe không ra nam nữ. Gặp qua Đông Hoàng các hạ. Diễm Phi thi lễ một cái, trực tiếp hỏi, Đông Hoàng các hạ tìm ta chuyện gì? Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh lại lần nữa vang lên, có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi hoàn thành. Ta muốn ngươi đến gần một người. Người nào? Ngày xưa Yến Thái Tử Đan. Hắn không phải đã chết rồi sao? Diễm Phi hơi hơi nhíu mày, nàng ngược lại là biết người này. Người này ấu niên thời điểm tại Triệu Quốc làm vật thế chấp, cùng Doanh Chính là bạn tốt. Sau đó Doanh Chính muốn tiến đánh Yến Quốc, Yến Đan phái Kinh Kha Tất Sát Doanh Chính thất bại, sau đó Yến Quốc bị Doanh Chính vấn tội. Yến Vương vì lắng lại lửa giận, phái người truy sát Yến Đan, đồng thời đem hắn đầu người mang đến Tần Quốc. Không, hắn còn sống, ta muốn ngươi tiếp cận hắn, từ trên người hắn thu hoạch liên quan tới Thương Long Thất Túc bí mật. Nếu là đổi lại phía trước, Diễm Phi nhất định sẽ đồng ý, nhưng mà bây giờ nàng có khác biệt ý nghĩ. Đông Hoàng các hạ, lúc này để cho những người khác đi thôi. Vì cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm bên trong nghe không ra hỉ nộ. Bởi vì ta muốn rửa sạch nhục nhã, ta cùng với Lạc Trần một trận chiến, bại. Bây giờ thực lực của hắn viễn siêu tại ta, ta nghị bế quan tu luyện, đánh bại hắn. Áo bào đen phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất cặp kia phảng phất có thể thấm nhuần lòng người hai con ngươi nhìn chằm chằm Diễm Phi. Ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi đang nói láo. Ta ở trong ánh mắt của ngươi không nhìn thấy bất luận cái gì muốn đánh bại dục vọng của hắn, ngược lại thấy được. Tình. Ngươi đối với hắn động tình. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm cũng lớn, lại giống như kinh lôi tại trong lòng Diễm Phi vang dội. Đông Hoàng các hạ, ta ngươi quên trên người ngươi chạy xuôi huyết mạch cao quý. Ngươi quên ngươi lưng mang sứ mệnh, ngươi là âm dương gia đồng quân. Bá, bá, bá. Bốn phía thoáng qua nhàn nhạt linh quang, một cỗ lực lượng vô hình đem Diễm Phi gò bó ở nơi đây. Thật tốt tỉnh lại, lúc nào nghĩ rõ, lúc nào đi ra. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, Diễm Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, nàng biết Đông Hoàng Thái Nhất muốn làm gì. Âm dương gia am hiểu nhất chính là tẩy não, điều khiển nhân tâm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Và anh, Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, gian phòng cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Diễm Phi bị vây ở trong đó, pháp thoát thân. Để cho ta quên hắn càng là như thế, sâu trong nội tâm đạo kia cái bóng ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Đây là Diễm Phi lần thứ nhất cảm thụ loại tư vị này. Nếu là thật đến không cách nào vãn hồi tình cảnh, Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối sẽ đem Lạc Trần từ trong trí nhớ của nàng xóa đi. Lúc kia, nàng vẫn là mình sao? Trong lòng Diễm Phi sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, đồng thời, phản nghịch ý niệm cũng tự nhiên sinh ra. Nàng lần thứ nhất sinh ra ý niệm phản kháng. Ta không thể ngồi mà chờ chết. Diễm Phi điều động Long Du chi khí, ngưng tụ ra một cái Tam Túc Kim Ô, muốn truyền lại tin tức. Nhưng Tam Túc Kim Ô còn chưa bay ra mấy bước, liền bị trận pháp sức mạnh xoắn nát. Một bên khác, Lạc Trần trong phòng đợi một ngày một đêm cũng không có các loại Diễm Phi trở về. Lạc Trần đẩy cửa phòng ra, hướng ngoài cửa âm dương gia đệ tử hỏi, có biết Đông Quân ở nơi nào? Đông Quân đại nhân hành tung chúng ta không biết, nếu tiên sinh muốn tìm Đông Quân, có thể hỏi một chút Vân Trung Quân đại nhân hoặc Tinh Hồn đại nhân. Vậy thì giúp ta đem Vân Trung Quân tìm đi. Vốn là Lạc Trần là muốn đi tìm Vân Trung Quân, bất quá nghĩ đến Vân Trung Quân chỗ có thể là cái gì cơ mật chỗ, suy nghĩ một chút vẫn là để cho Vân Trung Quân đến đây đi. Đợi ước chừng một canh giờ, Vân Trung Quân mới lững thững tới chậm. Xin lỗi, có một số việc chậm trễ, không biết Lạc công tử tìm ta chuyện gì. Vân Trung Quân thành ý tràn đầy nói lời xin lỗi. Diễm Phi còn chưa có trở lại sao? Tới thật lâu tham quan một chuyện cũng gần như kết thúc, trước khi đi muốn theo nàng nói lời tạm biệt. Có thể hay không dẫn ta đi gặp nàng? Vân Trung Quân lại nghi ngờ nói, Đông Hoàng các hạ có an bài nhiệm vụ, Đông Quân đại nhân đã rời đi, chẳng lẽ nàng chưa từng cùng Lạc công tử nói qua? Nàng rời đi? Nhìn Vân Trung Quân dáng vẻ, giống như thực sự là có chuyện như vậy, nhưng Lạc Trần trong lòng luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Triệu sao Triệu, là Diễm Phi để cho hắn ở chỗ này chữa ạng, nếu là thật có cái gì việc gấp muốn đi, cũng tới nói một tiếng, cho dù không cách nào tự mình đến, cũng biết sắp xếp người tới cáo chi. Chẳng lẽ sự tình thật có vội vã như vậy? Chuyện này ta cũng không biết, nàng cũng không đã nói với ta, tất nhiên nàng không tại, ta trước hết rời đi, làm phiền thay ta chuyển đạt đối với nàng lòng biết ơn. Thật lâu là đại tần trọng địa, dù là trong lòng cảm thấy có chút không đúng, Lạc Trần cũng không tốt xông vào, miễn cho gây nên hiểu lầm gì đó. Diễm Phi là Âm Dương gia đông quân, sẽ không có chuyện, thực sự trên không được chậm tìm cơ hội tìm kiếm tình huống. Vậy ta để cho người ta đưa tiễn Lạc công tử. Cũng tốt, làm phiền. Lạc Trần cũng không cự tuyệt, ở đây bốn phương thông suốt, giống như mê cùng, chính mình quá sức đi ra ngoài bổ. Hai người các ngươi tiễn đưa vị quý khách kia rời đi. Vân Trung Quân an bài hai cái Âm Dương gia đệ tử cho Lạc Trần dẫn đường, chính mình rời đi trước. Tiên sinh, mời theo chúng ta tới. Phi Lô nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ 134, 199, 91, 152. Một ý bình bỉ 99999 chương 135, ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao? Trần chương 135, ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao? Trần bên trong thật lâu, một con sinh sắn tam túc kim ô tránh đi tầm mắt mọi người, tại trong lầu các đi xuyên. Ân. Cảm ứng được cố khí tức kia, Lạc Trần quay đầu nhìn lại, xa xa liền thấy một cái tam túc kim ô bay tới. Lạc nghĩ tới điều gì, tùy ý cái kia tam túc kim ô rơi vào chính mình đầu bay. Tam túc kim ô cọ sát Lạc Trần gương mặt, dương cánh bay lên, tựa hồ muốn dẫn hắn đi địa phương nào. Phanh, phanh. Lạc Trần bắn ra hai đạo khí kình, đem dẫn đường Âm Dương gia đệ tử đánh ngất xỉu, vươn xuống một cái góc, tiếp đó đạp lăng ba vi bộ, đuổi kịp tam túc kim ô. Tam túc kim ô mang theo Lạc Trần thẳng đến tầng cao nhất, giống như là đã sớm từng thăm dò con đường, không ai phát giác. Thẳng đến đi tới một chỗ lầu các phía trước, tam túc kim ô bay vào trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Tại trước cổng chính, Nguyệt Thần đang canh giữ ở cửa ra vào. Ta liền biết nàng sẽ không như thế trung thực. Nhìn lần này ai còn giữ được nàng, Nguyệt Thần khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngươi chính là Âm Dương gia Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cái này trang phục, Lạc Trần một mắt liền nhận ra. Nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Lạc công tử thế mà nhận ra ta, vô cùng vinh hạnh. Nơi này chính là cấm địa, Lạc công tử như thế nào cái này 587 sao không cẩn thận lạc đường đâu. Lạc Trần chỉ Nguyệt Thần sau lưng gian phòng, ta là tới tìm Diễm Phi. Tránh ra, Nguyệt Thần lạnh lùng nói, Lạc công tử, Đông Quân không ở nơi này, ngươi tìm sai chỗ. Có hay không tại, chúng ta sẽ nhìn, tránh ra. Tiếng nói vừa ra, một cỗ khí thế kinh khủng như sóng lớn bàn cuộn cuộn mà đến, hướng về Nguyệt Thần nghiền ép mà đi. Cảm nhận được khí tức đáng sợ kia, Nguyệt Thần tâm bên trong cả kinh, vội vàng vận công tiến hành ngăn cản. Ngay sau đó chính là kêu lên một tiếng, bị đẩy lui mấy bước. Nguyệt Thần cố gắng bình phục dâng trào khí huyết, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Trần, trong mắt để lộ ra nồng nặc kiêng kỵ cùng ghen ghét. Riêng là bản thân buộc phát ra khí thế liền để chính mình bị thương, chính mình thân là Âm Dương gia quyền cao chức trọng hộ pháp cũng không phải cái gì bình thường nhân vật. Bất quá ở trước mặt đối phương nhưng như cũng không hề có lực hoàn thủ, có thể thấy được chênh lệch của song phương rốt cuộc lớn bao nhiêu. Điều chỉnh một chút khí tức sau đó, Nguyệt Thần tiếp tục mở miệng nói, "Lạc công tử, đây là ta Âm Dương gia sự, các hạ chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay sao?" Lạc Trần thản nhiên nói, "Trong lòng ta tự có định số." Diễm Phi đối với chính mình vốn là có hảo cảm, lại hướng cầu cứu Lạc Trần cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. "Ngươi cần phải nghĩ lăn." Lạc Trần không nhịn được âm thanh giống như tiếng sấm đồng dạng tại bên tai vang lên, Nguyệt Thần không khỏi tâm thần rung động. Nhìn xem Lạc Trần cái kia kiên định thái độ, Nguyệt Thần cũng biết hôm nay là không cách nào ngăn cản hắn. Nếu các hạ nhất định phải đem Đông Quân mang đi, ta tự nhiên là không có cách nào ngăn cản, bất quá đến lúc đó chỉ sợ cũng không có ta dễ đuổi như vậy. Khuyên đủ một câu, nếu là thật sự muốn dẫn đi Đông Quân, tốt nhất rời xa Đại Tần. Quẳng xuống câu nói này sau đó, Nguyệt Thần trực tiếp quay người rời đi. Ngăn đón là ngăn không được, nàng kỳ thực cũng không ngăn cản, chỉ là làm dáng một chút, đem Diễm Phi tội danh chắc chắn, để cho nàng không có trở lại Âm Dương gia khả năng. Diễm Phi nếu là thật đi theo Lạc Trần đi, cái kia Âm Dương gia liền lại không mặt của nàng thân. Loại chuyện tốt này, nàng làm sao có thể thật sự ngăn? Lạc Trần tự nhiên cũng biết làm như thế kết quả, cũng biết Nguyệt Thần ý nghĩ. Đẩy cửa ra, Diễm Phi đang tha thiết nhìn xem hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong mắt Diễm Phi mang theo bi ý, Đông Hoàng các hạ để cho ta đến gần một người, bởi vì ngươi, ta cự tuyệt. Cho nên hắn để cho ta quên ngươi, nhưng ta không muốn. Nói xong, Diễm Phi mang theo giả dích tình cảm, mang theo kiên nghị, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Ngươi nguyện ý dẫn ta đi sao? Vô luận là địa phương nào? Trần. Lạc Trần sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diễm Phi sẽ ở thời điểm này đối với chính mình cho thấy tâm ý, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ta mang đi chúng ta đi Đại Tống, ra ngoài du lịch, gặt cái Âm Dương gia Đông Quân, vì để tránh cho bị Đông Hoàng Thái Nhất truy sát, trước tiên nhuận trở về Đại Tống tìm sư phụ cầu cháo lại nói. Có chuyện gì, cùng sư phụ ta Trương Tam Phong đi trò chuyện. Trần, nơi này có Âm Dương gia bảy trận pháp, đem trận pháp đánh vỡ, chúng ta mau chóng rời đi ở đây. Nguyệt Thần nhất định sẽ thông chi Âm Dương gia người, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Diễm Phi, ngươi trước tiên lui sau điểm, bảo vệ tốt chính mình. Chu Tước. Bang bang. Toàn thân thiêu đốt hỏa diễm Chu Tước đột nhiên xuất hiện. Lạc Trần cũng không biết trận pháp này như thế nào phá, quy quy củ củ phá trận quá lãng phí thời gian. Dứt khoát một mùi lửa đốt đi, trận nhãn đều thiêu không còn, trận pháp chưa đánh đã tan hô. Chu Tước trong miệng phun ra ngọn lửa màu đỏ, đem lầu các bốn phía nhóm lửa. Một hồi âm thanh đùng đùng vang lên, vây cuốn Diễm Phi cố lực lượng kia cũng biến mất theo. Đi. Lạc Trần dắt Diễm Phi tay, đem nàng ôm vào trong ngực, Chu Tước cánh xuề ra. Trần, ta có phải hay không mang đến tiền toái cho ngươi? Được cứu sau đó, Diễm Phi trong lòng bắt đầu nghĩ lại mà sợ, lo lắng sẽ liên lụy Lạc Trần. Phiền phức sẽ có, nhưng không phải cái vấn đề lớn gì. Đến Đại Tống có sư phụ ta chống đỡ đâu. Diễm Phi nói, Đông Hoàng Thái Nhất nơi đó ta ngược lại thật ra không quá lo lắng, hắn sẽ không dễ dàng rời đi, hơn nữa hắn cũng chưa chắc chắn sẽ trương chân nhân đối thủ. Lo lắng của ta là những người khác. Âm Dương gia những cao thủ khác sẽ đến chào ta trở về, chúng ta cũng không thể một mực trốn ở võ đang không đi ra a. Bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, bằng vào chúng ta thiên phú, không dùng đến mấy năm cũng không cần e ngại. Diễm Phi suy tính rất nhiều, không thể nghi ngờ đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Ngươi có phần quá coi thường ta, bằng vào thực lực bây giờ của ta, đại tông sư cảnh giới đủ để đi ngang, cho dù là thiên nhân cường giả cũng có thể chống lại một hai. Hơn nữa ta cái này ngũ linh biến chưa hoàn thiện, sau khi trở về đi một chuyến Lăng Vân Quận, hoàn thiện ngũ linh biến, đến lúc đó cho dù là thiên nhân, ta cũng có chút chắc chắn để cho hắn có đến mà không có về. Nghe vậy, Diễm Phi khiếp sợ trong lòng gia tăng mấy liệt, Lạc Trần bây giờ đã mạnh tới mức này sao? Ngay cả thiên nhân cường giả đều có thể chống lại. Hoàn thiện môn kia công pháp sau đó, thậm chí còn có thể đánh giết thiên nhân. Diễm Phi cũng là trăm năm khó gặp thiên tài, có thể cùng Lạc Trần chênh lệch cũng quá lớn một chút, trong lòng không khỏi sinh ra chênh lệch cảm giác. Lạc Trần tựa hồ nhìn ra trong nội tâm nàng ý nghĩ, nói: "Ngươi đều phải bị ta ngoặc trở về đại tống, có một số việc mấy người rời đi về sau ta lại nói cho ngươi, cam đoan để cho cũng công lực đại tăng, sẽ không để cho ngươi rớt lại phía sau quá nhiều." "Hảo." Diễm Phi bị chạm đến sâu trong nội tâm mềm mại, trong mắt chỉ còn lại Lạc Trần một người. Cho tới nay nàng cũng là dựa vào chính mình, bây giờ chính mình cũng có mới dựa vào, loại cảm giác này cũng thực không tồi đâu. Chương 136, Âm Dương Khôi Lỗi Thuật, Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân. Chương 136, Âm Dương Khôi Lỗi Thuật, Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân. Phanh. Phía trên thật lâu, cửa sổ bị xuyên thủng, Lạc Trần ôm Diễm Phi bay ra. Chu Tước Hỏa Diễm cũng theo dập tắt. Bá, bá, bá. Mấy đạo nhân ảnh theo sát mà đến, đem Lạc Trần hai người vây quanh. Tinh hồn, Nguyệt Thần Vân Trung Quân. Bọn người kiêng kỵ nhìn về phía Lạc Trần, ai cũng không dám ra tay. Ta chỉ đem Diễm Phi rời đi tránh ra a. Đông Quân là ta Âm Dương gia người, nếu tùy ý Lạc công tử mang đi, Âm Dương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tinh hồn sắc lệ nội liễm, cũng không dám tiến lên. Mấy người chỉ là đem Lạc Trần cùng Diễm Phi vây quanh, cũng không có muốn động thủ ý tứ, dường như đang chờ đợi cái gì. Hừ. Lạc Trần lạnh rên một tiếng, khí thế như mãnh liệt thủy triều, như bài sơn đảo hải tuôn hướng bốn phía. Vân Trung Quân mấy người như trong gió bay phất phơ mở dạng, thân hình bất ổn, liên tục lùi lại, thẳng đến đụng gãy vài gốc lan can sau mới dừng lại. Lúc này, một cái thân mặc màu đen kim ô trường bào, đầu đội mạ vàng mặt nạ người đi đến. Trương Tam Phong ngược lại là thu tốt đồ đệ, tuổi còn trẻ đã đạt đến đại tông sư chi cảnh, đợi một thời gian, thiên hạ này tất nhiên lại sẽ nhiều hơn một cái cường giả tuyệt đỉnh. Người này vừa tiến tới, cũng không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi chi ngôn. Âm thanh giống như nam không phải nam, giống như nữ không phải nữ, tăng thêm hắn cái kia trường bào rộng lớn, cũng không biết nàng là nam hay là nữ. Gặp qua Đông Hoàng các hạ. Vân Trung Quân bọn người nhao nhao không mình hành lễ. Lạc Trần sắc mặt có chút khó coi, Đông Hoàng Thái Nhất. Diễm Phi cũng là thần sắc căng thẳng, chăm chú nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Không đúng, hắn không Đông Hoàng Thái Nhất. Diễm Phi đối với Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là rất quen thuộc, trước mắt cái này cũng không phải là chân chính Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là Khôi Lỗi Thuật. Đông Hoàng Thái Nhất ý thức khống chế bộ thân thể này. Mặc dù không hiểu rõ cái gì là Khôi Lỗi Thuật, nhưng biết trước mắt cái này không phải chân chính Đông Hoàng Thái Nhất sau đó, Lạc Trần cũng thở dài một hơi. Nếu là Đông Hoàng Thái Nhất đích thân đến, hắn muốn dẫn Diễm Phi rời đi không khác người si nói mộng. Ngay sau đó, Lạc Trần lại hỏi, bộ thân thể này thực lực cao bao nhiêu? Diễm Phi lắc đầu, nói, cụ thể ta cũng không biết, nhưng hẳn là không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Vậy là tốt rồi. Lạc Trần lần này yên tâm. Các hạ quá khen, chỉ là đại tông sư tại trước mặt các hạ chẳng là cái thá gì. Đại tông sư tất nhiên mạnh, nhưng là cùng Đông Hoàng Thái Nhất mấy người cường giả so sánh, kém cũng không phải một chút điểm. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn khích lệ hoàn toàn là thật lòng, Lạc Trần thiên phú chính xác chấn kinh hắn. Tuổi con trẻ thì đến được vô số người đều không thể đạt tới cảnh giới, thiên phú như vậy cho dù là hắn cũng rất kinh ngạc. Được vinh dự Âm Dương gia đệ nhất kỳ tài Đông Quân Diễm Phi, so Lạc Trần còn lớn hơn một chút, nhưng cũng vẫn là tông sư. Toàn bộ Âm Dương gia, chính xác không có người so ra mà vượt sánh được. Tinh hồn đừng nhìn tiểu hài tử bộ dáng, kỳ thực niên kỷ so Diễm Phi còn lớn hơn, thực lực còn không bằng Diễm Phi. Đến nỗi Vân Trung Quân, tuổi của hắn là lớn, nhưng cường hạng của hắn không tại trên tu vi, bây giờ chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng vào tông sư. Hắn bản lĩnh chân chính trên việc luyện đan, đối với Âm Dương gia có không nhỏ tác dụng, cho nên mới có thể đảm nhiệm Âm Dương gia trưởng lão. Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân, Vân Trung Quân mấy người đều thở dài một hơi. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt bọn hắn chính là thần minh một dạng tồn tại, cho dù là Vân Trung Quân cũng không thể thường xuyên nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất. Miễn lễ a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đông Hoàng Thái Nhất rất là tùy ý hướng Vân Trung Quân mấy người vẫy vẫy tay. Đám người thân nhưng mà nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt vẫn như cũ tôn kính như thần linh. Mấy người còn thỉnh thoảng liếc qua Lạc Trần cùng Diễm Phi, bây giờ Đông Hoàng Thái nhờ ở việc này sẽ như thế nào xử lý đâu. Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt nhìn về phía Diễm Phi, cái này đã từng bị nàng cho kỳ vọng cao Đông Quân, bây giờ ai cũng không biết Đông Hoàng Thái Nhất ý nghĩ trong lòng. Có lẽ càng nhiều vẫn là thất vọng a, cũng có lẽ có muốn diệt trừ Diễm Phi ý nghĩ. Diễm Phi, Âm Dương gia bồi dưỡng ngươi, bởi vì một mối quan người, ngươi liền muốn thoát ly Âm Dương gia. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho Diễm Phi xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ. Diễm Phi không khỏi sắc mặt căng thẳng, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất vị này Âm Dương gia người nắm quyền cao nhất, dù chỉ là một cái khối lỗi, cũng ẩn ẩn cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. Lạc Trần nhìn ra Diễm Phi đối với Đông Hoàng Thái Nhất sợ hãi, đưa tay cầm Diễm Phi tiểu nộn tay ngọc, ra hiệu nàng không cần khẩn trương, hết thảy có mình tại. Không cầu hoa tươi cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, Diễm Phi ngẩng đầu nhìn một mắt Lạc Trần, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Ta chưa bao giờ có thoát ly Âm Dương gia ý nghĩ, ta hôm nay có hết thảy đều đến từ Âm Dương gia, Đông Hoàng các hạ ân tình Diễm Phi không dám quên. Diễm Phi ngữ khí bình tĩnh, hoàn toàn không có những ngày qua như vậy tôn kính, giống như là đối mặt là một người xa lạ. Cho tới hôm nay ta mới nghĩ rõ ràng, từ biết Trần ngày đầu tiên lên, trong tim ta liền đánh lên là ấn, đi cùng với hắn thời điểm ta cảm giác rất nhẹ nhàng, chỉ có lúc này, ta mới phát giác được chính mình là một cái người có máu có thịt. Đông Hoàng các hạ không cho phép ta động tình, để cho ta quên Trần, ta làm không được. Diễm Phi đã biểu lộ thái độ của nàng. Kỳ thực từ nàng hỏi Lạc Trần có nguyện ý hay không mang nàng thời điểm ra đi, nàng liền đã hạ quyết tâm. Việc đã đến nước này, nàng cũng không dự định tiếp tục lưu lại Âm Dương gia, cho nên lần nữa đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất vị này đã từng thủ lĩnh thời điểm, Diễm Phi cũng không có tỏ vẻ ra là quá nhiều tôn kính. Nàng có tư tưởng của mình, cũng nghĩ có người yêu của mình, nàng chắc có lựa chọn của mình, mà không phải một vị trở thành Âm Dương gia công cụ. Nếu như lúc đó Đông Hoàng Thái Nhất không để cho nàng quên đi Lạc Trần, thậm chí tuyên bố phải vận dụng Âm Dương gia bí thuật cưỡng ép ảnh hưởng nàng, nàng cũng sẽ không như thế kiên quyết muốn thoát ly Âm Dương gia. Nghe được Diễm Phi lời nói này, Âm Dương gia đám người không khỏi nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, muốn nhìn một chút Đông Hoàng Thái Nhất sẽ xử lý như thế nào. Đông Hoàng Thái Nhất đối bọn hắn tới nói là thần minh, nhưng mà Diễm Phi thân phận không thể coi thường. Hơn nữa bây giờ cũng là Âm Dương gia một khối bên ngoài, Âm Dương gia đệ nhất kỳ nữ cũng không phải nói dở thôi. Cái này không chỉ có là đối với Diễm Phi thiên phú tán thành, đồng dạng cũng là đối nó thực lực tán thành. Xem ra trong lòng của ngươi, trên người ngươi tôn quý huyết mạch cùng sứ mệnh cũng không sánh nổi một cái nam nhân. Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng đối với Diễm Phi câu trả lời này rất bất mãn. Diễm Phi là nữ nhân của ta, các hạ hà tất khó xử nàng, có cái gì chiêu, ta đều tiếp nhận. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải chân thân đến đây, Lạc Trần chân không mang theo sợ. Nghe được Lạc Trần như thế che chở lời nói, Diễm Phi nội tâm hơi ấm. Âm Dương gia đám người chỉ cảm thấy mưa gió nổi lên, chỉ sợ Đông Hoàng Thái Nhất sẽ động giận liên lụy bọn hắn đất. Chương 137, Lạc Trần, như thế nào có loại ngọc mẫu người rẻ trả vu chương 137, Lạc Trần, như thế nào có loại ngọc mẫu người rẻ trả vu ha ha. Có ý tứ. Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Lạc Trần lời này không chỉ không có sinh khí, ngược lại tán thưởng có thừa. Xem ra Diễm Phi ánh mắt quả thật không tệ, không có giao phó lầm người. Diễm Phi ánh mắt đương nhiên sẽ không kém, chẳng qua nếu như các hạ chỉ là tới nói những lời này, vậy ta cảm thấy không có cần thiết này nói nữa. Lạc Trần ý tứ cũng rất rõ, hoặc là đánh, không đánh liền đi. Ngươi nếu là cho là có thể dễ dàng mang đi ta Âm Dương gia đồng quân, khó tránh khỏi có chút quá ý nghĩ hao huyền. Đông Hoàng Thái Nhất thái độ cũng là trong nháy mắt chuyển biến. Diễm Phi thế nhưng là Âm Dương gia đồng quân, địa vị chỉ ở một mình hắn phía dưới, cái này đủ để chứng minh hắn đối với Diễm Phi coi trọng. Bây giờ Diễm Phi vì người nam nhân trước mắt này từ bỏ hết thảy, cái này không thể nghi ngờ xem như đối với Âm Dương gia một loại phản bội. Đông Hoàng Thái Nhất là Âm Dương gia thủ lĩnh, từ 250 nhưng không có khả năng để cho hắn cứ như vậy đem Diễm Phi mang đi. Không phải ta tự đại, các hạ cũng không phải là chân thân đến đây, muốn giữ lại ta sợ không thể nào, bằng vào ta thiên phú, các hạ có thể ngăn được nhất thời, có thể ngăn được một thế sao? Lạc Trần mặc dù kiêng kỵ đối phương, nhưng không có nghĩa là hắn liền thật sự chỉ sợ. Hắn chỉ là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ để cho Diễm Phi giải quyết Âm Dương gia cái phiền phức này, miễn cho Âm Dương gia thỉnh thoảng tới quấy rối bọn hắn. Thú vị, ngươi là người thứ nhất dám như thế uy hiếp ta người. Ngươi rất có tự tin, từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu thiên phú xuất chúng người, đại bộ phận đều nửa đường chết yểu, chân chính có thể trưởng thành lại lắc đắc không có mấy. Ngươi cho là mình là loại nào? Lạc Trần thản nhiên nói, tự nhiên là loại thứ hai. Các hạ chẳng lẽ là quên, gia sư võ đang trường tam phong. Đột nhiên, Lạc Trần có loại ngọc mỗ nhân rẻ chạp u. Một cái là một phương thế lực lớn chi chủ đệ tử. Diễm Phi là Âm Dương gia đông quân, địa vị gần như chỉ ở Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới. Đồng dạng tiên phú siêu tuyệt. Đồng dạng bởi vì một nam nhân cùng bồi dưỡng mình thế lực đoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù nguyên nhân không giống nhau, nhưng tương tự là bị kiệt lực ngăn cản. Nhưng giữa hai người kết quả lại khác biệt quá nhiều, Lạc Trần so ngọc mỗ nhân có đảm đương. Đồng dạng, Lạc Trần thiên phú cũng hoàn toàn không phải tên phế vật kia có thể so sánh. Càng quan trọng chính là, Lạc Trần sau lưng Trương Tam Phong căn bản vốn không sợ Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi nói đích xác không tệ. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thán một tiếng, hắn cũng không thể không thừa nhận, có Trương Tam Phong tại, Lạc Trần trên cơ bản không tồn tại nửa đường chết yểu khả năng, huống chi Lạc Trần bây giờ đã sơ bộ trưởng thành. Ngươi muốn dẫn đi Diễm Phi, ta không thể không có chỗ biểu thị, chỉ cần thực lực ngươi nhận được ta Âm Dương gia tán thành, ngươi có thể mang đi Diễm Phi, lại Diễm Phi sau này vẫn là Âm Dương gia đồng quân. Việc quan hệ Lạc Trần, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể không thận trọng xử lý. Nếu chơi cứng, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nếu là Lạc Trần thực lực có thể phục chúng, vậy hắn cũng có thể thuận lý thành chương để cho Lạc Trần đem Diễm Phi mang đi. Diễm Phi vẫn là Âm Dương gia đồng quân, còn có thể cùng Trương Tam Phong đáp lên quan hệ, lại lôi kéo được tương lai có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh Lạc Trần. Mặc dù sau này cần Diễm Phi thời điểm sẽ có chút phiền phức, nhưng cuối cùng so để cho Diễm Phi thoát ly Âm Dương gia muốn hảo. Trần. Diễm Phi không tin Đông Hoàng Thái Nhất sẽ như vậy dễ dàng để cho bọn hắn đi. Ở trong mắt nàng, Đông Hoàng Thái Nhất là một cái người cực kỳ nguy hiểm, nàng không hy vọng Lạc Trần mạo hiểm. Lạc Trần liếc mắt nhìn Diễm Phi, nhìn thấy Diễm Phi trên mặt lo nghĩ, Lạc Trần vỗ vỗ tay của nàng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Diễm Phi ý tứ Lạc Trần tự nhiên biết, bất quá có một số việc trung quy là muốn đi đối mặt. Có thể giải quyết triệt để cái phiền toái này tự nhiên tốt nhất. Diễm Phi môi son khẽ cắn, trung quy là nuối lòng tay. Tất nhiên các hạ muốn nhìn một chút thực lực của ta, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn vẫn rất hiếu kỳ, Đông Hoàng Thái Nhất bộ thân thể này có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Âm Dương gia đám người lúc này đều trợn to hai mắt, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cục diện này. Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn càng là mặt đen không được, bọn hắn thật vất vả nắm cơ hội này, không nghĩ tới đều đến nước này, lại còn có thể thay đổi cục diện. Nếu là Lạc Trần thành công, về sau Diễm Phi thì tương đương với chỉ lãnh lương không kiếm sống. Cái này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất đều lên tiếng, bọn hắn dù là có ý kiến nữa, cũng chỉ có thể hướng về trong bụng ướt. Thật lâu trong địa, trong biển một trận chiến. Nói đi. Đông Hoàng Thái Nhất trên thân áo bào không gió mà bay, một cỗ uy áp lấy thân thể của hắn làm trung tâm truyền ra, tiếp theo hắn lại trực tiếp ngự không mà đi, ở trong hư không như giẫm trên đất bằng không. Thiên nhân. Lạc Trần vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Ngũ linh biến, Huyền Vũ. Lạc Trần giẫm ở Huyền Vũ trên lưng, đứng ở trên mặt biển. Đây chính là ngươi lĩnh ngộ công pháp. Không tệ. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt vẻ tán thưởng rung động. Quá khen, thỉnh. Ngươi là văn bối, ngươi xuất thủ trước ta. Diễm Phi cùng Âm Dương gia tất cả mọi người đứng tại Thận Lâu băng thuyền, cũng không có tới gần, bọn hắn vẫn có tự biết rõ. Một cái đại tông sư một cái thiên nhân, hai người mặc dù không phải sinh tử chi chiến, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể đến gần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tất cả mọi người đều nhìn về phía giữa sân hai người, dạng này đánh nhau cũng không phổ biến, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất tự mình ra tay, đây tuyệt đối là lần thứ nhất gặp. Tất cả mọi người đều không muốn bỏ qua trận này đặc sắc chiến đấu. Giữa sân, Lạc Trần cùng Đông Hoàng Thái Nhất khí thế không ngừng kéo lên. Vâng, một cỗ huyền diệu khó giải thích, duy nhất thuộc về thiên nhân cường giả uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt hướng về Lạc Trần nghiền ép lên đi. Quan chiến Âm Dương gia tất cả mọi người nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Dù là cỗ uy áp này không có cố ý nhằm vào bọn họ, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể không nhìn. Mặc dù không phải chân thân, nhưng Đông Hoàng các hạ thực lực bây giờ thật mạnh. Lạc Trần sắc mặt ngưng lại, Cửu Dương thần công vận chuyển, đại tông sư trung kỳ tu vi khoảnh khắc bộc phát. Mặc dù không bằng Đông Hoàng Thái Nhất thiên nhân khí thế khủng bố như vậy, nhưng cũng có thể sừng tụng 2.7 kinh khủng. Lại thêm Huyền Vũ hộ thể, cùng Đông Hoàng Thái Nhất chống lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đông Hoàng Thái Nhất khí thế đối với hắn không tạo được nửa điểm ảnh hưởng. Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy, cũng không có biểu hiện thật bất ngờ. Đông Hoàng Thái Nhất không nói tiếng nào, quanh thân Long Du chi khí quyết tán, hai tay Âm Dương thuật pháp quyết bóp. Một cái so Diễm Phi huyền hóa ra tới muốn càng kinh khủng hơn Tam Túc Kim Ô thẳng tắp hướng về Lạc Trần bộ nhào mà đi, tựa như chân chính Kim Ô hàng thế đồng dạng. Chính là Âm Dương gia chiêu bài Âm Dương thuật, hồn hề Long Du, chỉ có điều từ Đông Hoàng Thái Nhất trong tay thi triển ra có thể so sánh Diễm Phi thi triển muốn mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Thiên nhân, quả nhiên là đáng sợ. Lần thứ nhất đối mặt thiên nhân cường giả, cùng quan chiến thời điểm hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Lạc Trần nội tâm mặc dù suy nghĩ ngàn vạn, sắc mặt nhưng như cũ giữ vững bình tĩnh. Chương 138, đại chiến Đông Hoàng Thái Nhất chương 138, đại chiến Đông Hoàng Thái Nhất giao phân nhận ảnh, nhạn rơi quên bể, hào kiếm. Nhìn qua xuất hiện tại Lạc Trần trong tay thừa ảnh kiếm, Đông Hoàng Thái Nhất tán dương một câu. Lạc Trần không nói nhảm, không giữ lại chút nào, một kiếm chém ra. Vô kiên bất tội kiếm khí mang theo uy thế kinh khủng, để cho một kiếm này nhìn qua phá lệ đáng sợ. Hồn hề Long Du hình thành kim ô bị một kiếm này chém thành hai nửa, chậm rãi tiêu tán ở trên không. Vạn kiếm phi tông. Ngay sau đó, Lạc Trần hét lớn một tiếng, chủ động phát khởi thiên công, đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất hắn cũng không dám sơ suất. Vô tận kiếm ý từ Lạc Trần trên thân bộc phát, chỉ là phút chốc, Đông Hoàng Thái Nhất liền bị vô cùng vô tận kiếm khí bao phủ. Vô tận kiếm khí hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Đông Hoàng Thái Nhất không đội không chậm, ấn quyết trong tay bóp, nội lực lại biến thành thực chất, từng mảnh lông chim vàng trống rông xuất hiện, bay trùng quanh tại Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân. Những thứ này cũng không phải chân thực lông vũ, mà là nội lực luyện hóa mà thành kim ô lông vũ. Bá, bá, bá. Vạn vũ tề phát, phong mang bức người, nhưng thiết kim đoàn ngọc. Lạc Trần kiếm khí cùng những thứ này lông vũ đụng vào nhau. Trên mặt biển lập tức bộc phát ra liên tiếp kịch liệt tiếng nổ. Kiếm khí cùng lông chim va chạm, càng giống là trong hai người lực va chạm không tám. Lạc Trần không hề sợ hãi, hắn mặc dù chỉ là đại tông sư, nhưng muốn nói nội lực lượng, Đông Hoàng Thái Nhất bộ thân thể này như thế nào cùng hắn so. Vâng. Nhìn xem giữa sân kiếm khí ngang dọc, kiếm vũ bay múa, công kích phạm vi càng là không ngừng hướng về bốn phía quyết tán. Cách xa xa Âm Dương gia đám người cũng bị hai người giao thủ cho kinh động. Đây chính là bọn họ thực lực sao? Đông Hoàng các hạ bộ thân thể này thực lực thật là mạnh. Bất quá, cái kia Lạc Trần cũng là để cho người không tưởng được, vậy mà thật có thể cùng Đông Hoàng các hạ chiến đấu không rơi vào thế hạ phòng. Nguyệt Thần vô cùng kinh ngạc, nàng bây giờ cũng rất may mắn phía trước không có triệt để cùng Lạc Trần dây dưa. Nàng đã tận khả năng đánh giá cao Lạc Trần thực lực, lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp. Nhìn xem chiến thành một đoàn Lạc Trần cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Âm Dương gia đám người châu đầu ghé tai đứng lên, ngược lại là Diễm Phi lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên. Bất quá Diễm Phi cũng không tâm tư phản ứng đến bọn hắn, mắt nhìn không chấp Lạc Trần cùng Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến, khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Dù là Lạc Trần nói qua hắn không sợ thiên nhân, nhưng chân chính cùng trời người giao thủ, Diễm Phi trong lòng vẫn như cũ khó tránh khỏi lo nghĩ. Đúng. Lạc Trần hét lớn một tiếng, đột nhiên huy động thừa ảnh kiếm, chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí như rồng, trong nháy mắt, kiếm khí hóa thành một đầu lao nhanh cự long, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Đây là Lạc Trần lấy tự thân kiếm pháp kết hợp ngũ linh biến chỗ chém ra một kiếm. Không tệ. Mắt thấy Lạc Trần cùng mình giao phong không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không khỏi khen ngợi. Bất quá khích lệ về khích lệ, động tác trong tay của hắn thế nhưng là không chậm chút nào. Ấn quyết trong tay lần nữa biến đổi, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay duỗi ra, lại trực tiếp không trốn không né, lấy hai tay bắt lại kiếm khí huyền hóa mà thành cự long. Vâng. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay dùng sức bóp, cự long trực tiếp bị Đông Hoàng Thái Nhất một cái cho bóp nát. Lạc Trần mặt không đổi sắc, Đông Hoàng Thái Nhất xem như Âm Dương gia thần bí nhất thủ lĩnh, nếu là không có chút bản lãnh, đó mới thật sự khiến người ta thất vọng. Thanh Long, chạm. Lạc Trần lại lần nữa nhất kiếm chém ra, Thanh Long quấn quanh kiếm khí phía trên, gào thét mà đến. Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa kết động ngón tay. Dưới chân nước biển điên cuồng dâng lên, trong chốc lát liền tạo thành một đạo cứng rắn tường nước. Thanh Long kiếm khí vừa ra tại tường nước trong nháy mắt lom đi vào. Tại Thanh Long kiếm khí rơi vào trong nháy mắt, tường nước cuộn, đem Thanh Long kiếm khí cuốn theo rơi vào trong biển. Oeng! Nước biển nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Tường nước biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà Thanh Long kiếm khí cũng đồng dạng tiêu tán. Thiên nhân cảnh thực lực quả nhiên đáng sợ. Lạc Trần lại lần nữa bộc phát, trong tay thừa ảnh kiếm nhanh như sấm sét, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm mạnh, uy lực cũng tại không ngừng tăng cường. Đối mặt Lạc Trần liên miên không dứt công kích, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là thi triển đủ loại thủ đoạn. Tinh hồn bọn người sớm đã thấy choáng mắt. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực cường đại bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng mà Lạc Trần lại có thể bằng vào đại tông sư thực lực cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, cái này không thể nghi ngờ càng khiến người ta kinh ngạc. Dù là Đông Hoàng Thái Nhất không có toàn lực ứng phó, cái này cũng đầy đủ kinh ngạc tất cả mọi người. Thực lực của ngươi quả thật có chút khiến ta kinh ngạc, kế tiếp cũng nên cẩn thận. Càng là giao thủ, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng cũng càng ngày càng rung động, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc Trần thực lực cùng với đủ loại biểu hiện cũng không có có thể bắt bẻ. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nhắc nhở, Lạc Trần trong lòng cũng không khỏi cảnh giác. Hồn hế Long Du. Đông Hoàng Thái Nhất vừa dày vừa nặng âm thanh truyền đến. Từng sợi rực rỡ màu vàng Long Du chi khí hội tụ vào một chỗ, trong chớp mắt, trên bầu trời liền xuất hiện một đầu kim long long hồn. Kim long sinh động như thật, tựa như thật sự nắm giữ sinh mệnh đồng dạng. Ngang. Kim sắc long hồn phát ra một tiếng long hống, âm thanh vang vọng trùng quanh hải vực. Phía trên Thận Lâu người bình thường càng là không khỏi toàn thân run rẩy lên, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh uy áp. Kim sắc long hồn xoay quanh ở trên trời, khoảng chừng mấy chục trượng. Quan Chiến Nguyệt Thần mấy người cũng không khá hơn chút nào, nhao nhao vận chuyển nội lực, ngăn cản cỗ uy áp này. Diễm Phi cũng giống như thế, nhưng mà nàng so với Nguyệt Thần mấy người hay là muốn nhẹ nhõm không ít. Thật đúng là một ngày đều ổn định không được. Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong, Tuất Tử đứng tại 867 đỉnh núi, hai mắt nhìn chằm chằm trong vùng biển Lạc Trần cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất gia hỏa này thủ đoạn vẫn thật không ít Đông Hoàng các hạ. Sở Nam Công cái kia cơ hồ khó mà thấy rõ con mắt trận thật lớn. Cái này khí tức là Lạc Trần. Sở Nam Công đối với Đông Hoàng Thái Nhất cố này khôi lỗi thân thể sự tình biết một chút. Biết đây là hắn cố ý lưu lại Thận Lâu trấn giữ thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại bởi vì Lạc Trần mà bạo lộ ra. Rõ ràng đây là bởi vì Lạc Trần thực lực cường cần Đông Hoàng Thái Nhất tự mình xuất động tình cảnh. Xảy ra chuyện gì? Vậy mà để cho Đông Hoàng các hạ chủ động hiện lộ bộ thân thể này tồn tại, Lạc Trần lại làm cái gì? Cùng lúc đó, Phù Tô mấy người cũng biết được trong biển đại chiến, nhao nhao phái người tiến đến tìm hiểu tin tức, hơn nữa chạy tới quan chiến. Tốc cha, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phù Tô sắc mặt âm tình bất định, là hắn đồng ý để cho Lạc Trần đi Thận Lâu bên trên tham quan. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của hắn trốn không thoát. Hắn nhất định phải nhanh chóng biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Triệu Cao, công tử. Triệu Cao cúi đầu đứng ở Phù Tô sau lưng, mang lên 6 kiếm nô, cùng ta tiến đến Thận Lâu kiểm tra tình huống. Nếu là thực sự là Lạc Trần làm ra chuyện gì, 6 kiếm nô tốt xấu cũng có thể giúp đỡ một điểm đội vàng. Chương 139, tứ tượng VS ngũ hành chương 139, tứ tượng VS ngũ hành ngang. Kim Long xoay quanh gào thét, hướng về Lạc Trần đánh giết mà đến, Kim Long đáp xuống, thế không thể đỡ. Phía trước Đông Hoàng Thái Nhất có thể nói là thăm dò chiếm đa số, cũng không toàn lực ứng phó, thời khắc này Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng bắt đầu thể hiện ra chân chính thiên nhân chi uy. Lạc Trần sắc mặt trầm tĩnh, nội lực thôi động đến cực hạn, một cỗ khí thế khủng bố từ trên người hắn bộc phát. Thái cực kiếm. Lạc Trần huy động thừa ảnh kiếm, một đen một trắng, hai đạo kiếm khí đồng thời đánh ra, mặc dù chỉ là một cái đơn giản chiêu thức, nhưng mà tại thái cực gia trì, uy lực không thể khinh thường. Một đen một trắng hai đạo kiếm khí giao hội dung hợp, cuốn lên vô tận nước biển, ngưng tụ ra một vòng tròn. Một đen một trắng, phân biệt rõ ràng. Đồng thời còn có thể nhìn đến một đen một trắng hai đầu cá trong nước trung du đã nhìn bình thường không có gì lạ. Oanh! Âm Dương Ngư cùng Kim Long, hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa chính diện va nhau, tiếp xúc ở trung tâm càng là đột nhiên nổ tung. Phương biên vài dặm mặt biển đều bị lật ngược đứng lên, không biết bao nhiêu tôm cá bị cuốn vào, trên mặt biển hiện lên một tầng huyết sắc. Cuồn cuộn nước biển càng là bao phủ hai người thân hình. Chính mắt thấy hai người giao thủ một chiêu này lực phá hoại, Thận Lâu bên trên đám người không khỏi hít sâu một hơi. Trần! Diễm Phi không khỏi che miệng, lòng đều xoắn, chỉ sợ Lạc Trần sẽ phải chịu tổn thương. Diễm Phi quay đầu liếc qua Vân Trung Quân tinh hồn bọn người. Nếu Lạc Trần thật có việc nàng đời này đem cùng Âm Dương ra không chết không thôi. Mười mấy tức sau đó, hai người thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người trung quanh đã phiêu lên một đống tôm cá thi thể. Nhưng hai người lại quần áo sạch sẽ, xem bộ dáng là bất phân thắng bại, ai cũng không thể làm gì được ai. Đây chính là Trương Tam Phong sáng tạo tuyệt kỹ a, quả nhiên phi phàm. Đông Hoàng Thái Nhất nhớ lại vừa mới thái cực, mặc dù thái cực chiếm cứ nhất định nguyên nhân, nhưng càng nhiều vẫn là Lạc Trần thực lực, nếu như Lạc Trần thực lực không đủ, dù là có thái cực cũng không khả năng tiếp lấy hắn một chiêu này. Rất khó tưởng tượng, nếu Trương Tam Phong sử dụng một chiêu này, uy lực sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Không tệ, đây chính là gia sư sáng tạo chi tuyệt kỹ, ta bất quá học chút ra lông Lạc Trần rất là nhạt, không có bởi vì tiếp nhận Đông Hoàng Thái Nhất một chiêu này liền tự mãn, ngược lại càng cẩn thận hơn. Vừa mới một chiêu này Đông Hoàng Thái Nhất chưa hẳn liền thi triển toàn lực, nhưng lại là toàn lực ứng phó. Cơ bản nhất nhãn lực, ta vẫn có, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn. Tiếng nói vừa ra, Đông Hoàng Quá đưa tay chính là một đạo âm dương thuật hướng về Lạc Trần công tới, uy lực so với phía trước tăng lên mấy lần. Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất công kích, Lạc Trần nặng nổi tỉnh táo, cẩn thận ứng đối. Nội lực trào lên, rót vào trong thừa ảnh kiếm bên trong, Lạc Trần nhất kiếm chém ra, kiếm khí chém thẳng vào xuống, ngang tàng hướng Đông Hoàng Thái Nhất phát động công kích. Thực lực của ngươi thật kinh người, cũng nên để cho kiến thức một phen toàn lực của ta, kế tiếp một chiêu phân thắng thua, ngươi cũng phải cẩn thận, chết cũng đừng trách ta. Đông Hoàng Thái Nhất biết Lạc Trần còn có điều ẩn tàng, nghĩ bức ra toàn lực của hắn. Khí thế cả người tăng lên tới đỉnh phong. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay không ngừng bóp ra ấn quyết, thể nội càng là bộc phát bàng bạc nội lực, vũ hành tuần hoàn qua lại. Đây là Lạc Trần lần thứ nhất cảm nhận được toàn lực Đông Hoàng Thái Nhất đáng sợ bao nhiêu. Cương đại nội lực bộc phát, đây là Đông Hoàng Thái Nhất lần thứ nhất ra tay toàn lực. Âm Dương gia có kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, phân biệt đối ứng Âm Dương gia 5 loại âm dương thuật. Âm Dương gia đệ tử đều căn cứ tự thân thiên phú tu hành đối ứng thuộc tính âm dương thuật. Hiếm có người có thể đồng thời tu hành ngũ hành âm dương thuật, Đông Hoàng Thái Nhất chính là mấy người này. Ngũ hành hợp nhất. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay âm dương chỉ quyết bóp, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành âm dương thuật đồng thời sử dụng. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất đối với Âm Dương gia âm dương thuật đặc biệt lĩnh ngộ, ngũ hành âm dương thuật thi triển lãm. Trong khoảnh khắc, Đông Hoàng Thái Nhất ước chừng thi triển 5 loại tuyệt học, 5 loại âm dương thuật cùng thi triển phía dưới, ẩn chứa ngũ hành tương sinh tương khắc chi ý. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân dị tượng tần suất, thiên nhân cảnh giới một khi ra tay toàn lực, tuyệt đối không thể coi thường. 5 loại âm dương thuật đồng thời thi triển, thanh thế dọa người, so với trước đây thế lực không thể nghi ngờ mạnh mấy cái cấp độ không ngừng, giống như thần minh mở dạng, đưa tay chính là đủ loại dị tượng. Giữa thiên địa cũng bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất một chiêu này, khí tượng đột biến. Lạc Trần chẳng những không có sợ, ngược lại chiến ý sôi trào. Ta lĩnh ngộ chi tuyệt học, mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng cũng là ta hiện nay nắm giữ tuyệt học mạnh nhất. Ngũ linh biến, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tiếng nói rơi xuống, Lạc Trần đông nam tây bắc bốn cái phương vị xuất hiện bốn đạo thân thể cao lớn. Thanh Long thám trảo, Chu Tước đốt khoảng không, Bạch Hổ khiếu thiên, Huyền Vũ trấn hải. Ngang, bang bang. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Giống, giống. Tứ tượng hợp nhất. Lạc Trần gầm thét một tiếng, bốn đạo thân ảnh đồng thời ra chiêu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đồng thời hướng lên bầu trời phun ra năng lượng, lấy một loại nào đó đặc định phương thức dung hợp làm một. Thiên địa chi uy mãnh liệt, cái kia cô khí thế đáng sợ lại ẩn ẩn đè ép Đông Hoàng Thái Nhất một đầu. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ cảm thấy trước mắt Lạc Trần căn bản muốn không giống một cái đại tông sư, ngược lại giống như cùng hắn đồng cấp độ thiên nhân. Rất khó tưởng tượng, một cái đại tông sư trung kỳ cảnh giới người trẻ tuổi, thi triển ra tuyệt học vậy mà đạt đến thiên nhân cấp độ. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng là chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay Lạc Trần xem như để cho hắn mở con mắt. Tứ tượng hợp nhất là Lạc Trần hiện nay nắm giữ tối cường một chiêu, Lạc Trần có lòng tin có thể đối phó tầm thường tiên nhân, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất là bình thường tiên nhân sao? Trong thật lâu, tất cả mọi người đều bị Lạc Trần triển hiện ra thực lực cho kinh tê. Hai người giao thủ động tinh đến nơi này cái tầng, ừm sao, lần, vẹn vẹn là tản mát ra uy thế còn dư liền đã để cho bọn hắn run rẩy không thôi. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất thực lực sao? Loại tồn tại này, đại quân thật có thể đối phó sao? Đi tuyển chạy tới phủ Tô chính mắt thấy một màn này, không khỏi cau mày. Hắn đối với võ đạo lý giải cũng không sâu, nhưng mà lực tàn phá như vậy, liền xem như đại quân buông xuống cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. A Phủ Tô lần thứ nhất đối với doanh chính hành động sinh ra sâu đậm tán đồng. Dạng này nhân tố không ổn định, đối với đế quốc thống trị đích xác rất bất lợi. Phu hoàng nói không sai, những thứ này không ổn định nhân tố xác thực nên tiêu trừ. Phủ Tô ở trong lòng yên lặng nói chất. Hiệp lấy võ phạm cấm, nho lấy văn phạm pháp, Hàn Phi Tử lời nói quả thật không giả. Nghe được Phủ Tô câu nói này, Triệu Cao ánh mắt chỗ sâu thoáng qua một tia sát ý. Tang Hải một nhóm, vị này trưởng công tử cùng bị kia bệ hạ càng lúc càng giống. Chương 140, Đông Hoàng Thái Nhất thỏa hiệp. Chương 140, Đông Hoàng Thái Nhất thỏa hiệp bái kiến Đỡ Tô công tử. Phù Tô leo lên thật lâu, trước một bước đến đây tìm hiểu tin tức người đã trên bong thuyền chờ. Công tử, đã điều tra xong, chuyện này cùng Âm Dương gia Đông quân có liên quan, cho nên bọn thủ hạ nhanh lên đem chính mình tìm hiểu đi ra ngoài tin tức cáo chi Phù Tô. Cái này Phù Tô có chút dở khóc dở cười, hắn chẳng thể nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Con tưởng rằng là Lạc Trần không nghe quý bảo, đi cái gì không nên đi chỗ, không nghĩ tới thế mà lại là bởi vì Đông quân Diễm Phi. Lạc huynh mị lực này Phù Tô cũng không biết hình dung như thế nào. Nếu hắn nhớ không lầm, Lạc Trần cùng Diễm Phi đây là lần thứ nhất gặp mặt mới đúng, làm sao lại đem người cho bắt cóc nữa nha. Xem như doanh chính trưởng tử, Phù Tô cũng biết Đông quân đối với Âm Dương gia tầm quan trọng, Đông Hoàng Thái Nhất như thế cách làm, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Trần, ngươi nhất định không thể có việc. Phù Tô đến không có chút nào gây nên Diễm Phi chú ý, lực chú ý của nàng toàn ở Lạc Trần trên thân, trong lòng bàn tay đã nặn ra mồ hôi. Loại trình độ này giao thủ nàng căn bản không xen tay vào được, chỉ có thể tại bên cạnh yên lặng nhìn xem. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời cảm thấy chính mình quá yếu. Đông Hoàng Thái Nhất một chiêu này, dù cho cách nhau rất xa, nàng cũng có thể cảm nhận được sâu trong linh hồn run rẩy, khó có thể tưởng tượng Lạc Trần lúc này áp lực lớn bao nhiêu. Vậy anh, ngũ hành cùng tứ tượng đối bính lại với nhau, phát sinh vô cùng nổ kịch liệt. Lập tức gió xoáy bân dũng, khí lãng ngập trời, 137 sóng biển cuốn lên cao mấy chục mét, trung tâm càng là tạo thành một cái vòng xoáy. Bọt nước đem phương biên hơn 10 dặm mặt biển đều bao phủ, thật lâu người trên bong cũng bị nước biển rót cái đầy người. Hơi nước bốc hơi, để cho người ta thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong. Nửa ngày đi qua, hơi nước tan đi, bầu trời hiện lên một đạo sáng lạ cầu vồng. Trong sân tình huống dần dần rõ ràng. Bây giờ, hai người tình huống nhìn qua đều không phải là rất tốt. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù nhìn xem không bị thương tích gì, nhưng mà sắc mặt lại là có chút tái nhợt, xem ra tiêu hao không nhỏ. Cỗ thân thể này sức thừa nhận vẫn là kém chút. Đông Hoàng Thái Nhất tự mình lẩm bẩm. Trái lại Lạc Trần liền chật vật không thiếu, không chỉ có áo bào bể nát một chút, ngay cả khí tức đều hề hoại không thiếu. Khoe miệng càng là chảy ra một vệt máu. Thương thế hắn nhìn như rất nặng, kỳ thực cũng không lo ngại, có bốn thần đan sức mạnh cùng với Huyền Vũ hộ thể, chỉ là có chút chật vật thôi. Cựu Dương thần công đang toàn lực vận chuyển, bốn thần đan tác dụng cũng tại phát huy, thương thế cũng tại từng bước khôi phục. Không cần bao lâu, thương thế liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không hổ là âm dương gia thủ lĩnh, nếu ngũ linh đều đủ, vừa mới một chiêu kia, kết quả là muốn trái ngược. Đông Hoàng Thái Nhất cũng cảm giác được Lạc Trần tình huống đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, trong lòng không khỏi thầm mắng biến thái. Cùng hắn toàn lực đối một chiêu, không chỉ có không chuyện gì lớn, hơn nữa cái kia thương còn tại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Lạc Trần, giữa chúng ta trận chiến đấu này liền như vậy kết thúc à? Tiếp tục đánh xuống, nhưng tổn thương hòa khí. Đông Hoàng Thái Nhất chủ động mở miệng đưa ra phải kết thúc trận đại chiến này. Hắn không làm gì được Lạc Trần, cũng lưu không được Diễm Phi, tiếp tục nữa, hắn bộ thân thể này nhịn không được bao lâu, sớm muộn sẽ bị Lạc Trần mãi chết. Đông Hoàng Thái Nhất kết thúc trận chiến đấu này, cũng là có lo nghĩ của mình. Đi qua vừa mới vừa cùng Lạc Trần giao thủ, hắn đã đại khái biết thực lực của đối phương, hoàn toàn cùng cảnh giới của hắn không tương xứng. Lạc Trần tuyệt đối có chống lại thiên nhân chiến lực, thi triển vừa mới một chiêu kia tình huống phía dưới, bình thường thiên nhân cũng phải nuốt hận. Chỉ có đối mặt Lạc Trần chiêu này tứ tượng hợp nhất, mới biết được Lạc Trần một chiêu này kinh khủng. Vừa rồi thế nhưng là liền hắn đều kém chút không có tiếp lấp, phải biết hắn cố này từ âm dương ra bí thuật luyện chế thân thể tuyệt đối là thiên nhân bên trong người nổi bật. Tiếp tục đánh xuống hắn cũng chưa chắc có thể cầm xuống đối phương, nếu là triệt để đắc tội đối phương nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Bây giờ còn có chỗ chống vãn hồi. Lạc Trần cũng biết Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng có kiêng kỵ, hơn nữa hắn nhìn ra, Đông Hoàng Thái Nhất còn có hậu chiêu chưa hề dùng tới, tuyệt không phải, hệ xua, trước mắt đơn giản như vậy. Bất quá tất nhiên đối phương không muốn đánh, cũng đang hợp ý hắn mục đích chủ yếu vẫn là đem Diễm Phi mang đi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ít nhất một trận chiến này hiệu quả cũng rất có thể quan, một trận chiến này cũng làm cho Lạc Trần biết chân chính thiên nhân chi uy. Nếu không phải hôm qua vừa vặn đốn ngộ ngũ linh biến, hôm nay một trận chiến này thua không nghi ngờ. Thứ không gì không thể. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất đề nghị, Lạc Trần quả quyết đồng ý, hắn cũng không muốn đánh nữa. Lại đánh cũng không có ý nghĩa gì, tất nhiên Đông Hoàng Thái Nhất hữu tâm hòa bình giải quyết, hắn tự nhiên sẽ không đem chuyện làm tuyệt. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ gật đầu. Lạc Trần lật tay ở giữa đem thừa ảnh kiếm thu hồi, mở miệng nói, vừa mới đa tạ Đông Hoàng các hạ thủ hạ lưu tình. Đông Hoàng Thái Nhất dưới chân giẫm mạnh, lách mình đi tới Lạc Trần phụ cận. Quả thật là kỳ tài quan thế, tại trong ta đã thấy thiên tài, ngươi thuộc về đệ nhất nhân. Khó trách Diễm Phi sẽ đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến. Ưu tú như thế thanh niên tuấn tài, cũng không trách được Diễm Phi dù cho phản bội âm dương gia cũng muốn đi theo Lạc Trần rời đi. Hắn đúng là một cái rất có mị lực người. Đông Hoàng Thái Nhất nói tiếp, ta nói được thì làm được, ngươi cùng Diễm Phi sự tình, âm dương gia sẽ không ngăn cản, hơn nữa sau này nàng như trước vẫn là ta âm dương gia đồng vân. Lạc Trần gật gật đầu, nhưng hắn cũng không cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ hảo vô điều kiện để cho Diễm Phi cùng hắn rời đi. Nhưng mà quả nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có dễ dàng như vậy đồng ý thả người. Đông quân tại ta âm dương gia quan hệ trọng đại, tất yếu thời điểm, ta cần Diễm Phi hiệp trợ ta âm dương gia. Bất quá ngươi có thể yên tâm, nếu không phải chuyện vô cùng trọng yếu, âm dương gia sẽ không quấy rầy các ngươi, ta nghĩ điều kiện này cũng không phân a. Yêu cầu này chính xác không quá phận. Lạc Trần dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là chuyện này ta cũng không thể thay Diễm Phi làm quyết định, hết thảy phải xem chính mình ý tứ. Nếu nàng nguyện ý, ta chỗ này tự nhiên không có vấn đề, nếu nàng không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi, nhưng mà mặc kệ nàng làm ra loại nào quyết định, ta đều sẽ kiên định ủng hộ nàng. Có thể. Sự tình không tới ác liệt nhất tình cảnh, Đông Hoàng Thái Nhất tin tưởng Diễm Phi đối với âm dương gia còn có cảm tình, điều kiện này nàng sẽ không cự tuyệt. Hai người thương nghị xong sau liền bay trở về thận lâu phía trên. Sớm đã chờ đợi Diễm Phi trước tiên nhào về phía Lạc Trần, "Trần, ngươi như thế nào, làm bị thương cái nào?" "Không có việc gì, ta chút thương thế này rất nhanh thì tốt rồi." Lạc Trần cười an ủi Diễm Phi. Sau đó, hắn lại đem vừa mới cùng Đông Hoàng Thái Nhất thương nghị sự tình nói cho Diễm Phi, để cho chính nàng làm quyết định. "Ta đồng ý." Diễm Phi đều không có do dự, trong lòng nàng, Lạc Trần so âm dương gia trọng yếu. Đáp ứng điều kiện này, âm dương gia cũng sẽ không tìm bọn họ để gây sự. "Đoét, tần thời đến nơi đây cơ bản kết thúc, phía trước suy tính không chu toàn, tần thời kịch bản cùng triều đình cùng một nhịp thở." Nhân vật chính xem như thuần túy người giang hồ không tiện tham dự vào, viết rối tinh rối mù, ở đây cho mọi người nói lời xin lỗi. Chương 141, rời đi chương 141, rời đi có thể. Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn Răng đều nhanh cắn nát. Hai người bọn họ phí hết tâm tư, thật vất vả tìm được cơ hội cho Diễm Phi nói xấu thủy, bây giờ tốt, trộm gà không thành lại mất năm thóc. Diễm Phi không chỉ có không có việc gì, hơn nữa còn có thêm một cái núi dựa lớn. Người có thể đi theo hắn rời đi, không chuyện thần yếu, âm dương gia sẽ không để cho người trở về. Đông Hoàng Thái Nhất cũng làm ra hứa hẹn. Không có gì sự tình khẩn yếu, hắn sẽ không để cho Diễm Phi trở về, trừ phi là cái gì trọng đại sự tình. Diễm Phi nghĩ thầm, Đông Hoàng Thái Nhất lời nói chuyện trọng đại, tất nhiên là quan hệ đến Thương Long Thất Túc. Mà Thương Long Thất Túc bí mật như thế nào như thế dễ phá giải. Đa tạ Đông Hoàng các hạ. Thứ nay về sau, nàng tự do. Các ngươi đi thôi. Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, quay người rời đi. Nguyệt Thần mấy người mặc dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể oán hận liếc mắt nhìn Diễm Phi, đi theo Đông Hoàng Thái Nhất rời đi. Lạc Minh, Đông Quân. Lúc này, Phù Tô mới đi lên trước tới. Ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Lạc Trần mang theo xin lỗi, ôm quyền nói, Phù Tô công tử, sự cấp toàn quyền, náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Là Phù Tô đồng ý hắn bên trên thận lâu tham quan, kết quả là còn náo ra chút bản sự, quả thật có chút không quá phù hợp. Dứt khoát cũng không phải cái gì địa phương trọng yếu, đơn giản chính là hao phí một chút tài liệu thôi. Phù Tô thật cũng không quá để ý, dù sao thận lâu không có tổn thất gì, chủ yếu là bởi vì Lạc Trần cùng Đông Hoàng Thái Nhất một trận chiến này náo động lên động tĩnh quá lớn, cho nên lúc trước hắn mới có thể khẩn trương như vậy. Nghĩ không ra Lạc huynh ngoại trừ thiên phú xuất chúng, hoa đào này duyên cũng là làm cho người hâm mộ a. Diễm Phi không chỉ là âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, dung mạo tại toàn bộ đại tần cũng là đứng hàng đầu. Bây giờ đóa hoa này bị Lạc Trần hái được, không biết có bao nhiêu người muốn buồn bã đau lòng. Mấu chốt là, Lạc Trần trước lúc này đã có hai cái vị hôn thê, Diễm Phi nhưng như cũ thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào Lạc Trần ôm ấp hoài bão, để cho người không hâm mộ cũng khó khăn. Phù Tô công tử nói đùa, lần này có thể hoàn thành tham quan Thận Lâu tâm nguyện, còn phải đa tạ Phù Tô công tử, sau này Phù Tô công tử nếu là tới Đại Tống, Lạc Mộ nhất định quét dọn giường chiếu chào đón. Nếu thật có một ngày như vậy, nhất định tiến đến bái phòng Lạc huynh. Phù Tô cũng cười cười, hỏi, nghe Lạc huynh ý tứ này, là dự định trở về. Cái này mới đến mấy ngày, không nhiều đi một chút không? Lạc Trần lắc đầu, nói, không được, đi ra chuyến này thời gian mặc dù ngắn, nhưng thực lực tinh tiến rất nhiều, hơn nữa ta cũng nghĩ mang Diễm Phi trở về võ đang nhìn một chút sư phụ. Kỳ thực Lạc Trần là lo lắng hội xuất ngoại ý muốn gì. Diễm Phi đối với âm dương gia quá trọng yếu, hắn không thể không phòng. Dứt khoát trực tiếp trở về võ đang tốt. Vậy thật đúng là đáng tiếc, ta còn muốn mời Lạc huynh đi Hàm Dương chơi đùa đâu. Phù Tô có chút tiếc hận thở dài. Vậy ta ngay ở chỗ này chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Lạc Trần cùng Diễm Phi đồng thời hành lễ, nói, ta còn muốn đi hướng tuân tử tiền bối cáo biệt, liền không nhiều làm phiền, Phù Tô công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Một bên khác Nguyệt Thần Tinh Hồn cùng với Vân Trung Quân ba người đem Đông Hoàng Thái Nhất đưa trở về. Đông Hoàng các hạ cứ như vậy phóng Diễm Phi đi rồi sao? Nguyệt Thần mặc dù muốn đem Diễm Phi kéo xuống, nhưng cũng không thể không thừa nhận Diễm Phi đối với âm dương gia tầm quan trọng. Cứ như vậy đem người thả đi, có phải hay không có chút quá qua loa? Tinh Hồn cười lạnh nói, đây không phải là chính hợp tâm ý của ngươi sao? Mặc dù Đông Quân vị trí kia vẫn là nàng, nhưng mà người nàng đã không tại âm dương gia, Đông Quân cái thân phận này chỉ còn trên danh nghĩa, ngươi nên cao hơn mới đúng. Diễm Phi đi, kế tiếp Tinh Hồn đối thủ liền còn lại Nguyệt Thần. Vân Trung Quân bình tĩnh nghe hai người đối chọi gay gắt, loại sự tình này đã sớm không phải bí mật gì, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặc dù không có bày ở ngoài sáng, nhưng mấy cái này trưởng lão người nào không biết bọn hắn không hợp nhau. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng biết, chỉ bất quá hắn một mực ngồi nhìn mặc kệ. Hôm nay một trận chiến này, Đông Hoàng các hạ coi như là cho Âm Dương gia một cái công đạo. Nếu thật là trở mặt, đối với Âm Dương gia không có nửa điểm chỗ tốt. Có Trương Tam Phong che chở, Âm Dương gia không làm gì được Diễm Phi, hơn nữa còn sẽ triệt để đem nàng đẩy lên mặt đối lập. Bây giờ kết quả này nhìn như ta Âm Dương gia ăn phải cái lô bốn, kỳ thực bằng không thì ít nhất Diễm Phi không có triệt để cùng Âm Dương gia chặt đứt liên hệ, còn mượn cơ hội cùng võ đang liên lụy quan hệ. Bất quá bất kể nói thế nào, trên mặt nổi chúng ta Âm Dương gia cũng là bị một cái Lạc Trần ép thỏa hiệp, về sau chuyện này cũng không cần nhắc lại. Không cầu hoa tươi không dưới mắt, quan trọng nhất là hoàn thành Đông Hoàng các hạ lời nhắn nhủ sự tình. Phái ai đi tiếp cận Yến Đan? Phía trước xuất phát từ đủ loại cân nhắc, Đông Hoàng Thái Nhất lựa chọn là Diễm Phi. Kết quả lại náo động lên việc chuyện này, cho nên bây giờ chỉ có thể một lần nữa chọn một người. Phải tìm một cái không có bại lộ bên ngoài Âm Dương gia đệ tử mới được. Nguyệt Thần là đại tần quốc sư một trong, mọi người đều biết, nàng chắc chắn là không thể đi nghe được Nguyệt Thần lời nói này. Tinh Hồn ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Thật không hiểu rõ Đông Hoàng các hạ vì cái gì làm cho phiền toái như vậy, trực tiếp đem Yến Đan chụp tới, bằng vào chúng ta Âm Dương gia bí thuật, tại sao phải sợ hắn không đem bí mật nói ra? Không không. Hải bước phía trên, cáo biệt tuân tử bọn người sau đó, Lạc Trần cùng Diễm Phi liền bước lên trở về Đại Tống chi lộ. Ngươi chính là như vậy vượt qua biển cả, chạy đến đại nửa hải. Lần thứ nhất nhìn thấy Truy Phong Diễm Phi tràn đầy hiếu kỳ. Đúng a, Truy Phong thế nhưng là ta đồng bạn tốt. Trước bị thời, chính là suy nghĩ cho Truy Phong tìm một chỗ nghỉ ngơi, cho nên ta mới có thể tại cái kia ở trên đảo gặp phải Thần Long. Lúc trở về cũng muốn đi ngang qua nơi đó, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Bây giờ Lạc Trần là không dám tùy tiện đến gần, chỉ sợ lần nữa kinh động Thần Long. Lần trước mạng lớn, lần tiếp theo liền khó nói chắc. Bất quá xa xa nhìn một chút vẫn là không có quan hệ gì. Vẫn là thôi đi, ta không muốn ngươi mạo hiểm. Diễm Phi không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, trong lòng nàng, Lạc Trần an toàn tại vị thứ nhất. Chỉ là xa xa nhìn một chút ngược lại sẽ không có nguy hiểm, lần trước ta là bởi vì tới gần nó ngủ say chỗ mới có thể kinh động nó, nhìn xa xa không có việc gì, nó sẽ không chạy đến. Trần, đầu này Thần Long Long Nguyên có khiến người trường sinh bất lão công hiệu, sau này thực lực đầy đủ, có thể đi làm thịt nó. Đầu này Thần Long đã bị một cái trường sinh giả để mắt tới, đẳng kinh thủy ngày, muốn có được Long Nguyên, mau chóng tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Bất quá trường sinh bất lão, ta đã làm được. Trở về võ đàng, ta sẽ nói cho ngươi biết một số việc, đến lúc đó ngươi cũng có thể giống như ta, cùng hưởng trường sinh khăn. Chương 142, đi ra ngoài một chuyến liền đại tông sư, ngươi cắn thuốc đi. Chương 142, đi ra ngoài một chuyến liền đại tông sư, ngươi cắn thuốc đi. Đại Tống, võ đàng. Cuối cùng hơn nửa tháng, Lạc Trần mang theo Diễm Phi rời đi Đại Tần, quay về Đại Tống. Chân núi tiểu trấn so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Nhất là núi Thiếu Thất một chuyện sau đó, càng ngày càng nhiều người giang hồ hướng về võ đàng chạy, muốn bái sư gia nhập vào võ đàng. Người giang hồ từ trước đến nay xúc động, thường thường một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, bất quá ở đây lại dị thường hài hòa. Không người nào dám tại dưới chân núi võ đàng làm càn, mà võ đàng cũng cố ý tại tiểu trấn cửa ra vào dựng lên một khối bia đá, không cho phép hứa giang trong hồ người ước hiếp bách tính, trong trấn không cho phép đánh nhau, có cái gì ân oán đi ngoài trấn nhỏ giải quyết. Cũng chính vì như thế, phụ cận di chuyển tới bách tính cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho trong tiểu trấn khói lửa mười phần. Ta đều không biết bao lâu chưa từng nhìn thấy loại tình cảnh này, dị vãng chỉ ở Hàm Dương gặp qua, nhưng mà Hàm Dương có tần quân tuần tra, lẻ 87 không ai dám náo sự, người nơi này lại đều tại tự động tuân thủ quy củ. Diễm Phi rất ưa thích ở đây so với lạnh như băng âm dương gia càng có nhân tình vị. Ưa thích liền tốt, lúc không có chuyện gì làm có thể đến dưới núi dạo chơi. Bởi vì cái trấn nhỏ này tồn tại, võ đang không cần giống như môn phái khác, cách một đoạn thời gian liền phái người đi bên ngoài mua sắm vật liệu cần. Bọn hắn có thể trực tiếp tại chân núi mua sắm, dù sao võ đang đệ tử không tính rất nhiều, tiểu trấn hoàn toàn có thể thỏa mãn võ đang vật tư nhu cầu. Ta trước đó lúc ở trên núi, cũng thỉnh thoảng sẽ xuống núi chơi đùa, còn nhớ rõ lần thứ nhất xuống núi thời điểm, thèm ăn mua căn mứt quả, kết quả mới nhớ trên người mình không có tiền lạc trần dẫn Diễm Phi hướng về trên núi đi, vừa cùng nàng nói chính mình trước đó chuyện lúc còn bé. A, bác sư thúc, ngươi trở về. Ngươi không phải xuống núi du lịch sao? Như thế nào lần này trở về nhanh như vậy? Thủ Sơn môn võ đang đệ tử ngạc nhiên hô một tiếng, mang một người trở về gặp gặp sư phụ. Lạc Trần lôi kéo Diễm Phi tay, cười ha ha nói. Võ đang đệ tử một mặt khâm phục nhìn xem Lạc Trần. Không hổ là bát sư thúc, xuống núi một chuyến liền mang về một cái xinh đẹp như vậy hồng nhan chi kỷ. Trước đây Hoàng Dung cùng Vương Ngữ Yên cũng đều là mỹ nhân tuyệt sắc, bây giờ cái này càng là chỉ có hơn chứ không kém. Vẹn vẹn là điểm này cũng không biết để cho bao nhiêu người trong giang hồ hâm mộ không được. Thậm chí trong giang hồ có chút xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người đem Lạc Trần cùng Đoàn Chính Thuần đặt chung một chỗ tương đối. Bát sư thúc, ta cái này liền đi nói cho đại sư bá. Không cần, ta tự mình đi là được. Sư phụ lại bế quan sao? Không có đâu, hắn cùng đại sư bá tại Chân Vũ đại điện. Trăm tuổi thọ yến sau đó, Trương Tam Phong liền không có bế quan qua, bình thường ngẫu nhiên xử lý một chút võ đang sự vụ, hoặc là liền dạy bảo võ đang đệ tử. Vậy được, ta đi trước. Lạc Trần phất phất tay, lôi kéo Diễm Phi hướng về Chân Vũ đại điện phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, không ngừng có võ đang đệ tử cùng hai người chào hỏi. Hơn nữa còn đều đang nghị luận Lạc Trần lại mang theo một cái hồng nhan chi kỷ về núi. Sư phụ, nếu không thì vẫn là ta đi một lần à, lần này vây công Quang Minh đỉnh chỉ sợ có khác kỳ bạc. Vừa bước vào đại điện, Lạc Trần liền nghe được Tống Viễn Kiều âm thanh. Kỳ hoặc gì a, lại xảy ra chuyện gì sao? Lần này vây? Ai? Bát đệ. Tống Viễn Kiều vừa mở miệng liền đột nhiên phát giác được Lạc Trần trở về. Trương Tam Phong bình tĩnh uống trà, rõ ràng đã sớm phát hiện Lạc Trần trở về. Ngươi không phải đi đại tần lịch luyện sao? Này làm sao trở về? Còn có, vị này lại là? Nhìn hai người cái này thân mật quan hệ, rõ ràng lại là Lạc Trần hồng nhan chi kỷ. Trương Tam Phong mặt mỉm cười, là chọc chuyện gì? Bằng không ngươi hẳn sẽ không nhanh như vậy trở về. Cùng nha đầu này có liên quan a? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc Trần bất đắc dĩ nói, sư phụ, đệ tử liền cần phải chọc chuyện mới có thể trở về sao? Đây là Diễm Phi, ta cố ý mang về gặp ngài. Diễm Phi, đây là sư phụ ta, vị này là ta đại ca Tống Viết Kiều. Bái kiến đại ca, sư phụ. Diễm Phi một bộ dáng vẻ bén ngoan, cho hai người hành lễ. Bát đệ muội không cần khách khí, cũng là người một nhà. Tống Viễn Kiều ha ha nở nụ cười, Diễm Phi, nghe có chút quen hay, giống như ở đâu nghe qua tới. Tống Viễn Kiều trong lúc nhất thời không nhớ ra được Diễm Phi là ai, chỉ cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua. Diễm Phi, đại tần âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, âm dương gia đông quân, địa vị gần như chỉ ở Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới. Trương Tam Phong đem Diễm Phi lai lịch nói ra, hỏi, Đông Hoàng Thái Nhất sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy đi theo đồ nhìn này của ta trở về? Cái này tương đương với cho không cho võ đang một thiên tài, Trương Tam Phong không tin Đông Hoàng Thái Nhất sẽ tốt bụng như vậy không? Ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm một trận, hắn liền nhả ra để cho Diễm Phi đi về cùng ta. Bất quá Diễm Phi cũng không thoát ly âm dương gia, nàng vẫn là âm dương gia đông quân, chỉ không phải không có chuyện khẩn yếu, sẽ không trở về. Lúc này Trương Tam Phong mới phát hiện Lạc Trần thực lực vậy mà đã đột phá đại tông sư, hơn nữa còn là đại tông sư trung kỳ. Đại tông sư trung kỳ, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không cắn thuốc? Lúc này mới rời đi bao lâu, không chỉ có đem âm dương gia đông quân mặc trở về, thực lực còn đột phá một cái đại cảnh giới ngoại trừ cắn thuốc, Trương Tam Phong thực sự nghĩ không ra những phương pháp khác. A, đại tông sư trung kỳ. Tống Viễn Kiều kinh hãi miệng đều không khép lại được. Cái này hợp lý sao? Đi ra ngoài một chuyến liền đột phá rồi một cái đại cảnh giới. Thuốc gì a, như thế có tác dụng? Cho ta cũng tới một cái thôi. Đúng là cắn thuốc, bất quá có ích vô hại, chỗ tốt rất nhiều, dược hiệu nếu là hoàn toàn luyện hóa, tuyệt đối không chỉ đại tông sư trung kỳ. Trương Tam Phong cũng không hỏi nhiều, hắn nhìn ra được Lạc Trần căn cơ không có bị hao tổn, thể nội còn ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ. Cho dù là đại tông sư trung kỳ thực lực, ngươi cũng không khả năng là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ a. Sư phụ chính là sư phụ, Lạc Trần giải thích nói, đệ tử may mắn đốn lộ, tự chế một môn công pháp, mà Đông Hoàng không chấm một quá cùng nhau không phải chân thân đến đây, chỉ là mượn một bộ thân thể mà thôi. Diễm Phi nhớ tới hôm đó mạo hiểm, không khỏi nói, là lấy âm dương ra khôi lỗi bí thuật luyện chế thân thể, nhưng cũng đạt tới thiên nhân cấp độ. Nếu không phải Trần tự nghĩ ra ngũ linh biến đủ mạnh, hậu quả khó mà lường được. Trận chiến kia, Trần bị thương, đều là bởi vì ta Diễm Phi một mặt tự trách, âm thầm cho Đông Hoàng Thái Nhất nói xấu thủy. Quả nhiên, Trương Tam Phong trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm thần sắc. Thiên nhân cảnh giới hảo một cái Đông Hoàng Thái Nhất. Bất quá Trương Tam Phong cũng tới hứng thú, chính mình cái này tiểu đồ đệ đến tuột cùng còn có thể mang đến cho mình bao lớn kinh hỉ. Bất quá vi sư bây giờ cũng rất tò mò, người đốn ngộ đi ra ngoài cái này ngũ linh biến rốt cuộc mạnh bao nhiêu, vậy mà có thể chống đỡ thiên nhân. Chương 143, Trương Tam Phong, trường sinh bất lão mà thôi, vi sư chính mình liền có thể làm đến. Chương 143, Trương Tam Phong, trường sinh bất lão mà thôi, vi sư chính mình liền có thể làm đến. Cái này một hồi lại nói, sư phụ, đại ca, vừa mới nghe các ngươi nói, có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Tống Viễn Kiều đè xuống trong lòng chấn kinh, nói, ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là sư phụ thọ yến này, Diệt Tuyệt Sư Thái từng phái người tới thương nghị vây công Quang Minh Đỉnh sự tình, ngoại trừ ta, ngươi mấy cái khác ca ca đều đi. Bọn hắn truyền tin trở về, đường này đều không đi một nửa, liền có lời đồn truyền ra, nói chúng ta Võ Đang lần này là đi che chở Minh giáo, nói gần nói xa đều tại chỉ Ngũ Đệ cùng Ngũ Đệ muội để cho Võ Đang ra khỏi lần này vây công Quang Minh Đỉnh. Ngũ Đệ bọn hắn hoài nghi có người ở dở trò quỷ, mục đích đúng là vì để cho chúng ta Võ Đang không dính vào, chỉ là lục đệ sự tình. Hắn lần này là muốn theo Dương Tiêu tính sổ sách, làm sao có thể dễ dàng rời đi đâu. Lạc Trần Lâm vào trầm tư. Vây công Quang Minh Đỉnh một chuyện là từ Thành Côn một tay bày kế, bây giờ hắn giấu ở Phật Môn, dùng tên giả Viên Chân. Hắn còn âm thầm cùng Nguyên Triều cấu kết, nhằm vào Đại Tống Võ Lâm, đem những thứ này Võ Lâm nhân sĩ một mẹ hút gọn. Lần này chắc hẳn cũng là hắn thủ bút. Mục đích kỳ thật cũng không khó đoán, đoán chừng chính là không muốn trêu chọc Võ Đang, cho nên nghị trăm phương ngàn kế đem Võ Đang chân đi, không chính để tránh lầm đại sự. Đã có người không muốn để cho chúng ta Võ Đang tham dự, liền dứt khoát trở về thôi, một cái Dương Tiêu mà thôi, về sau có cơ hội trừng trị hắn. Bất quá không trở lại cũng không có việc gì, từ chuyện này đến xem, Thành Quân cùng với phía sau màn Triệu Mẫn chắc chắn là không muốn cũng không dám đắc tội Võ Đang. Cho nên cho dù sự tình thật đến đó cái tình cảnh, dù Liên Chu một đoàn người cũng sẽ không có chuyện. Lúc này, Diễm Phi cũng đột nhiên mở miệng nói, căn cứ vào đại ca nói tới, ta suy đoán chuyến này hẳn là có âm mưu gì, mà người giật dây cũng không muốn đắc tội Võ Đang, cho nên mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Võ Đang chèn đi. Nghe xong Diễm Phi phân tích, Tống Viên Tiểu cũng cảnh giác. Vậy ta phải truyền tin cho nhị đệ bọn hắn, để cho bọn hắn vạn sự cẩn thận. Nói xong, Tống Viên Tiểu liền vội vã rời đi đi viết thư. Các người đi theo ta. Trương Tam Phong đứng dậy nói một câu, mang theo hai người đi tới phía sau núi Bế Quan chỗ. Để cho vi sư xem ngươi lĩnh ngộ công pháp. Trước đó, đệ tử có một cái lễ vật đưa cho sư phụ. Nói, Lạc Trần lấy ra một hạt bốn thần đan. Sư phụ, đây là đệ tử ngẫu nhiên đạt được đan dược, tên là bốn thần đan. Nghe nói chính là một kỳ nhân lấy ẩn chứa thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cái này bốn loại thánh thú huyết mạch dị thú tinh nguyên luyện chế thành. An vào có thể trường sinh bất lão, tăng thêm 500 năm công lực, năng lực khôi phục, phòng ngự cùng với năng lực công kích đều tăng cường rất nhiều. Không chỉ có như thế, tại gặp bất chắc thời điểm, còn có nhất định xác suất có thể niết bàn chúng sinh. Đệ tử được một bình, sau khi uống mới đột phá một cái đại cảnh giới, hơn nữa dược hiệu còn chưa triệt để tiêu hao. Diễm Phi các nàng ta đây đều giữ lại, viên này là cố ý hiếu kính sư phụ. Diễm Phi lúc này mới biết được, phía trước Lạc Trần nói với nàng trường sinh bất lão nguyên chỉ bốn thần đan. Vừa nghĩ tới Lạc Trần đã chuẩn bị nàng phần kia, trong lòng càng thêm xúc động. Trường sinh bất lão, tăng thêm 500 năm công lực, một loại nào đều đủ để cho vợ chồng bất hòa, thân huynh đệ tàn sát lẫn nhau. Nhưng Lạc Trần lại nguyện ý đem chân quý như vậy đan dược cho nàng một khỏa, càng thêm lời thuyết minh nàng không có nhìn lầm người. Trương Tam Phong tiếp nhận bốn thần đan, tinh tế cảm thụ một phen. Đích thật là cái kỳ nhân, có thể đem bốn loại sức mạnh bất đồng hội tụ ở một thể, luyện chế ra chờ đan dược. Vị sư lúc còn trẻ từng thấy qua một cái đi chép, Cửu Châu có tứ đại dị thú, thần long, phượng hoàng, huyền quy cùng với hỏa kỳ lân. Ngoại trừ hỏa kỳ lân, khác ba cái tất cả không có nửa điểm tin tức truyền ra, vi sư từng một trận cho rằng cái này ghi lại cũng không hoàn toàn là thật sự. Đây là sự thực. Diễm Phi nói, ta Âm Dương gia lợi dụng chiêm tinh thuật biết được phượng hoàng cùng huyền quy đã bị người chém giết, thần long thân ở biển rộng mênh mông. Doanh chính chế tạo thật lâu một cái mục đích chính là tìm kiếm thần long, lấy hắn long nguyên, lấy thành tựu trường sinh bất lão. Lạc Trần cũng nói tiếp, nhắc tới cũng xảo, trước khi đến Đại Tần trên đường, đệ tử đã từng qua một cái tên là thần long đảo hải đảo, lúc đó vốn định ở phía trên nghỉ ngơi một chút, nhưng chưa từng nghĩ, thần long ngay tại trong đảo. Lúc đó thần long bị giật mình tỉnh giấc, may mắn nó cũng không làm cái gì, chỉ là lộ một mặt liền ẩn vào trong vực sâu. Lạc Trần thần sắc trở nên nghiêm trọng, con rồng kia rất mạnh. Mẹn mẹn là tản mát ra khí thế liền so với ngày đó tại núi Thiếu Thất thấy qua Phật Môn lục địa thần tiên mạnh hơn, nhưng mà này còn chưa chắc là con thần long kia toàn bộ lực lượng. Thiên địa dị chủng, cũng liền còn lại như thế một hai con. Trương Tam Phong dường như là nghi tới điều gì, thở dài một hơi. Nói xong, hắn lại đem bốn thần đan một lần nữa giao trả lại cho Lạc Trần. Cái này bốn thần đan vi sư không dùng được, ngươi vẫn là chính mình giữ đi, 500 năm công lực đối với vi sư mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Không chắc về sau ngươi lại mang về mấy cái hồng nhan chi kỷ, dùng ít đi chút. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc Trần có chút nóng nảy, khuyên đủ, sư phụ, coi như ngài chướng mắt cái kia 500 năm công lực, tốt xấu cũng có thể trường sinh bất lão a. Diễm Phi bây giờ cũng đối Trương Tam Phong lau mắt mà nhìn, không hổ là một đời tông sư, có thể cự tuyệt trường sinh bất lão dụ hoặc. Nàng từ trên thân Trương Tam Phong thấy được chân chính một đại tông sư khí độ. Đây là nàng tại Đông Hoàng Thái Nhất trên thân không thấy được. Đông Hoàng Thái Nhất quá câu chấp tại 637 Thương Long Thất Túc, tinh thông tính toán, cùng Trương Tam Phong so ra, trên lệch rất xa. Trường sinh bất lão mà thôi, vi sư cũng không phải làm không được. Lạc Trần, Diễm Phi, nàng nghe được cái gì? Trương Tam Phong vậy mà có thể làm được trường sinh bất lão? Không có phục dụng bốn thần đan các loại đồ vật, chỉ dựa vào lực lượng của mình liền làm đến. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ không phải trong truyền thuyết tiên nhân, cũng đã không sai biệt lắm a Lạc Trần, cho nên, lão nhân gia ngài thật sự tại tu tiên, đúng không? Lạc Trần cũng không nghĩ đến chính mình tặng lễ vật quý giá như vậy còn bị tự tuyệt. Lạc Trần đem bốn thần đan một lần nữa thu lại, Diễm Phi, chờ Dung Nhi cùng Ngự Yên trở về, các ngươi sẽ cùng nhau phục dụng. Tất cả nghe theo ngươi. Diễm Phi không có nửa điểm ý kiến. Từ nàng quyết định muốn cùng Lạc Trần rời đi thời điểm liền nghĩ đến hôm nay. Đơn giản chính là chậm mấy ngày mà thôi, cái này cũng đang nói rõ dù là về sau có những nữ nhân khác, Lạc Trần cũng sẽ không bởi vậy vắng vẻ các nàng. tới, để cho vi sư nhìn xem ngươi tự sáng tạo công pháp rốt cuộc có bao nhiêu tinh diệu, có thể để cho chống lại thiên nhân. Lạc Trần ra hiệu Diễm Phi đi xa một chút. Môn công pháp này cũng cùng bốn thần đan có liên quan, đệ tử đem mệnh danh là Ngũ Linh Biến, thỉnh sư phụ phụ chính. Chương 144, giao thủ Trương Tam Phong, thực lực lại đột phá tiếp chương 144, giao thủ Trương Tam Phong, thực lực lại đột phá tiếp phía sau núi đất chống phía trước. Diễm Phi tập trung tinh thần nhìn xem Trương Tam Phong cùng Lạc Trần, nàng còn là lần đầu tiên gặp Trương Tam Phong loại này cấp bậc cường giả ra tay. Trước đó cũng là gặp qua mấy lần Đông Hoàng Thái Nhất ra tay, bất quá Đông Hoàng Thái Nhất vốn là thần bí đại danh tử, ra tay cũng giống như thế, hoàn toàn nhìn không ra cái gì về liền diệu. Trương Tam Phong chỉ là đứng ở nơi đó, mọi cử động không bàn mà hợp tự nhiên chi đạo, trong lúc phất tay đều mang thiên địa chi uy. Diễm Phi nha đầu, lão đạo cái này thái cực bao hàm âm dương chí lý, ngươi cỡ nào nhìn một chút. Nói đi, Trương Tam Phong từng bước đi ra, cứ như vậy hư không tiêu thất ngay tại chỗ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lạc Trần trước người. Vì để cho Diễm Phi có chỗ linh ngộ, Trương Tam Phong cố ý đem động tác phóng chậm chút, cho người cảm giác liền như là thủy, theo phương viên nhu hòa bình tĩnh. Nhưng thủy cũng có cuồng bạo một mặt, xúc thế có thể tồi liệt thạch, vô cùng bất nhập, không gì không phá. Nhìn như yếu đối vô lực một trường, kỳ thực trong nhu có cương. Dù không phải là lần thứ nhất kiến thức Trương Tam Phong thái cực, tại lòng bàn tay phá không đánh tới trong nháy mắt, Lạc Trần vẫn như cũ cảm giác quanh thân không khí ngưng trệ, có loại không cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ cảm giác. Lạc Trần thực lực tăng lên, Trương Tam Phong sử sức mạnh một cách tự nhiên cũng tăng cường rất nhiều. Ngũ Linh Biến, Huyền Vũ. Lạc Trần ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, đưa tay ở giữa, trong nháy mắt triệu hồi ra Huyền Vũ pháp tướng, đem tự thân bao phủ trong đó. Giống. Huyền Vũ chân đạp đất, thần uy giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, vững vàng đón đỡ Trương Tam Phong một trường này. Chỉ nghe phanh một tiếng, Trương Tam Phong ống tay áo phồng lên, tay không cùng Huyền Vũ tấn công, một cỗ giả dích không dứt sức mạnh tràn vào trong Huyền Vũ pháp tướng, lại ngạnh sinh sinh đem Huyền Vũ đả liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh lực phòng ngự. Trương Tam Phong vì đó khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái này Huyền Vũ lực phòng ngự vậy mà kinh người như thế, vừa mới một kích kia mặc dù còn chưa đạt đến thiên nhân cấp bậc, lại chỉ là đem Huyền Vũ đánh lui, chỉ sợ thiên nhân cấp bậc công kích, cái này Huyền Vũ cũng có thể đỡ được. Trong lúc nhất thời, Trương Tam Phong cũng tới hứng thú, đồng thời một cước vượt phía trước, cánh tay biến hóa ra mấy đạo huyết ảnh, một chiêu này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thái cực lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh, xem trọng chính là không lấy mình kình đả thương người, mà là vận dụng đặc thù nội lực vận hành pháp môn, đem địch nhân kình lực quay trở lại đánh tới ngàn cân lực, quay trở lại cũng là ngàn cân, ra quyền càng nặng, tự thân sở thụ càng lợi hại. Bên này đánh, Trương Tam Phong vẫn không quên giảng giải cho Diễm Phi. Trong nháy mắt, đầy trời quyền phong xé rách không khí, còn có oanh bạo không khí tiếng nổ tung âm. Bạch hổ, một đạo sức mạnh dung nhập trong cơ thể của Lạc Trần, lờ mờ có thể nhìn đến Lạc Trần quanh thân có bạch hổ pháp tướng lấp lóe. Dung hợp bạch hổ pháp tướng sau đó, Lạc Trần công kích lại lần nữa tăng cường, bạch hổ sát phạt chiến ý cũng tại trong lúc vô hình ảnh hưởng Lạc Trần. Lạc Trần càng đánh càng hưng phấn, thể nội khí huyết khoái động mãnh liệt, song quyền như lửa mưa lưu tinh liên hoàn hình ra, đem Trương Tam Phong hoàn toàn bao phủ. Trương Tam Phong nhịn không được kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lạc Trần lại khí huyết sôi trào, càng đánh càng mạnh. Hơn nữa càng đánh xuống, bốn thần đan dược lực cũng tại từng bước dung hợp. Trương Tam Phong liên tục huy trưởng, tiếp lấy Lạc Trần nắm đấm. Vành, vành, vành. Quyền trường đụng nhau âm thanh không ngừng như sấm rền nổ lên, Lạc Trần khí huyết bốc hơi, càng chiến càng hăng. Giống. Mơ hồ trong đó, hình như có bạch hổ gầm thét. Lạc Trần công kích so với dĩ vãng càng mạnh hơn, giống như thiên địa chi uy. Hảo, vi sư liền giúp ngươi một tay. Trương Tam Phong cũng hét lớn một tiếng, râu tóc thẳng đứng, khí thế bỗng nhiên lên cao. Thể nội hùng hồn tinh thuần chân khí theo kinh mạch trong nháy mắt ngưng tụ vào song trưởng bên trên, không né tránh, cùng Lạc Trần ầm vang chạm vào nhau. Vâng. Quyền trưởng tấn công, thanh thế chi hùng vĩ, vang vọng sơn lâm. Không khí chung quanh đều tạo nên gợn sóng. Lạc Trần chỉ cảm thấy trên tay truyền đến một cỗ vô cùng cương mãnh kinh đạo, như ngập trời hồng thủy, mãnh liệt lại thế không thể đỡ. Đồng thời, bàng bạc cự lực giống như dòng lũ, đem Lạc Trần đẩy đi ra. Đông, đông, đông. Lạc Trần thuận thế tá lực lùi lại, mỗi ra khỏi một bước, ngay tại trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân. Nhất thời mảnh đá bay tán loạn, từng cái dấu chân hố nhỏ không ngừng xuất hiện, Lạc Trần lúc này mới bỗng nhiên dừng lại cơ thể. Lạc Trần cảm giác nội lực của mình ẩn ẩn có muốn tăng lên cảm giác. Hắn hiểu được đây là Trương Tam Phong tại trợ hắn luyện hóa lực lượng trong cơ thể, cho nên mới sẽ cùng hắn cứng đối cứng, không ngừng đem cố lực lượng kia dung nhập vào thân, cường hóa căn cơ đồng thời, thêm một bước trưởng không cổ bạo tăng sức mạnh. Vâng. Vâng, vâng. Tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không bao lâu, trong cơ thể của Lạc Trần liền oanh một tiếng vang trầm. Khí thế lại lần nữa bộc phát. Tại Trương Tam Phong trợ lực phía dưới, hắn lại đột phá tiếp đến đại tông sư hậu kỳ. Thực lực tăng lên quá nhanh, còn cần thật tốt lắng đọng một phen. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Trương Tam Phong hai ngón khép lại, ở trước ngực vẽ một vòng tròn, một cái hôn nguyên thái cực hiện lên. Ngươi cái này ngũ linh biến sát thực phi phàm, lấy ra ngươi tối cường một chiêu đến đây đi. Hảo. Lạc Trần gật gật đầu, nội lực trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra, không giữ lại chút nào. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tượng hợp nhất, tứ đại dị thú phun ra ra lực lượng đáng sợ, trên không trung qua lại dung hợp một thanh sáng lạng thần kiếm sen lẫn mà thành, tản ra huy hoàng thiên uy. Quả nhiên đạt đến thiên nhân cấp độ. Trương Tam Phong trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đồ đệ có tiền đồ, hắn cái này làm sư phụ, trên mặt cũng có quang. Sư phụ, coi chừng. Một chiêu này muốn thương tổn đến vi sư, còn sớm điểm. Trương Tam Phong tức giận nói, luôn cảm giác bị tiểu tử này coi thường. Chạm. rực rỡ thần kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh, một mực khóa chặt Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nuốt dâu nở nụ cười, ống tay áo vung lên, Tiền Triệu đem trước ngực Thái Cực Đồ đẩy đi ra.
Vang, vang, vang,
tiếng nổ khủng bố vang vọng phía chân trời. Bất quá cỗ này dư ba cũng không lan tràn ra ngoài, thậm chí cũng không có đối với chung quanh tạo thành bao lớn tổn thương. Rất có loại một trận thao tác mạnh như cọp, xem xét tổn thương 250 ý tứ. May mắn nơi đây đã bị vi sư phong tỏa, bằng không vi sư bế quan nhưng là hủy. Trương Tam Phong thầm than, may mắn mình có dự kiến trước, bằng không sau núi này không biết được thành cái dạng gì. Đến lúc đó truyền vào giang hồ, không biết lại phải náo ra động tĩnh gì tới. Diễm Phi nha đầu, vừa mới lao đạo cùng Trần Nhi một trận chiến này, ngươi có từng có chỗ lĩnh ngộ sảnh? Trương Tam Phong quay đầu hướng Diễm Phi hỏi. Đa tạ sư phụ chỉ điểm, Diễm Phi được ích lợi không nhỏ. Diễm Phi khẽ không lời, cảm kích nhìn về phía Trương Tam Phong. Không cần phải khách khí, ngươi tất nhiên giống như Trần Nhi gọi ta một tiếng sư phụ, đây đều là phải. Chương 145, Võ Đang Lâm Bình Chi chương 145, Võ Đang Lâm Bình Chi Trần Nhi, ngươi công pháp này lấy tên Ngũ Linh Biến, cũng chỉ có 4 loại biến hóa, chắc hẳn chưa hoàn thiện, ngươi trước mắt nhưng có đầu mối. Trương Tam Phong tự nghĩ ra công pháp không thiếu, ở phương diện này rất có quyền lên tiếng. Nếu là Lạc Trần không có gì đầu mối, hắn có thể chỉ điểm một chút, cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Nếu là Lạc Trần đã có ý tưởng, cũng có thể nâng nâng chủ ý, để cho chính hắn tham khảo. Loại sự tình này vẫn là phải xem Lạc Trần chính mình, Trương Tam Phong sẽ không đem ý nghĩ của mình áp đặt đến Lạc Trần trên đầu. Bởi vì cái gọi là sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Không tệ, Ngũ Linh Biến thật là thiếu khuyết biến cuối cùng. Đệ tử ý nghĩ là tạo thành ngũ hành, tại trong đệ tử suy nghĩ, lấy ngũ hành chi lực, có thể nghịch trảm thiên nhân. Thanh Long thuộc mộc, Bạch Hổ thuộc kim, Chu Tước thuộc hỏa, Huyền Vũ thuộc thủy, ngũ hành thiếu thổ. Trước bốn loại cũng là trong truyền thuyết tứ cực thánh thú, nhưng trừ tứ cực thánh thú, còn có tọa trấn trung ương thổ kỳ lân. Lăng Vân quật ngược lại là có một con, đáng tiếc là hỏa kỳ lân, đệ tử cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tụ không đủ ngũ hành, ngũ linh cũng thành, mặc dù không bằng ngũ hành, thế nhưng không kém. Nghe xong Lạc Trần ý nghĩ, Trương Tam Phong liên tục gật đầu. Người ý nghĩ không tệ, vi sư cũng không có gì hảo chỉ điểm, thế gian này lại nào có thập toàn thập mỹ, có thể tề tiểu ngũ linh, đã là vận may ngất trời. Lạc Trần loại tâm tính này hắn rất hài lòng, 397 sợ là sợ Lạc Trần để tâm vào chuyện vụ vặt, khắp thế giới tìm thổ thuộc tính dị thú. Sư phụ nói cực phải, có một số việc không cưỡng cầu được, có thể tề tiểu ngũ linh, đã là thiên đại may mắn. Trương Tam Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Trần bả vai, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Còn có, các ngươi giữa những người tuổi trẻ chuyện, vi sư cũng không tốt nhiều lời, bất quá nam nhân muốn có đảm đường, nhất định không thể cô phụ Dung Nhi cùng Ngự Yên cái kia hai cái nha đầu. Đến nội Diễm Phi, vi sư sẽ tìm một thời gian tuyên bố. Nói, Trương Tam Phong lại đối Diễm Phi nói, nha đầu, về sau ngươi chính là chúng ta Võ Đang người, ta tên đồ đệ này cái nào cũng không tệ, chính là quá chiêu nữ nhân duyên. Bất quá Dung Nhi cùng Ngự Yên cái kia hai cái nha đầu đều rất tốt ở chung, bần đạo hy vọng ngươi cũng giống vậy, nhưng mà ngươi cũng yên tâm, nếu là tiểu tử thúi này dám bội tình bằng nghĩa, bần đạo tuyệt đối tát hai quất hắn. Diễm Phi lòng sinh ấm áp, trịnh trọng nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cùng với các nàng thật tốt ở chung, hơn nữa ta cũng tin tưởng sư phụ ngài tuyệt đối sẽ không có cơ hội quất hắn. Ha ha, xem ra bần đạo là dư thừa nói lời này. Đi, các ngươi, người trẻ tuổi chuyện vẫn đi, bần đạo liền không ở nơi này chọc người ngại. Nói xong, Trương Tam Phong trực tiếp đi thẳng, không ảnh hưởng người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương. Nhìn qua Trương Tam Phong bóng lưng rời đi, Diễm Phi không khỏi cười nói, Trần, sư phụ lao nhân gia ông ta vẫn rất có ý tứ. Lạc Trần cũng cười nói, đó là, ngươi đừng nhìn sư phụ hắn đã 100 tuổi, nhưng cũng có giả mà không đứng đắn thời điểm. Vẹn vẹn chỉ là lần đầu gặp mặt, Diễm Phi đã thật sâu thích nơi này, không có lục đục với nhau, nàng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Đi, ta mang ngươi khắp nơi dạo chơi, cho ngươi giới thiệu một chút Võ Đang đệ tử. Lạc Trần dẫn Diễm Phi hạ sơn. Bát thuốc, bát thuốc. Vừa xuống núi, biết được Lạc Trần trở về, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ cùng nhau chạy tới, sau lưng còn đi theo một người mặc Võ Đang đệ tử phục sức người trẻ tuổi. Bát thuốc, đây là Bát Thẩm a. Tống Thanh Thư cười đùa nói, Bát Thẩm hảo. Trương Vô Kỵ cũng đi theo hô một câu, Bát Thẩm hảo. Các ngươi cũng tốt. Diễm Phi cười vuốt vuốt đầu của bọn hắn, hỏi, Trần, bọn hắn là? Đây là đại ca Tống Viễn tiểu nhi tử Tống Thanh Thư, cùng ta so sánh thân, ngươi cũng có thể gọi hắn Thường Uy. Đây là ngũ ca Trương Thúy Sơn nhi tử Trương Vô Kỵ, phía trước một mực tại bên ngoài, thẳng đến sư phụ trăm tuổi thọ yến mới đi theo ngũ ca trở về, bây giờ liền lưu lại Võ Đang. Lạc Trần lay lấy Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ. Nhìn Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ chơi cũng không tệ lắm, Trương Vô Kỵ nghiễm nhiên trở thành Tống Thanh Thư theo đuôi. Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên, giam túi nói, ta cùng bắt thúc thiên hạ đệ nhất hảo. Lúc này, Lạc Trần đem tầm mắt chuyển hướng cùng đi theo người trẻ tuổi kia. Ngươi là mới tới Võ Đang đệ tử? Lạc Trần nhớ kỹ trước đó Võ Đang cũng không có người này, nhưng mà cảm giác có chút nhìn quen mắt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bát sư thúc, ngài thay chúng ta nhà báo thủ, Lâm Bình Chi vô cùng cảm kích. Lâm Bình Chi có vẻ hơi kích động. Lạc Trần lúc này mới nhớ tới, khó trách sẽ cảm thấy có chút quen mắt, nguyên lai là từng có gặp mặt một lần Lâm Bình Chi. Không biết bái nhập Võ Đang. Bát sư thúc, ta là đoạn thời gian trước gia nhập vào Võ Đang theo Lâm Bình Chi nói ra, Lạc Trần lúc này mới biết đi qua. Nguyên lai Phúc Uy tiêu cục kinh lần kia truy sát sau đó, trở về lao trạch tìm được tuyệt học gia truyền tịch Tà kiếm phổ. Có thể ngấp nghé tịch Tà kiếm phổ không chỉ dư thương hại một cái, Lâm Chấn Nam vốn định tự mình tu luyện, nhờ vào đó báo thù rửa hận. Lại đột nhiên nghe cái bang cha rõ Lao Lưu bị giết một chuyện, liền thuận nước đẩy thuyền đem hung thủ nói cho cái bang. Sau đó liền có phái Thanh Thành bị diệt môn một chuyện. Việc này cũng làm cho Lâm Chấn Nam nhìn thấu những cái được gọi là danh môn chính phái. Lâm Bình Chi là vì cứu phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần nữ nhi mới giết Lâm Dư Thương hại nhi tử, nhưng Nhạc Bất Quần nhưng từ đầu đến đuôi cũng không có triển vọng Lâm gia ra mặt. Sau đó Lâm Chấn Nam càng là trong lúc vô tình phát hiện, người của phái Hoa Sơn cũng tại tìm kiếm hắn Lâm gia gia truyền kiếm phổ. Vì nhi tử an nguy, Lâm Chấn Nam để cho Lâm Bình Chi mang theo Tịch Tà kiếm phổ lên võ đương bái sư. Hơn nữa còn để cho Lâm Bình Chi không cần giấu giếm, nói thẳng là mang theo Tịch Tà kiếm phổ cầu che chở Lâm Bình Chi, thản nhiên để cho Tống Viễn Kiều coi trọng một chút, cũng biết Lạc Trần diệt phái Thanh Thành một chuyện nguyên nhân gây ra cũng tại trên thân Lâm Bình Chi. Nhưng Lâm Bình Chi là dám làm việc nghĩa, chẳng thể trách trên đầu của hắn. Về sau Tống Viễn Kiều lại cố ý phái người điều tra qua, phát hiện Lâm Bình Chi đúng là một tâm địa thiện lương, có lòng hiệp nghĩa thiếu niên. Thế là, liền nhận Lâm Bình Chi làm đồ đệ. Lúc này mới có bây giờ một màn này. Nói là ngươi báo thù không thể nói là, ta cũng là vì tìm về Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao mà thôi. Nhưng đối với ta Lâm gia tới nói, bát sư thúc là một nhà chúng ta ân nhân. Tuy ngươi vậy, sau này tại võ đang thật tốt tu hành. Lạc Trần đối với Lâm Bình Chi vẫn rất có hảo cảm, không có trở thành Hoa Sơn 4 tỷ bội phía trước, đúng là một hiệp can nghĩa đảm hảo thiếu niên. Bây giờ hắn gia nhập vào võ đang, đương nhiên sẽ không lại xuất hiện cái gì hắc hóa biến cố. Ngươi bây giờ gia nhập vào võ đang, những người kia không dám bắt ngươi như thế nào, nhưng cha mẹ ngươi bên kia sợ là còn sẽ có phiền phức, Tịch Ta kiếm phổ tốt nhất là giao ra, ngược lại đối với ngươi mà nói cũng vô dụng. Chương 146, cái gì quân tử kiếm, ta nhổ vào. Chương 146, cái gì quân tử kiếm, ta nhổ vào. Giao ra. Lâm Bình Chi một mặt không tình nguyện, bát sư thúc, Tịch Ta kiếm phổ đối với ta mà nói chính xác không cần, ta tình nguyện đốt đi, cũng sẽ không công cho những cái kia ngụy quân tử. Hiện tại hắn tu hành là võ đang công pháp, đương nhiên chướng mắt cái này Tịch Ta kiếm phổ. Có thể để hắn đem Tịch Tà kiếm phổ giao cho Nhạc Bất Quần những người kia, hắn thực sự không cam tâm. Thứ này giữ lại thủy chung là cái tai họa, ta chỉ là cho ngươi cái đề nghị, có nguyện ý hay không tùy ngươi. Lạc Trần thuận miệng nói, hắn chỉ nhìn náo nhiệt mà thôi, vừa vặn cũng có thể đến giúp Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi cũng không thể không đối mặt thực tế, hắn bây giờ là võ đang đệ tử, những người kia tự nhiên không dám bắt hắn như thế nào. Nhưng vụ mẫu lại cũng không phải là, dù là cố kỵ võ đang, vụ trộm phiền phức cũng là không thiếu được. Chỉ cần tay chân làm sạch sẽ, quỷ biết là ai làm. Bát sư thúc, vậy ta phải nên làm như thế nào? Liên trực tiếp đem Tịch Tà kiếm phổ giao ra sao? Lạc Trần đầu lông mày nhướng một chút, để cho cha cho Ngũ Nhạc kiếm phái phát thiệp mời, thương nghị Tịch Tà kiếm phổ một chuyện, đến lúc đó ta sẽ tới chẳng. "Hảo." Lâm Bình Chi cắn răng, đáp ứng xuống, xoay người đi cho người nhà viết thư cáo chi chuyện này. Lâm Bình Chi vừa đi, Diễm Phi liền hỏi, "Trần, ngươi thật giống như đối với chuyện này rất đệ bụng." "Đệ bụng không thể nói là, chỉ nhìn náo nhiệt mà thôi." Lạc Trần giải thích nói, "Phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cùng phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền đều nghĩ nhất thống Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng là lại kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên liền đánh lên Lâm gia tuyệt học gia truyền chủ ý." Bọn hắn chỉ biết Lâm gia tuyệt học gia truyền rất mạnh, lại không biết cái này Tịch Tà kiếm phổ cần tự cung mới có thể tu luyện. Hai môn phái này đều nghĩ diệt đối phương, ngươi nói ta đến lúc đó đem cái này Tịch Tà kiếm phổ cho bọn hắn là luyện vẫn là không luyện đâu. Lạc Trần khẽ miệng phát họa ra một vòng nụ cười nghiền ngẫm, tựa hồ rất chờ mong thấy cảnh này. Nếu bàn về thực lực, Tả Lãnh Thiền mạnh hơn Nhạc Bất Quần, chắc hẳn Nhạc Bất Quần là nhịn không được loại cám dỗ này. Chính là đáng tiếc hắn cái kia phong vận vẫn còn phu nhân thả trung tắc, sau này phải thủ mặc quả. Ta một hồi để cho người ta truyền tin cho Dung Nhi cùng Ngự Yên, để cho đi Phúc Châu cùng chúng ta tụ họp. Chờ Phúc Châu sự tình kết thúc, về lại võ đang cho các ngươi phục dụng bốn thần đan. Nghe được Lạc Trần nhắc lên Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên, Diễm Phi trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Các nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Diễm Phi một trái tim đều tại Lạc Trần trên thân, tự nhiên không muốn để cho Lạc Trần bởi vì các nàng ở giữa chuyện phiền não, Diễm Phi cũng biết thử để cho chính mình đi tiếp thu. Sư phụ không phải đã nói rồi sao, các nàng rất dễ chung sống. Dung Nhi cổ linh tinh quái, thông minh hơn người, ưa thích trêu cả người, nhưng mà không có ý đồ xấu, hơn nữa là một tay thức ăn ngon. Ngự Yên tinh thông bách gia võ học, chỉ là có chút hướng nội, nhu nhu nhược nhược, không ít bị Dung Nhi trêu cợt, cùng với các nàng tại một hồi có ý tứ. Nghe được Lạc Trần kiểu nói này, Diễm Phi trong lòng cũng an định một chút. Phúc Châu. Vài ngày sau, đang bận lấy trùng kiến Phúc Uy tiêu cục Lâm Chấn Nam thu đến nhi tử gửi thư. "Phu nhân, Bình Chi tin." Kể từ phái Thanh Thành bị diệt sau đó, Lâm Chấn Nam liền cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ yếu, bắt đầu chuyên tâm tập võ. Làm gì tự thân tư chất có hạn, vốn định tu luyện tuyệt học gia truyền Tịch Tà kiếm bộ, đáng tiếc một mực không nhận tâm được, lại thêm phái Thanh Thành cũng mất, liền dần dần buông xuống ý nghĩ này. Lâm Bình Chi bái nhập sau khi, Lâm Chấn Nam cũng không cần trốn trốn tránh tránh, một lần nữa về tới Phúc Châu, trùng kiến Phúc Uy tiêu cục, đem lúc trước thôi việc nhân thủ đều tìm trở về. "Để cho ta nhìn một chút, cũng không biết Bình tại võ đang trải qua như thế nào." Lâm Chấn Nam phu nhân họ Vương, Kim Đao Vương gia Vương Nguyên bá nữ nhi, cũng là một vị nữ trung hào kiệt, gả cho Lâm Chấn Nam về sau liền yên tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Con độc nhất đi võ đang bái sư học nghệ, lần thứ nhất rời đi bên cạnh mình, khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. "Phu nhân, nhi tử có thể bái nhập võ đang là chuyện tốt, làm sao lại qua không tốt đâu, người ai chính là suy nghĩ nhiều quá." Lâm Chấn Nam có chút im lặng, đem thư đưa cho Vương phu nhân. "Phu nhân, trên thư nói cái gì?" Lâm Chấn Nam gặp Vương phu nhân sắc mặt biến đổi, lòng cũng không khỏi đến nắm chặt. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? "Không đúng, nhi tử tại võ đang có thể xảy ra chuyện gì?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Chính ngươi xem một chút đi." Đem thư sau khi xem xong, Vương phu nhân đem tin đưa cho Lâm Chấn Nam. "Phu quân, Bình Chi để cho Ngũ Nhạc kiếm phái phía dưới thì mời bọn hắn đến đây Phúc Châu, mượn cơ hội đem Tịch Tà kiếm phổ giao ra. Không cầu hoa tươi nếu không phải là Lâm Chấn Nam ngăn, Vương phu nhân đã sớm đem Tịch Tà kiếm phổ ném đi, quá hố người. Chỉ sợ trượng phu nghĩ còn đi luyện, sợ hơn đem Lâm Bình Chi cũng hại, nàng nhưng là một đứa con trai như vậy. Đem Tịch Tà kiếm phổ giao ra, chính hợp nàng ý, cũng tiết kiệm Hoa Sơn cùng Tùng Sơn nhìn chằm chằm. Dù sao hai người bọn họ cũng không phải võ đang đệ tử, tuy nói có Lâm Bình Chi cái tầng quan hệ này tại, tính mệnh cũng lo, nhưng thời gian lâu, phiền phức khó tránh khỏi vẫn sẽ có. Cái này, Tịch Tà kiếm phổ nói thế nào cũng là tổ truyền kiếm phổ, giao ra Lâm Chấn Nam không quá vui lòng, Tịch Tà kiếm phổ hố về hố, nhưng không thể phủ nhận nó thật sự là một môn rất không tệ kiếm pháp. Kiếm Tẩu Thiên Phong, lấy quỷ dị ngoan độc chứ danh. Như thế nào, để cho ta thủ mặc quả? Vẫn là nói ngươi để cho Lâm gia tuyệt hậu. Vương phu nhân trừng Lâm Chấn Nam phu nhân, ta không phải là ý tứ này. Bình Chi không tệ, nếu là không giao ra, Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền sớm chậm sẽ đánh chú ý, chúng ta còn có thể cả ngày lẫn đêm để phòng sao? Vạn nhất thật có cái gì ngoài ý muốn, ngươi để cho Bình Chi làm sao bây giờ? Lâm Chấn Nam bị mắng ấp úng, không biết như thế nào cho phải. Thật lâu, Lâm Chấn Nam mới lên tiếng, cứ như vậy giao ra ta thật sự là không cam tâm, trước đây nhà chúng ta bị này một kiếp, cũng là Bình Chi vì bảo hộ Nhạc Bất Quần nữ nhi, Nhạc Bất Quần ngược lại tốt, một điểm biểu thị không có, ngược lại còn ngấp nghé ta Lâm gia tuyệt học. Quân tử kiếm, ta nhổ vào. Lâm Chấn Nam chán ghét từ điểm. Lão tử tốt xấu giúp ngươi, ngươi không cảm ơn hỗ trợ thì cũng thôi đi, còn lấy oán trả ơn, ngấp nghé nhà ta tuyệt học. Cũng chính là không có thực lực, bằng không Lâm Chấn Nam sớm giết tới phái Hoa Sơn. Đi, ai bảo chúng ta thực lực yếu đâu, bây giờ tốt xấu bảo vệ mệnh, người một nhà không việc gì chính là kết quả tốt nhất. Hơn nữa Bình Chi cũng đã nói, đến lúc đó Lạc Bát Hiệp cũng biết đến đây, có Lạc Bát Hiệp đứng ra chỗ dựa, bất kể như thế nào, về sau bọn hắn cũng không dám lại đánh chúng ta chủ ý, có thể qua sống yên ổn thời gian. Ai Lâm Chấn Nam thở dài, nghe lời ngươi, thứ này ta đích xác không bảo vệ, khi dùng tiền bảo đảm bình an. Ta cái này liền đi cho Ngũ Nhạc kiếm phái viết thư tịch. Chương 147, Tề tụ Phúc Châu chương 147, Tề tụ Phúc Châu phái Tung Sơn. Sư Minh, Lâm Chấn Nam như thế nào truyền tin cho chúng ta phái Tung Sơn? Tả Lãnh Tiễn sư đệ Đinh Miễn cùng Lục Bách mấy người đều lòng sinh nghi hoặc, muốn nói gặp nhau, song phương thật không có giao lưu tập hợp gì. Chỉ là phía trước Tả Lãnh Tiễn tặng bọn hắn tiến đến Lâm gia tìm kiếm qua Lâm gia tuyệt học gia truyền. Lâm Chấn Nam truyền tin cho ta, nói phải xử lý tuyệt học gia truyền tịch Tà kiếm phổ, mời ta tiến đến thương nghị chuyện này. Tả Lãnh Tiễn cũng có chút không nghĩ ra. Lâm gia tuyệt học gia truyền che đến xít sao, nếu là Lâm Chấn Nam học xong, võ công cũng không đến nỗi kém như vậy, suýt nữa bị dư thương hại diệt môn. Mà Lâm gia tuyệt học gia truyền tịch Tà kiếm phổ uy danh cũng là thực sự, đã như vậy, vì cái gì Lâm Chấn Nam không luyện, ngược lại có phải giao đi ra ngoài ý tứ đâu? Lâm Chấn Nam sẽ tốt bụng như vậy? Đinh Miễn cười lạnh nói, ta xem rừng 73 Chấn Nam chỉ sợ là đang làm trò quỷ. Ngược lại cũng không nhất định, ta nghĩ hắn hẳn là sợ, dù sao trước lúc này, nhưng có không ít người đi điều tra qua cái này tịch Tà kiếm phổ. Sợ? Tả Lãnh Tiễn lắc đầu, trầm tư nói, chuyện này chỉ sợ có khác kỳ vọng. Lâm Bình Chi bây giờ đã bái võ đang tống viễn tiểu vi sư, liền xem như ta cũng chỉ dám âm thầm tìm kiếm tịch Tà kiếm phổ, không dám động Lâm Chấn Nam vợ chồng. Mặc kệ cái này Lâm Chấn Nam đang dở trò quỷ gì, chuyến này Phúc Châu là phải đi. Tìm rất lâu cũng chưa từng tìm được tịch Tà kiếm phổ, bây giờ Lâm Chấn Nam đều chủ động đem tịch Tà kiếm phổ lấy ra, hắn không có lý do cự tuyệt. Dù là lần này thật sự có bây hắn cũng phải đi. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi Phúc Châu chiếu cố Lâm Chấn Nam. Phái Hoa Sơn. Sư Minh, ở đây một phong Phúc Uy Tiêu cục Lâm Tiêu đầu tin. Một cái ước chừng 40 tuổi, phong vận vẫn còn mỹ mạo phụ nhân cầm một phong thư đi vào trong hành lang. Nàng chính là Nhạc Bất Quần phu nhân Thà Trung Tắc, Thà Trung Tắc dung mạo xuất chúng, phẩm cách cao thượng, lòng mang đại nghĩa, là trong chốn võ lâm khó được nữ anh hùng, rất được người trong võ lâm kính trọng. Cho dù là được xưng là Ma giáo Nhật Nguyệt thần giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành cũng tôn xưng thứ nhất âm thanh linh nữ hiệp, mà không phải là Nhạc phu nhân, có thể thấy được ở trong giang hồ địa vị. Lâm Tiêu đầu ai? Đáng tiếc trước đây ta đi chậm, không có thể giúp chút gì không, may mắn bọn hắn một nhà vô sự, bằng không lòng ta khó yên. Một bộ người khiêm tốn bộ dáng Nhạc Bất Quần làm bộ than thở. Thà Trung Tắc an ủi, sư minh, điều này cũng không thể trách ngươi, ngươi nhận được tin tức sau đó liền trước tiên đã chạy tới, cũng may mắn Lâm Tiêu đầu bọn hắn một nhà cắt nhân tiên tướng. Hay là trước xem Lâm Tiêu đầu gửi thư là chuyện gì, nếu cần rút, chúng ta cũng phải tận lực tương trợ mới là. Trước đây nếu không phải là Lâm Bình Chi trượng nghĩa ra tay, nữ nhi Nhạc Linh San sẽ phải tại dư thương hải nhi tử trong tay ăn thiệt thòi, hậu quả kia khó mà lường được. Đến nay, Thà Trung Tắc đều đối Lâm Chấn Nam một nhà vô cùng cảm kích. Lâm Tiêu đầu mời chúng ta đi tới Phúc Châu, thương nghị xử trí bọn hắn Lâm gia tuyệt học gia truyền tịch Tà kiếm phổ một chuyện. Nhạc Bất Quần tâm tim đập bị bịch. Hắn ngấp nghé Lâm gia tuyệt học đã lâu, bây giờ cơ hội đưa tới cửa, suýt nữa không có ổn định cảm xúc. Xử lý tuyệt học gia truyền, chẳng lẽ là để chúng ta đi làm cái chứng kiến? Thà Trung Tắc không hiểu rõ lắm trong đó chuyện, chỉ cho là Lâm Chấn Nam là để cho bọn hắn đi làm cái chứng kiến. Chuyện này nghĩ đến không có đơn giản như vậy, lần này hắn mời toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái. Sư mọi người cũng biết phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền dã tâm mừng mừng, vẫn muốn thống nhất toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái, âm thầm nhớ thương Lâm gia tuyệt học đã lâu, lần này, nếu là tịch Tà kiếm phổ rơi vào trong tay Tả Lãnh Thiền, chúng ta Hoa Sơn nhưng là nguy hiểm. Nhạc Bất Quần lo lắng, hắn vẫn muốn đem phái Hoa Sơn phát dương quang đại, đáng tiếc thực lực không tốt, môn hạ đệ tử lại không cái không chịu thua kém. Một cái duy nhất cũng không tệ lệnh hồ sung lại cùng hái hoa tặc điển bá quang xưng huynh gọi đệ, Trương Tam Phong thọ yến thời điểm còn bị Lạc Trần thu thập một trận. Phái Hàng Sơn định giật sư thái đệ tử Nghi Lâm từng bị điển bá quang bắt đi, cũng bởi vì lệnh hồ sung, dẫn đến Hoa Sơn cùng Hàng Sơn quan hệ kịch liệt phía dưới chuyện. Không chỉ có như thế, bởi vì chuyện này, phái Hoa Sơn còn bị người giang hồ nghị luận rất lâu. Đường đường quân tử kiếm đệ tử, lại là như thế cái mặt hàng. Nếu không phải là Thà Trung Tắc cầu tình, lệnh Hồ Sung sớm đã bị trục xuất sư môn. Hiện nay đã bị Nhạc Bất Quần đuổi đi tiến đánh Quang Minh Đỉnh, tốt nhất là chết bên ngoài, ít nhất có thể lưu cái thể diện, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ai? Đáng tiếc Sung Nhi nói lên lệnh Hồ Sung, Thà Trung Tắc cũng có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, trong lòng nàng, lệnh Hồ Sung giống như con của mình, thế nhưng lại làm ra loại sự tình này, thật sự là không để cho nàng biết rõ làm sao nói không chớ cùng ta để cập nhật chương đó. Nhạc Bất Quần lửa giận xông lên đầu, nghiệt chướng đó đem phái Hoa Sơn mất hết mặt mũi, cùng hái hoa tặc xương huynh gọi đệ, Lạc Bát Hiệp thanh lý giang hồ bại hoại, hắn lại còn có ý tốt mở miệng cầu tình, Thà Trung Tắc cũng sẽ không nhiều lời, nàng cũng là nữ nhân, tự nhiên biết trước đây lệnh Hồ Sung lời nói kia có nhiều ác tâm. Hủy nhiều như vậy nữ tử danh tiết, há lại là nhẹ nhàng một câu hối cải để làm người mới liền có thể bỏ qua. Sư muội, chúng ta chuẩn bị một chút xuất phát Phúc Châu a. Hảo. Cái bang. Ngự Yên Hoàng Dung hùng hùng hổ hổ vừa chạy vừa kêu. Hồng Thất Công một ngụm gà quay một ngụm rượu, gặm đầy miệng chảy mỡ, thỉnh thoảng đề điểm trong viện Vương Ngự Yên một câu. Nghe được Hoàng Dung hô to, Hồng Thất Công bất mãn nói, nha đầu, ngươi bây giờ cũng là bang chủ cái bang, liền không thể trầm ổn một chút. Vô cùng lo lắng, lựa Thiêu Nông không có sức uy hiếp chút nào trừng mắt liếc Hoàng Dung, Hồng Thất Công chỉ Vương Ngự Yên, nói, ngươi nếu là có nha đầu này một nửa bất lo, ta lão ăn mày liền thắp nhang cầu nguyện. Cả ngày không đứng đắn, Ngự Yên nha đầu đều tiên thiên đỉnh phòng, ngươi thực lực này lại không cái gì tiến bộ. Hoàng Dung thẻ lưỡi, sư phụ, nhân gia không thích luyện công đi, ngược lại còn có Trần Ca Ca cùng ngươi 1.1 nhóm bảo hộ ta đây. Ngự Yên, Trần Ca Ca viết thư cho ta, hắn đã trở về võ đàng, chính là trong mắt Hoàng Dung mang theo một tia ghen tuông, chính là hắn lại mang về một cái tỉ muội, để chúng ta đi Phúc Châu cùng hắn tụ hợp. Lạc đại ca trở về nhanh như vậy. Vương Ngự Yên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng ít nhất cũng phải nửa năm không thấy được Lạc Trần, không nghĩ tới nhanh như vậy trở về. Đến nỗi nói Lạc Trần lại mang về một cái tỉ muội, nàng ngược lại là không chút để ở trong lòng. Ừ, ngươi nhìn, đây là Trần Ca Ca viết tin, hắn không biết ngươi tại ta chỗ này, cho ngươi viết tin cũng đã đưa đến Lôi Cổ Sơn đi. Hồng Thất Công nhịn không được thở dài, tiểu tử thúi này như thế có thể hái hoa ngắt cỏ, nha đầu này còn bị ăn tới xích sao, bày ra như thế tên học trò, thực sự là nghiệp chướng. Chương 148, Hoàng Dung, ta muốn quyền đả Hồng Thất Công, chân đá Hoàng Dược Sư. Chương 148, Hoàng Dung, ta muốn quyền đả Hồng Thất Công, chân đá Hoàng Dược Sư Phúc Châu. Trong khoảng thời gian này Phúc Châu thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Lâm Chấn Nam mời Ngũ Nhạc kiếm phái thương nghị xử lý Tịch Tà kiếm phổ một chuyện cũng không biết bị ai truyền ra ngoài, cũng dẫn đến Lâm gia cái này Tịch Tà kiếm phổ chuyện cũng bị người đào lên. Trong lúc nhất thời, đông đảo võ lâm nhân sĩ đi Phúc Châu muốn kiến thức một phen Lâm gia cái này Tịch Tà kiếm phổ chỗ độc đáo. Các ngươi nhìn, đây không phải là võ đang Lạc Bát Hiệp sao? Nghe nói hắn không phải đi ra ngoài lịch luyện sao? Chẳng lẽ hắn cũng đối Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ cảm thấy hứng thú? Chưa chắc, các ngươi chẳng lẽ không biết Lâm Tiêu Đầu Nhi tử Lâm Bình Chi đã bái tại Tống Đại Hiệp môn hạ rồi sao? Lạc Bát Hiệp đoán chừng là đến cho Lâm gia đứng đài. Còn có chuyện này, các ngươi liền không có phát hiện sao? Bên cạnh Lạc Bát Hiệp lại đổi một cái mỹ nhân, so với Hoàng Bang chủ cùng Vương trưởng môn chỉ có hơn chứ không kém a. Vận đào hoa này thật làm cho người ước ao ghen tị. Không ao ước bên đương không tiện tiền, hâm mộ Lạc Bát Hiệp mỗi một ngày. Lạc Trần cùng Diễm Phi còn có Lâm Bình Chi đã đi vào Lâm gia mời. Cha, nương, Hải Nhi trở về. Vừa bước vào gia môn, Lâm Bình Chi liền hô to. Bình, là Bình Chi trở về. Lâm Chấn Nam vợ chồng cùng nhau chạy ra. Lạc Bát Hiệp đại gia con Lâm, Lâm mộ hết sức vinh hạnh, vị này chắc là Lạc Bát Hiệp hồng nhan chi kỷ a. Lâm Tiêu Đầu khách khí, vị này cũng là vị hôn thê của ta, Diễm Phi. Lâm Chấn Nam mặc dù nghe qua Đông Quân Diễm Phi chi danh, nhưng cùng hắn bắn đại bắc cũng không tới một khối, quay đầu liền quên, chỉ là cảm khái Lạc Trần số đào hoa. Mau mời. Hàn huyên vài câu sau đó, mới vào đại đường. Phía trước Lạc Bát Hiệp ân tình còn chưa báo đáp, lần này Lạc Bát Hiệp lại đến đây tòa chấn, Lâm mộ thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ. Lạc Trần khách sáo nói, Lâm sư điệt tiên phú không tồi, ta cũng không muốn hắn bởi vì chuyện trong nhà phân tâm. Ta đại ca phải xử lý võ đang sự tình, những người khác lại cùng đi vây quét Minh giáo, vừa vặn ta trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát xử lý việc này, miễn trừ nỗi lo về sau, cũng thuận tiện nhìn chàng náo nhiệt. Lâm Chấn Nam chắp tay nói cảm tạ, nếu như thế, vậy ta Lâm gia cái này Tịch Tà kiếm phổ tùy ý Lạc Bát Hiệp xử lý. Tính toán thời gian, Ngũ Nhạc kiếm phái hai ngày này cũng nên đến, hai vị nếu là không ghét bỏ Hàn xá đơn sơ, không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày. Vậy làm phiền Lâm Tiêu Đầu. Lạc Bát Hiệp quá khách khí, ta cái này liền đi cho hai vị chuẩn bị phòng trọ. Ngày thứ hai, Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên trước tiên Ngũ Nhạc kiếm phái một bước đuổi tới Phúc Châu. Nghe Lạc Trần đã đi Lâm gia sau đó, hai nữ liền không kịp chờ đợi tiến đến cùng Lạc Trần tụ hợp. Trần ca ca, Lạc đại ca. Nhìn thấy Lạc Trần một khắc này, hai nữ cũng lại ép không được trong lòng tưởng niệm, nào vào Lạc Trần trong ngực. "Tốt, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi, sau này các ngươi chính là tỷ muội." "Diễm Phi tỷ tỷ, ngươi có thể gọi ta Dung Nhi." Hoàng Dung miệng ngọt, mở miệng liền kêu tỷ tỷ. "Diễm Phi tỷ tỷ." Diễm Phi niên kỷ so với các nàng còn lớn hơn mấy tuổi, xưng một câu tỷ tỷ cũng không đủ. Lập tức, Diễm Phi khẩn trương trong lòng cũng trong nháy mắt tiêu thất, Hoàng Dung cùng Vương Ngự Yên chính xác rất dễ thân cận, giữa các nàng có thể nói bên trên là tình địch, nhưng hai nữ cũng không có vung sắc mặt các loại, ngược lại mở miệng một tiếng tỷ tỷ. Ngược lại để Diễm Phi có chút ngượng ngùng. Dung Nhi muội muội, Ngự Yên muội muội. Hoàng Dung lôi kéo Diễm Phi tay nhỏ, trong miệng liễu dịu nói, cái này không nghĩ tới Âm Dương gia Đông Quân cũng có thể trở thành ta hảo tỷ muội. Diễm Phi tỷ tỷ, ngươi thiên phú tốt, thực lực cũng cao, về sau ngươi muốn bảo vệ Dung Nhi a. Diễm Phi cũng cười nói, tốt. nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vương Ngữ Yên bất đắc dĩ nói, Diễm Phi tỷ tỷ, ngươi cũng đừng bên trên nàng làm, Dung Nhi chính là muốn lên đài, thất công để cho nàng thật tốt tu luyện nàng không nghe, liền ưa thích chơi, ngươi nếu là đáp ứng, về sau nàng thì càng không chú ý. Hoàng Dung đầu đều dao động trở thành trống lúc lắc, mới không cần đâu, tu luyện thật là không có ý tứ, có Trần Các Ca, cha, sư phụ, còn có Ngữ Yên ngươi, bây giờ lại nhiều Diễm Phi tỷ tỷ, ta làm gì khổ cực như vậy. Nói không chừng lúc nào Trần Ca Ca vừa tìm được để thăng công lực bảo vật, thực lực bèo một cái liền tăng lên nữa nha. Diễm Phi thần sắc quái dị nhìn về phía Hoàng Dung, Dung Nhi muội muội, ngươi là có thể bóp sẽ sao? Ta thần cơ diệu toán. Diễm Phi tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì nha? Hoàng Dung trong đôi mắt thật to tràn đầy nghi hoặc. Lần này ra ngoài ta được một bình bốn thần đan lạc trần đem lần này ra ngoài kinh nghiệm cùng hai nữ nói một lần. Hoa. Trần Ca Ca ngươi bây giờ đã là đại tông sư hậu kỳ. Hoàng Dung hai mắt tỏa sáng, một khỏa bốn thần đan liền có thể để cho lạc trần từ tông sư trung kỳ đột phá đến đại tông sư hậu kỳ. Hơn nữa dược hiệu còn chưa dùng hết, đổi thành chính mình cái này tiên tiên hậu kỳ, chỉ luyện hóa một bộ phận đều có thể tùy tiện đột phá đến cảnh giới tông sư, cố gắng một chút, luyện thêm hóa một chút dược lực, đại tông sư hoàn toàn không có vấn đề. Vương Ngữ Yên càng thêm bất đắc dĩ, nàng đã dự cảm đến Hoàng Dung về sau biết bảy nát vụn càng triệt để hơn. Chờ ta đột phá, nhìn sư phụ còn thế nào nói ta, còn có cha, ta muốn để bọn hắn xem Dung Nhi lợi hại. Hoàng Dung cơ nằm đấm, đấu trí mười phần, phảng phất đã thấy chính mình quyền đả hống thất công, chân đá hoàng dược sư hình ảnh. Bốn thần đan có thể cung cấp 500 năm công lực, giúp ngươi đột phá đại tông sư 470 không hề có một chút vấn đề, bất quá ngươi phải nỗ lực. Hơn nữa cái này bốn thần đan có trường sinh bất lao công hiệu, còn có nhất định sát suất lệnh người dùng tại sau khi chết phục sinh, cũng coi như là nhiều lạc trần lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Dung liền nắm chặt hai cánh tay của hắn. Sau khi chết phục sinh, Trần Ca Ca, ngươi không có lựa gạt Dung Nhi. Hoàng Dung hốc mắt đỏ bừng, trong mắt mang theo vẻ không dám tin, chỉ sợ đây là nàng nguyên tính. Đích xác là thật. Quá tốt rồi, trong mắt Hoàng Dung chứa đầy nước mắt, dò hỏi, Trần Ca Ca, cái kia bốn thần đan đối với đã chết đi, nhưng mà nhục thân bảo tồn hoàn hảo người hữu dụng không? Dung Nhi nghĩ mẫu thân. Hoàng Dung trước tiên nghĩ tới mẹ của mình, nếu là bốn thần đan có thể phục sinh mẫu thân, nàng nguyện ý đem viên đan dược kia cho mẫu thân phục dụng. Cái này, ta đây cũng không rõ ràng, cho dù hữu dụng cũng chỉ là có xác suất, cũng không tuyệt đối. Dung Nhi, ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Lạc Trần không hy vọng Hoàng Dung lĩnh hội loại kia từ thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác, sớm cho nàng phòng hở. Ân, nhưng ta vẫn muốn thử xem, Trần Ca Ca, ta muốn đem ngươi cho ta bốn thần đan cho mẹ dùng. Dù là cuối cùng thất bại, Hoàng Dung cũng tuyệt không hối hận, ít nhất nàng nếm thử qua. Đương nhiên có thể, chờ phục dụng xong bốn thần đan sau đó, ta cho ngươi thêm một quả. Chương 149, xoắn suýt ngũ nhạc kiếm phái, cái này tịch tà kiếm phổ luyện hay không luyện đâu. Chương 149, xoắn suýt ngũ nhạc kiếm phái, cái này tịch tà kiếm phổ luyện hay không luyện đâu. Ngày kế tiếp, ngũ nhạc kiếm phái cũng cùng nhau đến Phúc Châu. Lâm gia trong hành lang, phái Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng, phái Hành Sơn trưởng môn Mạc đại tiên sinh, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc bất quần, phái Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Tiễn, phái Hằng Sơn trưởng môn Định Nhàn sư thái. Đám người tề tụ một đường, chỉ là Tạ Lãnh Thiền nhất không chịu chào đón, Thiên Môn đạo trưởng, Mạc đại tiên sinh cùng với Định Nhàn sư thái cũng biết Tạ Lãnh Thiền lòng lang dạ thú, không muốn đem Ngũ Nhạc kiếm phái sáp nhập, đối với hắn không có gì hảo sắc mặt. Nhạc Bất Quần cùng Tạ Lãnh Thiền ý nghĩ không sai biệt lắm, chỉ có điều Nhạc Bất Quần nấp rất kỹ. Lâm Tiêu Đầu, thật xa đem chúng ta đều gọi tới, chẳng lẽ là để cho chúng ta làm chứng? Lâm Chấn Nam ôm quyền nói, bởi vì cái này tịch tà kiếm phổ, ta Lâm gia không được an bình, Lâm Mộ quyết định đem cái này tịch tà kiếm phổ công khai, còn xin một ít người về sau chớ có lại đánh ta Lâm gia chủ ý. Nghe thấy lời ấy, đám người cùng nhau nhìn về phía Tạ Lãnh Thiền. Nhắc tới cái một ít người là ai, ngoại trừ Tạ Lãnh Thiền còn có thể là ai? Tạ Lãnh Thiền mặt tối sầm, lão tử danh tiếng có kém như vậy sao? Chư bị nhìn ta làm gì, ta Tạ Lãnh Thiền làm việc đoan chính. Tạ Lãnh Thiền trong lòng thầm hận, nếu không phải là biết Lạc Trần tại Lâm gia, hắn nói cái gì cũng phải ép buộc Lâm Chấn Nam hai câu. Xin lỗi, Lạc Mỗ tới chậm. Lạc Trần chậm gì gì đi vào đại đường, gặp qua Lạc Bát Hiệp. Mấy người không dám kinh thường, cùng nhau đứng dậy hành lễ. Trên giang hồ thực lực vi tôn, huống chi Lạc Trần bối phận cũng không giống như bọn hắn thấp. Phía trước không có chú ý tới bối phận cuối này, khu bình luận thấy có người nhắc nhở mới nhớ, nhân vật chính là Trương Tam Phong đồ đệ, bối phận không thấp. Lạc Trần ôm quyền hoàn lễ, ngồi xuống. Chư vị, ta hôm nay tới chỉ vì cái này tịch tà kiếm phổ một chuyện. Lâm Bình Chi bái nhập ta đại ca môn hạ, là ta võ đăng người, vì người nhà của hắn có thể qua sống yên ổn thời gian, dứt khoát đem chuyện này giải quyết triệt để. Nhưng mà đâu, cái này tịch tà kiếm phổ dù sao cũng là Lâm gia tuyệt học, cũng không tốt cứ như vậy cho không ra ngoài. Dạng này, cái nào mấy vị nếu làm lớn, chỉ cần đủ một vạn lượng bạc, cái này tịch tà kiếm phổ liền có thể mang đi. Lạc Trần vừa nói xong, Lâm Chấn Nam lập tức đem đặt ở bên cạnh khay xốc lên, lộ ra bên trong tịch tà kiếm phổ. Đây chính là ta Lâm gia gia truyền tịch tà kiếm phổ nguyên bản. Nhìn qua gần trong gang tấc tịch tà kiếm phổ, Nhạc Bất Quần trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tham nghiệm. Tạ Lãnh Thiền càng là ánh mắt lửa nóng. Định Nhàn sư thái bọn người đang quan sát Tạ Lãnh Thiền động tĩnh, nếu là Tạ Lãnh Thiền nghĩ lấy được tịch tà kiếm phổ, bọn hắn cũng tuyệt đối phải đúng một tay. Một khi Tạ Lãnh Thiền thực lực tăng cường, Ngũ Nhạc kiếm phái sẽ không thể an bình. Chỉ là một vạn lượng bạc trải phản xuống, Ngũ Nhạc kiếm phái mỗi cái môn phái muốn gánh vác 2000 lượng, đối với bọn hắn mà nói, số tiền này cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cũng không phải mỗi cái môn phái đều có sản nghiệp của mình, thu vào cũng không nhiều. Nhạc Mộ có cái đề nghị, không bằng chúng ta đều ra 2000 lượng, cùng quan sát cái này tịch tà kiếm phổ, chư vị ý như thế nào? Nhạc Bất Quần cũng nghĩ độc chiếm Tịch Tà kiếm phổ, nhưng bây giờ cục diện này rõ ràng là không có khả năng. Nếu là hắn bộc lộ ra tâm tư này, hắn tạo thật lâu thiết lập nhân vật chẳng phải hủy sao? Dứt khoát đem tất cả mọi người kéo xuống nước, không thể để cho Tả Lãnh Thiền độc hưởng, kéo ra cùng bọn hắn chiến lệnh. Nhạc Trường Môn đề nghị này ta tán thành. Phái Hành Sơn Mạc đại tiên sinh thứ nhất mở miệng đồng ý Tịch Tà kiếm phổ người người có phần, dạng này còn có thể duy trì cân bằng. Không đến mức để cho Tả Lãnh Thiền dã tâm được như ý, Tả Lãnh Thiền hừ lạnh nói, một vạn lượng bạc, ta phái Tung Sơn vẫn là cầm ra được. Cái này Tịch Tà kiếm phổ ta muốn. Tả Lãnh Thiền không muốn từ bỏ, nếu là mấy môn phái khác đều có Tịch Tà kiếm phổ, vậy hắn học được cũng không có có học cái gì khác nhau. Độc hưởng mới có thể lợi ích tối đại hóa. Cái này Tịch Tà kiếm phổ chúng ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút, Tả trưởng môn độc hưởng, không quá phù hợp a. Định Nhàn sư thái không chút khách khí tê nói đạo. Nàng đối với Tả Lãnh Thiền bất mãn chưa từng che giấu. Định Nhàn sư thái nói không sai, loại chuyện tốt này cũng không thể để cho Tả trưởng môn một người độc chiếm. Phái Thái Sơn trưởng môn tiên môn đạo nhân cũng phụ hòa nói. Chuyện tốt. Lạc Trần trong lòng cười thầm, hy vọng các ngươi một hồi còn có thể cho rằng như vậy. Mấy người tranh phong tương đối, đều không hy vọng Tả Lãnh Thiền độc hưởng Tịch Tà kiếm phổ. Tả Lãnh Thiền gặp bọn họ không dung tha, liền đối với Lâm Chấn Nam nói, Lâm Tiêu Đầu, cái này Tịch Tà kiếm phổ là ngươi gia truyền tuyệt học, ngươi dự định bán cho ai? Lâm Chấn Nam lại nói, Tả trưởng môn, chuyện này Lâm Mỗ để cho Lạc Bát Hiệp toàn quyền xử lý. Thế thế, Lạc Trần Nhân tiện nói, tất nhiên đa số người đều nghĩ xem, theo ý ta, vậy thì do các ngươi năm nhà cùng gánh chịu, a ta đồng ý Lạc Bát Hiệp phương pháp xử lý này. Ta cũng đồng ý Lạc Trần rõ ràng là không muốn để cho Tả Lãnh Thiền một nhà độc quyền, Tả Lãnh Thiền dù là dù thế nào không muốn, cũng chỉ có thể đồng ý bằng không Lạc Trần đem hắn đá ra, cái này Tịch Tà kiếm phổ chẳng phải không có phần của hắn sao? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chúng ta trước đó cũng không biết, cho nên trên thân không mang nhiều như vậy ngân lượng, sau khi trở về sẽ an bài người đưa tới. Lâm Chấn Nam cũng tỏ ra là đã hiểu, Lâm Mộ tự nhiên tin tưởng mấy vị trưởng môn. Cái này Tịch Tà kiếm phổ là của các ngươi. Nói xong, Lâm Chấn Nam ra hiệu bọn hắn lấy đi Tịch Tà kiếm phổ. Lâm Tiêu Đầu, có thể hay không mượn giấy bút dùng một chút, cho ta chờ sao chép một phần. Cái này Tịch Tà kiếm phổ trước mắt chỉ có một phần, cũng không thể năm nhà chia một nửa a, chỉ có thể một lần nữa sao chép một phần. Đương nhiên có thể. Lâm Chấn Nam rất nhanh liền để cho người ta đem giấy bút đưa tới. Mấy cái trưởng môn đều vây quanh Tịch Tà kiếm phổ, Lâm Chấn Nam tiến lên đem hắn mở ra, để cho bọn hắn sao chép. Muốn luyện thần công, huy đao tự cung, khai mạc xét đánh. Tịch Tà kiếm phổ bắt đầu câu nói đầu tiên thì làm cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Hố cha đâu? Hóa 2000 lượng bạc, mở đầu ngươi cho ta đến như vậy một câu định rảnh rỗi, Cao Minh Hảo, sư thái trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, tự cung. Nàng cũng không có a. Tha trung tất càng là thần sắc đại biến, giữ chặt Nhạc Bất Quần, không cho phép hắn đi sao chép. Nhạc Bất Quần há có thể cam tâm, nói, sư muội, đây chỉ là nhằm vào nam nhân, ta luyện không được, ngươi có thể luyện a. Thà trong lòng trung tắc bông lòng, suy nghĩ cũng là đạo lý như vậy. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, nếu nữ nhân có thể luyện, Lâm Chấn Nam vì cái gì không để phu nhân của hắn đi luyện đâu. Tả Lãnh Thiền thần sắc âm tình bất định, nếu không phải Lạc Trần tại chỗ, hắn chắc chắn trở mặt. Hoa Tiền, ngươi cho ta dùng bài này. Cái này đại giới có phần cũng quá lớn xoái. Trên đời này có mấy cái bình thường giang hồ nam nhi hạ được cái này nhân tâm. Sư Minh, cái này Đinh Miễn nhìn xem Tả Lãnh Thiền, cái này Tịch Tà kiếm phổ ngược lại hắn là không thể nào đi luyện. Tả Lãnh Thiền cắn răng, nói, trước tiên sao chép một phần lại nói, những thứ khác trở về suy nghĩ thêm. Chương 150, Nhạc Bất Quần, ta đã cắt, ngươi có dám theo hay không? Chương 150, Nhạc Bất Quần, ta đã cắt, ngươi có dám theo hay không? Ngũ Nhạc kiếm phái đều chép một phần Tịch Tà kiếm phổ, nguyên bản thì trước mặt mọi người tiêu hủy. Thời điểm ra đi, Ngũ Nhạc kiếm phái cũng là mặt đen lên đi. Khó trách Lâm Chấn Nam nguyện ý đem Tịch Tà kiếm phổ lấy ra, nguyên lai đây chính là cái hố to. Cũng khó trách Tịch Tà kiếm phổ sẽ có lợi hại như vậy, chém tới phiền não can, luyện công tự nhiên thần. Trên đường trở về, Nhạc Bất Quần cùng Thả Trung Tắc một mực đang nghiên cứu Tịch Tà kiếm phổ. Vốn chỉ muốn chính mình luyện không được cũng có thể để cho Thả Trung Tắc tu luyện, lại không nghĩ rằng nữ nhân căn bản không tu luyện được. Tịch Tà kiếm phổ hạch tâm ở chỗ tự cung thay đổi gân mạch hướng đi, tránh dương khí dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, có thể thực hiện âm cực sinh dương, từ đó phát huy ra uy lực kiếm pháp. Mà nữ tử trời sinh thuần âm, không cách nào thông qua tự cung thay đổi gân mạch hướng đi, gượng ép tu luyện chỉ có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Sư Minh, cái này Tịch Tà kiếm phổ quá tà môn, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể luyện. Thà Trung Tắc liên tục căng dặn, nàng biết Nhạc Bất Quần đối với mở rộng phái Hoa Sơn chấp niệm sâu bao nhiêu, chỉ sợ hắn để tâm vào chuyện vụn vặt luyện Tịch Tà kiếm phổ. Mấy ngày quan sát, Nhạc Bất Quần đã đem Tịch Tà kiếm phổ nhớ kỹ trong lòng. Sư muội, ta sao lại đi luyện loại này tà công? Nói xong, hắn còn đem ghi chép Tịch Tà kiếm phổ ném vào trong đống lửa biểu thị quyết tâm. Nhìn thấy Nhạc Bất Quần tự tay đem Tịch Tà kiếm phổ đốt đi, Thà Trung Tắc cũng triệt để yên tâm. Nhạc Bất Quần mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, sư muội 437, ta bây giờ lo lắng Tả Lãnh Thiền có thể hay không kiếm tẩu tiên phong. Phái Tung Sơn thực lực vốn là tối cường, nếu Tả Lãnh Thiền thật luyện cái này Tịch Tà kiếm phổ, Ngũ Nhạc kiếm phái còn có ai có thể đỡ nổi hắn? Thà Trung Tắc cũng không dám xác định, Tả Lãnh Thiền hẳn là không đến mức ở dưới lớn như thế quyết tâm. Sau đó trở về chúng ta chuyên cần luyện võ công, mau chóng tăng cao thực lực, sẽ liên lạc lại Thái Sơn, Hàng Sơn, Hành Sơn tam đại liên hợp đối kháng Tả Lãnh Thiền. Nhạc Bất Quần thở dài, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Trở lại phái Hoa Sơn sau đó, các gọn giống theo phía trước không có thay đổi gì, nhưng Nhạc Bất Quần nội tâm thời thời khắc khắc đều tại chịu đủ dày vò. Hắn muốn tu luyện Tịch Tà kiếm phổ, nhưng lại phía dưới không chắc quyết tâm. Hy sinh thật sự là quá lớn. Hắn không cách nào tưởng tượng, tu luyện tịch tà kiếm phổ sau đó phải làm thế nào đi đối mặt Thà Trung Tắc, như thế nào đi đối mặt người trong thiên hạ. Tử Hà Thần Công là phái Hoa Sơn trưởng môn bắt buộc công pháp, cũng là một môn công pháp thượng thừa, uy lực cực lớn, công chính bình thản, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, chỉ là tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Nếu tu luyện tịch tà kiếm phổ, thực lực của hắn chắc chắn tiến bộ thần tốc. Nâng âm thầm biết ra tịch tà kiếm phổ, Nhạc Bất Quần nhịn không được lần nữa lật ra. Mở đầu 8 chữ đã bị hắn từ bỏ, nhắm mắt làm ngơ. 13 cuối cùng thế, không thể khinh thường, dồn khí đan điền, tâm theo thế đạo. Ý tại mũi kiếm, eo bị mạnh mạch, tính trung sinh động, độc tay ra chiều, đôi quan công chính, sâu đỉnh xuống. Kiếm ý liên tâm, cốt nhục tương hợp, luyện tới cực hạn, vô địch thiên hạ. Nhìn xem phía trên tịch tà kiếm phổ khẩu quyết, Nhạc Bất Quần chậm rãi chìm vào kiếm pháp ảo diệu bên trong. Một chiêu một thức nhìn Mạc Đại phổ thông bình thường, nhưng nếu như đem những thứ này chiêu số sâu liền cùng một chỗ, tuyệt đối là quỷ dị tuyệt luân, vô cùng cường đại. Nhất là cuối cùng ngày đó tâm pháp, càng là độc đáo, lại đi dương mạch chí liệt, sơ ý một chút liền sẽ tự tiêu mà chết. Mặc dù tịch tà kiếm pháp kiếm tẩu thiên phong, nhưng mà trong đó một chút ảo diệu chỗ, liền xem như Tử Hà Thần Công cũng không cách nào cùng với đánh đồng. Khuyết điểm duy nhất chính là tu luyện công pháp này đánh đổi thực sự quá lớn, muốn luyện này công, huy đao tự cùng, lại có người nam nhân nào tản nhận phía dưới như vậy tâm địa. Trong thoáng chốc, Nhạc Bất Quần bên tai phảng phất vang lên một thanh âm. Vì mở rộng phái Hoa Sơn, những thứ này cũng không tính là cái gì, tịch tà kiếm pháp là Lâm Viễn Đồ thành danh kiếm pháp, thường nhân nào có cái này kỳ ngộ. Bây giờ cơ hội liền đặt tại trước mắt, há có thể bỏ lỡ. Đương nhiên, Nhạc Bất Quần toàn thân chấn động. Đúng vậy à, coi như tịch tà kiếm pháp là một môn tà công, nhưng mà có thể hay không thừa nhận nó cũng là một môn võ công bảo điện. Hiện nay cơ hội đặt tại trước mặt mình, lại có thể nào bạc nhẹ bỏ lỡ đâu. Nhạc Bất Quần trong mắt lóe lên một vẻ kiên định chi sắc, bây giờ chính mình có nữ nhi, sau đó liền cũng không còn rảnh rỗi, cố gắng rất lâu không có cách nào. Lại thêm hắn vẫn muốn làm vinh dự phái Hoa Sơn, trở thành Ngũ Nhạc minh chủ, thống soái toàn bộ Ngũ Nhạc kiếm phái, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Muốn làm đến những thứ này, Tử Hà Thần Công không có khả năng giúp hắn hoàn thành, đã như thế, hy vọng chỉ sợ cũng phải rơi vào quyển bí tịch này phía trên. Nhi nữ tình trường tại trước mặt làm vinh dự phái Hoa Sơn cũng không tính là cái gì. Nhạc Bất Quần trong lòng cuối cùng là làm quyết định. Như là đã hạ quyết tâm, hắn cũng sẽ không hối hận. Hắn là một kẻ hung ác, ác đối với người khác, đối với chính mình cũng ác, mặc dù thiên tư không bằng Tả Lãnh Thiền, nhưng không thể phủ nhận Nhạc Bất Quần cũng là một đời kiêu hùng. Nhạc Bất Quần đem tịch tà kiếm phổ cất kỹ, mới ra thư phòng, liền thấy Thà Trung Tắc xách theo đèn lồng đi về phía bên này. "Sư Minh, mấy ngày nay ngươi cũng chưa từng nghỉ ngơi thật tốt, ngươi ta vợ chồng, có chuyện gì không thể cùng ta sao?" Nhạc Bất Quần trong mắt lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, "Sư muội, ta chỉ là vì Hoa Sơn tương lai lo nghĩ thôi. Ngươi cũng biết Tử Hà Thần Công tiến cảnh chậm chạp, ta lại lo lắng Tả Lãnh Thiền sẽ kiếm tẩu thiên phong, đến lúc đó phái Hoa Sơn liền nguy hiểm. Trong khoảng thời gian gần đây ta dự định toàn tâm bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá Thà Trung Tắc không nghi ngờ gì, ngươi cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, có chuyện gì chúng ta cùng đối mặt." Bỏ đi Thà Trung Tắc lòng nghi ngờ sau đó, ngày thứ hai Nhạc Bất Quần liền tuyên bố bế quan. Bế quan trong thạch thất, Nhạc Bất Quần cái bàn trước người bên trên để cầm máu dùng vải kim sang dược, chủy thủ. Cái gì cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết, còn kém cuối cùng khẽ run rẩy. Nhạc Bất Quần ánh mắt kiên định, lên trên bàn chủy thủ hết thảy vì phái Hoa Sơn. "Ta tuyệt đối không thể để cho phái Hoa Sơn hủy ở trong tay của ta." Nhạc Bất Quần đem một tấm vải nhét vào trong miệng, hung ác nhân tâm, gọn gàng mà linh hoạt, giơ tay chém xuống. Khi nghe đến kêu đau một tiếng sau đó, phái Hoa Sơn nhiều một cái nhạc tỉ tỉ. Loại đau này triệt để nội tâm đau đớn để cho Nhạc Bất Quần trong lòng đối với Tả Lãnh Thiền hận ý đạt đến đỉnh phong. Nhạc Bất Quần nhanh chóng đem kim sang dược rơi tại trên vết thương, đem miệng vết thương lý hảo. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Nhạc Bất Quần lật ra tịch tà kiếm phổ, cố nén hạ thân đau đớn, cầm lấy một bên bội kiếm bắt đầu tu luyện. Không thể không nói tịch tà kiếm phổ hiệu quả thực mạnh, lần đầu tu luyện, Nhạc Bất Quần cũng cảm giác được thực lực tinh tiến. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy chính mình không có uổng phí cát đá. Nhạc Bất Quần trong mắt lóe lên sát ý mãnh liệt. "Tả Lãnh Thiền, ta đã cắt, thì nhìn ngươi dám không dám cùng." Chương 151, Đông Hải Đào Hoa Đảo. Chương 151, Đông Hải Đào Hoa Đảo. Từ Lâm gia tịch tà kiếm phổ một chuyện sau đó, Lạc Trần liền mang theo tam nữ trở về võ đang luyện hóa bốn thần đan. Hoàng Dung thực lực tạm thời tại tông sư đỉnh phong, Vương Ngự Yên thì đột phá đến đại tông sư, hai người đều còn tại thích ứng tăng võ sức mạnh, thích ứng sau đó ra tốc luyện hóa, thực lực còn có thể tiếp tục tinh tiến. Diễm Phi thực lực so không trước khi đột phá Lạc Trần còn mạnh hơn nhất tuyến, phục dụng bốn thần đan sau đó thực lực cùng Lạc Trần ngang bằng, cũng đạt tới đại tông sư hậu kỳ cảnh giới. Lắng đọng hơn một tháng, một đoàn người mới đạp vào đi tới Đào Hoa Đảo lộ. Đào Hoa Đảo. Bên trên Đào Hoa Đảo trên con đường phải đi qua, một chỗ rừng hoa đảo ngăn tại phía trước phương. Sơn Minh Thủy Tú, Hoa Đảo phủ kín địa, nhưng cái này tuyệt mỹ rừng hoa đảo nhưng từng bước ngầm sắc cơ. Đây là Hoàng Dược Sư lấy cây đào bố trí một chỗ trận pháp, tránh có người xâm nhập trong đó. Đào Hoa Đảo chỗ hải vực ít ai lui tới, cho dù là qua lại thương thuyền, quanh năm suốt tháng cũng khó phải xem đến một hai trở về. Hôm nay, trên Đào Hoa Đảo tới hai cái khách không mời mà đến. Tây Đầu Câu Dương Phong cùng với hắn trên danh nghĩa chất nhi Âu Dương Khắc. Từ lần trước Hoa Sơn luận kiếm sau đó, Âu Dương Phong khổ luyện các mô công, đáng tiếc một mực khó mà đột phá đại tông sư cảnh giới. Đây đối với luyện võ thành ngu ngốc Âu Dương Phong thật sự mà nói khó mà dễ dàng tha thứ. Hắn theo đuổi là võ công cảnh giới tối cao, thế nhưng lại kẹt tại một cái tông sư đỉnh phong nhiều năm. Cho dù là phía trước bị Vương Trùng Dương phế các mô công, hắn đều không có vội vã như vậy. Cuối cùng hắn đem chủ ý đánh tới trên thân Hoàng Dược Sư, nói đúng ra là Hoàng Dược Sư có cái kia nửa cuốn Cửu Âm Chân Kinh. Trước kia Cửu Âm Chân Kinh rơi vào Vương Trùng Dương trong tay, nín một hơi cuối cùng, giả chết phế đi Âu Dương Phong cắt mô công. Âu Dương Phong khổ luyện nhiều năm mới khôi phục thực lực hôm nay. Hắn muốn mượn Cửu Âm Chân Kinh đột phá đại tông sư cảnh giới. Nhưng Hoàng Dược Sư thực lực không kém hắn, hơn nữa Hoàng Dược Sư cùng võ đang lại là thân gia, Âu Dương Phong cũng kiêng kỵ cái tầng quan hệ này. Khắc Nhi, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn Hoàng lão tà, ngươi đi tìm Cửu Âm Chân Kinh. Sau khi xuống thuyền, Âu Dương Phong liên tục căn dặn, kéo lại Hoàng Dược Sư, toàn bộ Đào Hoa đảo không ai cản nổi ở Âu Dương Khắc. Thúc phụ yên tâm, chất nhi nhớ kỹ. Âu Dương Khắc trong mắt lóe lên một tia bán sắc, cung kính trả lời một câu. Hắn biết cái này một mực gọi thúc phụ người chính là phụ thân của mình, nhưng Âu Dương Phong từ trước đến nay không cho phép chính mình gọi hắn là phụ thân. Chúng ta đi. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc hai người vừa tiếp cận rừng hoa đảo, rừng hoa đảo giống như là bị kích phát cái gì cơ quan, bắt đầu biến động. Nguyên bản chống ra nối thẳng trong đảo con đường bị cây đảo ngăn trở. Âu Dương Phong giơ tay lên, ngăn lại Âu Dương Khắc. Cái này nho nhỏ trận pháp tự nhiên không có khả năng chống đỡ được Âu Dương Phong, chỉ không kém không phải cố ý tìm phiền tổ ý thời. Dương huynh, lão bằng hữu tới chơi, không ra nhìn một chút sao? Thanh âm bên trong xen lẫn nội lực, Âu Dương Khắc âm thanh truyền khắp toàn bộ đảo hoa đảo. Trong đảo phùng hành thi thể đặt chỗ, Hoàng Dược Sư cầm trong tay tiêu ngọc thả xuống. A Hành, ta chậm chút lần nữa nhìn ngươi. Hoàng Dược Sư ánh mắt ôn nhu, giống như là thê tử vẫn như cũ còn sống. Túi đầu xuống, tại thê tử cái chán nhẹ nhàng hôn một cái. Lập tức Hoàng Dược Sư quay người rời đi. Bá, bá, bá. Chờ đợi sau một lát, Âu Dương Phong hai người trước mặt rừng hoa đảo lần nữa chuyển động, một con đường trống không. Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư mang theo nghi hoặc, hắn lại tới đây. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặc dù bọn hắn cùng xưng là tứ tuyệt, nhưng Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong cũng không có giao tình sâu đậm. Hôm nay tại sao đột nhiên chạy đến đảo hoa đảo tới? Tạm thời còn không rõ ràng lắm Âu Dương Phong ý đồ đến, Hoàng Dược Sư cũng không có làm nhiều cái gì, trước hết để cho Âu Dương Phong đi vào, xem hắn đến cùng làm cái quỷ gì. Âu Dương Minh, đã lâu không gặp. Hoàng Dược Sư âm thanh cũng chuyển vào Âu Dương Phong trong tai. Tại trong hoa đảo bay múa, Hoàng Dược Sư phi thân mà đến, rơi vào trước mặt hai người. Âu Dương Phong cười ha ha, bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, Âu Dương Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Hoàng Dược Sư cũng cười chắp tay nói, cũng không tệ lắm. Âu Dương Minh, thỉnh. Hoàng Dược Sư dẫn hai người hướng về đảo hoa đảo bên trong đi đến. Âu Dương Minh, từ lần trước Hoa Sơn luận kiếm sau đó, chúng ta cũng nhiều năm không thấy, Âu Dương huynh hôm nay như thế nào có rảnh tới ta cái này đảo hoa đảo? Ta tại Bạch Đà Sơn khổ tu các mô công, tĩnh cực tư động, đi ra bái phỏng lão bằng hữu, như thế nào, Dương huynh không chào đón ta sao? Ta tin ngươi cái quỷ. Hoàng Dược Sư cũng không tin tưởng Âu Dương Phong mục đích sẽ như vậy đơn giản. Cầu hoa tươi không Âu Dương huynh nói gì vậy, lão bằng hữu tới chơi, ta làm sao lại không chào đón đâu? Vị này chắc hẳn chính là Âu Dương huynh chất nhi Âu Dương Khắc à, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Hoàng Dược Sư che giấu lương tâm khen một câu. Dương huynh quá khen, hắn cái nào gánh vác được Dương huynh tán dương như thế, ngược lại là lệnh thiên kim, tìm một cái hảo vị hôn phu, hẳn là chúc mừng Dương huynh mới đúng. Không biết lúc nào thành hôn, ta nhưng phải hướng Dược huynh lấy uống chén rượu mừng. Âu Dương Phong cũng không nhịn được cảm khái, Hoàng Dược Sư sinh nữ nhi tốt, không chỉ có tìm một cái dễ hiền, hơn nữa bối cảnh cũng làm cho nhân vọng trần không kịp. Này, con gái lớn không dùng được, tiểu tử thúi kia có gì tốt, ta Hoàng Dược Sư hòn ngọc quý trên tay, lại cùng cái khác nữ tử chia sẻ một cái nam nhân, em chút không đem ta tức chết. Hoàng Dược Sư ngoài miệng oán trách, trên mặt lại không có nửa điểm dáng vẻ oán giận, tương phản vẫn rất đắc ý bất kể như thế nào, Lạc Trần người con rể này vẫn là rất cho hắn tăng thể diện. Lần trước Trương Tam Phong đại thọ, hắn còn phát hiện nữ nhi thực lực từ hậu thiên tăng lên tới tiên thiên hậu kỳ. Âu Dương Phong đều chẳng muốn nghe Hoàng Dược Sư cái này khiêm tốn lời nói. Ngươi nếu là trên mặt không cười vui vẻ như vậy ta còn liền tin tưởng ngươi lời nói. Dược huynh lời ấy sai rồi, dù sao không phải là ai cũng giống như Dược huynh như vậy chuyên tình, khi chưa có gặp phải tôn phu nhân, Dược huynh không phải cũng đồng dạng chiều phong dẫn điệp. Hoàng Dược Sư vừa chính vừa tà, lúc còn trẻ cũng là phong lưu phong khoáng, không biết hấp dẫn bao nhiêu giang hồ nữ hiệp hái mộ. Bất quá Hoàng Dược Sư cũng là chuyên tình người, trong lòng chỉ có Phùng Hành một người, hai người sau khi kết hôn Hoàng Dược Sư mang theo thê tử du sơn ngoạn thủy, du lịch giang hồ, lưu lại một đoạn thần tiên quyến lữ ca tụng. Cũng là lúc còn trẻ chuyện. Hoàng Dược Sư cũng cảm thấy nhớ tới trước đây cùng thê tử du sơn ngoạn thủy thời gian. Có câu nói rất hay, vô sự không đăng tam bảo điện. Âu Dương huynh hôm nay đến đây, chắc hẳn không chỉ là vì thăm bạn đơn giản như vậy à? Hoàng Dược Sư không có tâm tư cùng hắn quay tới quay lui, chỉ muốn mau đánh phát Âu Dương Phong, đi bồi thê tử. Dược huynh sảng khoái, vậy ta cũng không giấu giếm. Lần tiếp theo Hoa Sơn luận kiếm sắp tới, ta cắt mô công có chỗ tinh tiến, đến tìm Dược huynh luận bàn một hai, thăm dò kỹ mười. Chương 152, đã nói xong luật bản, ngươi mẹ nó muốn ta mệnh. Chương 152, đã nói xong luật bản, ngươi mẹ nó muốn ta mệnh. Nói ra thật xấu hổ, ta tại cái này đảo hoa đảo cả ngày gửi gắm tình cảm sơn thủy, chỉ sợ muốn bị Âu Dương huynh đè một đầu. Hoàng Dược Sư ngoài miệng khách khí, trong lòng lại cảnh giác. Hắn không tin Âu Dương Phong mục đích sẽ như vậy đơn giản. Bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn ngược lại cũng không sợ Âu Dương Phong. Dược huynh quá khách khí, lấy Dược huynh tài hoa, dù là cả ngày gửi gắm tình cảm sơn thủy, thực lực cũng sẽ có tiến tiến. Âu Dương huynh quá khen, đi vào trước uống chén trà. Xin mời, Âu Dương Minh. Đang khi nói chuyện, một nhóm ba người đã vào trong đảo. Đi tới tiếp khách đại sảnh, Hoàng Dược Sư an bài người hầu cầm dân trà. Trên đảo hoa đảo người hầu đều là trong giang hồ làm nhiều việc các người, bị Hoàng Dược Sư phế bỏ võ công, cắt đầu lưỡi, lưu lại trong đảo làm người hầu. Trên biển lớn, một chiếc thuyền lớn ở trên biển hàng 137 đi. Hoàng Dung tràn đầy phấn khởi chỉ về đằng trước một cái chấm đen nhỏ. Trần ca ca, chúng ta cũng nhanh đến đảo hoa đảo. Diễm Phi tỷ tỷ, Ngữ Yên, ta cùng các ngươi nói, Đào Hoa Đảo có thể đẹp lập tức tới ngay về đến nhà, hơn nữa còn có hy vọng có thể phục sinh mẫu thân. Hoàng Dung lời nói cũng nhiều đứng lên, không ngừng cho bọn hắn giới thiệu trên Đào Hoa Đảo sự tình. Rời đi Đào Hoa Đảo đã có một đoạn thời gian, nói không nhớ nhà đó là giả. Dung Nhi, lần này trở về hy vọng cha ngươi sẽ không bị dọa sợ chứ? Lạc Trần ha ha nở nụ cười, vừa mới qua đi mấy tháng, Hoàng Dung thực lực liền tiêu thăng đến Hoàng Dược Sư cảnh giới ngang hàng, không sợ hãi đi Hoàng Dược Sư cái cằm mới là lạ chứ. Hoàng Dung cơ cơ quả đấm, mong đợi nói, thôi cha, vẫn luôn không để cho ta ra ngoài, lần này ta nhưng phải để cho hắn nhìn ta một chút lợi hại. Ngươi à vẫn là tỉnh lại đi. Lạc Trần nhịn không được lắc đầu, Hoàng Dung mặc dù cảnh giới giống như Hoàng Dược Sư, thế nhưng lại cũng không hoàn toàn nắm giữ thực lực trước mắt. Hoàng Dược Sư tại Tông Sư đỉnh phong dừng lại nhiều năm, chỗ nào là Hoàng Dung có thể đánh đồng? Hơn nữa giữa hai người kinh nghiệm thực chiến cũng không thể giống nhau mà nói. Thật muốn đánh Hoàng Dung không bị treo lên rút mới là lạ chứ. Không lấy Hoàng Dược Sư đối với nàng yêu thương, càng đại khái hơn tỷ lệ là sẽ cố ý thua cho Hoàng Dung. Trên Đào Hoa Đảo, Âu Dương Phong cầm trong tay xà trượng, Hoàng Dược Sư chuyển tiêu ngọc. Hai người đều thần sắc trang nghiêm nhìn đối phương. Dược huynh, thỉnh. Vậy ta sẽ không khách khí. Nói đi, Hoàng Dược Sư trực tiếp một trường bổ tới. Âu Dương Phong trong nháy mắt làm ra phản ứng, vận khởi nội lực đối bính một trường. Đang, đang, đang. Một trường đi qua, Âu Dương Phong liên tục lùi lại mấy bước, ánh mắt bên trong nhiều vẻ kinh ngạc. Dược huynh thực lực so trước đó tinh tiến không chỉ một tia nửa điểm. Tuy nói Hoàng Dược Sư chiếm tiên cơ, nhưng cũng đủ để chứng minh Hoàng Dược Sư thực lực so mạnh hơn một chút. Âu Dương huynh, cẩn thận. Hoàng Dược Sư khép cười một tiếng, phân biệt vận khởi Lạc Anh Thần Kiếm trưởng cùng Cửu Âm Thần Trảo tấn công về phía Âu Dương Phong. Âu Dương Phong không dám kinh thường, giơ lên trong tay xả trượng tiến hành ngăn cản. Trong lúc nhất thời Âu Dương Phong lại có chút khó mà chống đỡ, cực kỳ nguy hiểm. Phanh. Âu Dương Phong nâng lên xả trượng chặn Hoàng Dược Sư một trường, mượn lực triệt thoái phía sau. Dược huynh Lạc Anh Thần Kiếm trưởng lại tinh tiến không thiếu, bất quá vừa mới Dược huynh sử hạ trừ pháp, chẳng lẽ là Dược huynh gần đây sáng tạo chi tuyệt học? Trong lòng Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư tự nghĩ ra võ công không thiếu, nhưng mà vừa mới cái kia Cửu Âm Thần Trảo rõ ràng uy lực càng mạnh hơn. Hoàng Dược Sư nhìn xem Âu Dương Phong, nói, đánh xong lại nói cho ngươi. Nói xong, Hoàng Dược Sư lại lần nữa hướng về Âu Dương Phong phát động công kích. Âu Dương Phong một bên cùng Hoàng Dược Sư dây dưa, một bên thi triển độc công, hắn một thân bản sự cơ bản đều tại trên độc. Cùng Hoàng Dược Sư cẩn thận đánh, đây cũng không phải là chủ ý gì tốt, chỉ có thể trước tiên kéo dài khoảng cách, lấy độc kiểm chế Hoàng Dược Sư, tùy thời tìm cơ hội. Bất quá Hoàng Dược Sư căn bản vốn không cho hắn cơ hội này, kéo chặt lấy Âu Dương Phong, Âu Dương Phong lùi một bước, Hoàng Dược Sư liền tới gần một bước. Huống hồ Hoàng Dược Sư tinh thông dược lý, đối với Âu Dương Phong độc cũng không có như vậy kiên kỵ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Âu Dương Phong cũng không hổ tây độc chi danh, một cái xà trượng múa kín không kẽ hở, cùng Hoàng Dược Sư Cửu Âm Thần Trảo không ngừng va chạm. Ngay tại Hoàng Dược Sư lại lần nữa tấn công phía trước thời điểm, Âu Dương Phong xà trượng phía trên đầu rắn bên trong đột nhiên thoát ra hai đầu toàn thân ngân bạch tiểu xà. Tiểu xà lấy thế xét đánh nhanh không kịp đỡ hướng về Hoàng Dược Sư bắn tới, mở ra miệng rắn, sắc bén răng độc sáng lấp lóa. Đây là Âu Dương Phong lấy bí thuật bồi dưỡng ra được hai đầu kịch độc chi xà, xem như một đạo át chủ bài. Một mực dấu ở trong xà trượng, lấy cái này con rắn nhỏ độc tính, cho dù là lấy Hoàng Dược Sư thực lực, bị cắn trúng một ngụm cũng không chết cũng bị thương. Cho dù kịp thời bức ra độc tố, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Âu Dương Phong cũng là bị buộc cấp nhãn, lại hạ sát thủ. Hoàng Dược Sư tay mắt lanh lẹ, lúc này huy trưởng đem bên trong một con rắn độc vô nát ấy, nhưng mặt khác một con rắn độc đã cắn về phía cổ của hắn. Dưới tình thế cấp bách, Hoàng Dược Sư giơ tay trái lên tiêu ngọc để ngang trên cổ. Cũng là xảo, rắn độc khoảng thật tốt cắn lấy trên tiêu ngọc, răng độc còn cắm ở tiêu ngọc lỗ thủng phía trên. Hoàng Dược Sư thầm kinh hãi, nhanh lên đem cái này rắn độc bóc chết. Bây giờ, Hoàng Dược Sư sắc mặt đen như đáy nổi. Không cần nghĩ đều biết cái này hai đầu rắn độc độc tính chắc chắn không tầm thường, bằng không cũng sẽ không bị Âu Dương Phong xem như át chủ bài, còn lấy ra đối phó chính mình. Vừa mới nếu là thật bị cắn trúng một ngụm, chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng, Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, Âu Dương huynh quả nhiên thủ đoạn lạ thường, vậy ta cũng không cần đến khách khí. Âu Dương Phong thầm nghĩ không ổn, vừa mới thực sự là đầu góc mê muội, lại xuống sát thủ, không thể làm gì khác hơn là bù. Ta điểm nhỏ này mánh khóe sao vào Dược huynh mắt, cái này hai đầu xà thế nhưng là ta nuôi thật lâu tiểu sủng vật, không nghĩ tới hôm nay lại chết ở trong tay Dược huynh, đáng tiếc. Hoàng Dược Sư cũng không nghe hắn giảo biện, đã nói xong luật bản, ngươi đặc biệt 1.1 sao hạ sát thủ đúng không? Dưới cơn thịnh nộ, Hoàng Dược Sư cũng là bật hết hỏa lực, lại không nửa điểm lưu thủ. Kình mãnh chảo phong xẹt qua Âu Dương Phong cổ họng, Âu Dương Phong lấy xà trượng ngăn cản, cái này chú tâm chế tạo thành xà trượng lại trực tiếp bị bắt ra mấy đạo vết cào. Âu Dương Phong toàn thân sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, không nghĩ tới nhiều dây dưa, kêu gọi Âu Dương Khắc liền muốn rời khỏi Đào Hoa Đảo. Mà đang tại trong Đào Hoa Đảo tìm kiếm Cửu Âm Chân Kinh, Âu Dương Khắc nghe được Âu Dương Phong dồn dập kêu gọi, cũng không nói hoài tới cái gì Cửu Âm Chân Kinh, vội vàng hướng về ra đảo phương hướng chạy. Thúc phụ, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Âu Dương Phong để cho Âu Dương Khắc nên rời đi trước, sau đó lại quay đầu đối với Hoàng Dược Sư nói, Dược huynh, hôm nay đích xác là huynh đệ ta không đúng, có nhiều đã tội. Chờ mấy ngày nữa Dược huynh bất giận, huynh đệ ta sẽ đến nhà tạ tội. Dược huynh, cáo tử. Chương 153, đoạn hoàng gia, lần sau Hoa Sơn luận kiếm ta một chọi ba. Chương 153, đoạn hoàng gia, lần sau Hoa Sơn luận kiếm ta một chọi ba. Hừ, ta Đào Hoa Đảo là ngươi muốn tới liền đến, muốn đi thì đi sao? Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng, một cái đạn chỉ thần thông bắn về phía Âu Dương Khắc. Ta xem, các ngươi thúc cháu vẫn là lưu lại làm khách à, bằng không người khác nên nói ta Hoàng Dược Sư đãi khách không chu toàn. Âu Dương Phong gặp Âu Dương Khắc gặp nguy hiểm, cũng nhanh chóng ra tay thay hắn đỡ được một kích này. Ngăn lại cái này một cái đạn chỉ thần thông sau đó, Âu Dương Phong cầm trong tay xà trượng cắm trên mặt đất, thân thể ngửa về đằng sau nhảy, nằm dạp trên mặt đất, cơ thể giống như cóc nâng lên hạ xuống. Các mô công. Hoàng Dược Sư thần sắc cũng ngưng trọng lên. Đây là Âu Dương Phong tuyệt kỹ thành danh, uy lực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Hoa. Hoa. Âu Dương Phong trong cổ họng phát ra một hồi cóc kêu to thanh âm, đột nhiên phóng tới Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư không dám khinh thường, vận khởi 12 phần lực, thực hiện cửu âm thần trảo hướng về Âu Dương Phong hung hăng bổ tới. Toàn lực một trưởng bổ tại trên thân Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư cũng cảm giác đập vào một khối bách luyện tinh cương phía trên đồng dạng, chấn cánh tay đau nhức, khí huyết cuộn cuộn, cả người càng là liên tiếp lui về phía sau. Oeng. Âu Dương Phong cũng bị cái này đáng sợ một trưởng bổ bay ngược ra 11 đi, thể nội đồng dạng khí huyết cuộn cuộn. Đánh lui Hoàng Dược Sư sau đó, Âu Dương Phong không ham chiến nữa, bay ngược trên đường thuận tay nắm lên cắm trên mặt đất xà trượng, cũng không quay đầu lại bay đi. Hoàng Dược Sư theo đuổi không bỏ, đi theo sau lưng Âu Dương Phong. Chỉ là mấy người hai người tới bến đỏ thời điểm, đều trợn tròn mắt. Âu Dương Khắc bị đánh nằm dạp trên mặt đất thổ huyết, tại bên cạnh hắn, đứng một nam ba nữ, chính là mới vừa rồi đến Đào Hoa Đảo Lạc Trần một đoàn người. Hoàng Dung chống nạnh, chỉ vào Âu Dương Khắc đạo: "Để ngươi làm sơ đùa giỡn ta, thế mà còn dám chạy nhà ta tới." Lúc đó Hoàng Dung không muốn cho Lạc Trần gây phiền toái mới buông tha Âu Dương Khắc, bây giờ thực lực của nàng đều đuổi kịp Âu Dương Phong, nào còn có nhiều như vậy lo lắng. Nhưng mà này còn là trong nhà mình. Khắc Nhi, Dung Nhi, Âu Dương Phong cùng Hoàng Dược Sư đồng thời hô lên. Âu Dương Phong là vì con trai mình sinh tử mà lo nghĩ, Hoàng Dược Sư nhưng là kinh ngạc Hoàng Dung thế mà trở về. "Là ngươi?" Mắt thấy nhi tử không rõ sống chết, Âu Dương Phong bất kể đối phương là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử, hôm nay cũng muốn gặm khối tiếp theo thì tới. "Dung Nhi cẩn thận." Gặp Âu Dương Phong muốn đối nữ nhi độc thủ, Hoàng Dược Sư lo lắng hô lớn một câu. Hoàng Dung càng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hứng thú bừng bừng nói: "Trần ca ca, các ngươi đều không cần độc thủ, để cho ta tới, tự tìm cái chết." Nhìn thấy Hoàng Dung thế mà chủ động xông lên, người bên cạnh cũng không có muốn động thủ ý tứ, Âu Dương Phong sắc mặt vui mừng. Một tiểu nha đầu mà thôi, tại sao có thể là đối thủ của mình? Âu Dương Phong điều động một chút nội lực phòng ngự, tùy ý Hoàng Dung bàn tay đánh vào trên người mình, suy nghĩ bắt được Hoàng Dung, hôm nay còn có cơ hội thoát thân. Đến nỗi sau này phiền phức các loại, dưới mắt cũng không rảnh rỗi suy nghĩ nhiều như vậy. Phanh, phúc, kinh khủng trưởng kinh đập vào Âu Dương Phong ngực, Âu Dương Phong mang theo ánh mắt khó thể tin, trên không trung phun máu bay ngược, rớt xuống đất. Tông sư đỉnh phong, khả năng. Âu Dương Phong căn bản không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Hoàng Dung thực lực vậy mà đạt đến tông sư đỉnh phong. Bởi vì không có quá mức phòng bị duyên cớ, Hoàng Dung một trường này để cho hắn bản thân bị trọng thương. Tông sư đỉnh phong. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoàng Dược Sư cũng đồng dạng mắt trợn tròn. Hắn nhớ lần trước cùng nữ nhi lúc chia tay, thực lực cũng mới tiên thiên hậu kỳ a, vừa mới qua đi bao lâu. Thực lực khoảng cách như thế lớn. Âu Dương Phong a, Âu Dương Phong, nghĩ không đến ngươi thế mà lại thua ở nữ nhi của ta trong tay. Ha 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 ha, Hoàng Dược Sư nhịn không được phá lên cười. Cha, bọn hắn tới Đào Hoa Đảo làm cái gì? Ta cũng không biết Âu Dương Phong đến cùng có mục đích gì, nói là tới tìm ta luận bàn, lại thống hạ sát thủ, nếu không phải là mệnh ta lớn, bây giờ đã là một cái người chết. A. Hoàng Dung khẩn trương không được, chạy lên phía trước nhìn bên trái một chút phải nhìn một chút, cha, vậy ngươi không có sao chứ? Hoàng Dược Sư lão nghi ngờ vui mừng, áo đông nhỏ lần này cuối cùng không có hở. Yên tâm đi, cha mạng lớn, không có việc gì. Ngự Yên, bọn hắn một thân này nội lực không nên lãng phí. Lạc Trần phóng xuất ra thuộc về đại tông sư khí thế, vốn là thâm thụ trọng thương hai người bị cố khí thế này đè không thể động đậy. Vương Ngữ Yên có chút kháng cự, nàng không quá muốn hút người khác nội lực, dù là đối phương không phải người tốt lành gì. Đi thôi, ngươi tất nhiên vào giang hồ, sớm muộn phải đối mặt giang hồ hiểm ác. Diễm Phi nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Vương Ngữ Yên khẽ cắn môi, di chuyển cước bộ đi lên trước. Nội tâm một hồi thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn thi triển Bắc Minh thần công đem Âu Dương Phong phụ tử nội lực hút khô. Cha, ta đánh bại Âu Dương Phong, vậy ta có hay không có thể thay thế Âu Dương Phong tứ tuyệt địa vị? Thay thế Âu Dương Phong địa vị, vậy nàng không phải có thể cùng sư phụ Hồng Thất Công cùng với phụ thân Hoàng Dược Sư đạt song song thứ hạng sao? Bất quá Tây Độc xưng hô thế này không dễ nghe, ta không thích, không nhỏ đồng tả em hai đâu. Cha, ngươi cảm thấy Tây Hiệp như thế nào? Hoàng Dung nữ hiệp, Tây Hiệp em hai, Dung Nhi lấy chắc chắn em hai. Hoàng Dược Sư phụ họa theo đôi lấy, trong mắt tràn đầy cương triều. Đến lúc đó cha giúp ngươi tuyên truyền tuyên truyền, lần sau Hoa Sơn Luận Kiếm mang ngươi cùng đi. Tốt tốt, đến lúc đó cha, sư phụ còn có ta, ba người chúng ta đánh gãy 577 hoàng gia một cái. Đoạn hoàng gia, lần sau Hoa Sơn Luận Kiếm ta một chọi ba. Chờ lần sau Hoa Sơn Luận Kiếm, thực lực ngươi đã sớm đột phá đại tông sư, còn mang theo cha ngươi cùng Thất Công cùng một chỗ, đây không phải là tinh khiết khi dễ người ta Đoạn Hoàng gia sao? Gặp Hoàng Dung có vẻ vẫn còn thèm thuồng, Hoàng Dược Sư cũng chỉ đánh ngắt lời nói: "Dung Nhi, ngươi trước tiên dẫn bọn hắn vào đảo, cha trước tiên đem Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc xử lý." "Hảo, cha ngươi nhanh chóng trở về, Dung Nhi có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi." Hoàng Dung gật gật đầu, mang theo Lạc Trần mấy người vào đảo. "Dược huynh, buông tha ta Âu Dương Phong, không muốn cứ như vậy chết đi." Mở miệng hướng Hoàng Dược Sư cầu xin tha thứ. Nội lực không còn có thể lại tu luyện từ đầu, nhưng mất mạng nên cái gì cũng bị mất. Nhưng Hoàng Dược Sư được xưng là đồng tả, như thế nào nhân từ nương tay người? Dù là không có chuyện lúc trước, liền hướng Âu Dương Phong vừa mới đối với Hoàng Dung ra tay, hắn hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. "Âu Dương Phong, Dung Nhi là trên trưởng của ta Minh Châu, ta đều không thôi động nàng một sợi tóc, ngươi lại dám đối với Dung Nhi ra tay, ta há có thể dung ngươi?" "Thuốc huynh." ta cũng là. Nhất thời tỉnh. Tình thế cấp bách không việc gì, tiếp sau chú ý một chút. Nói xong, Hoàng Dược Sư không lưu tình chút nào làm vỡ nát hai người tâm mạch, một tay mang theo một cái, trực tiếp đem Âu Dương Phong hai cha con thi thể ném vào trong biển. Chương 154, Phùng Hành Phục Sinh. Chương 154, Phùng Hành Phục Sinh. Dung Nhi, ngươi thực lực này. Xử lý xong Âu Dương Phong phụ tử sau đó, Hoàng Dược Sư liền lập tức trở về. Mặc dù đối với Lạc Trần bên cạnh lại thêm một cái hồng nhan chi kỷ bất mãn, nhưng Hoàng Dược Sư cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai bảo Hoàng Dung chết sống muốn đi theo Lạc Trần đâu, hắn còn có thể làm sao? Đương nhiên là Trần ca ca công lao rồi, Trần ca ca cho ta ăn một khỏa bốn thần đan, tăng lên 500 năm công lực, thực lực cứ như vậy xoạt 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 đi lên. Nếu không phải là cần lắng đọng một phen, ta đều đã giống như Ngự Yên đột phá đại tông sư cảnh giới. Hoàng Dược Sư trầm mặc, thuốc này công hiệu có phần cũng quá bất hợp lý một chút. Không có Hoàng Dung biết hắn muốn nói cái gì, nói thẳng, cha yên tâm đi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, Trần ca ca còn có thể hại chúng ta không thành, hơn nữa chính hắn cũng ăn. Nói đến đây, Hoàng Dung thần sắc cũng trịnh trọng rất nhiều. Cha, cái này bốn thần đan có thể để cho người dùng tại sau khi chết có nhất định xác suất khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh. Hoàng Dược Sư hô hấp trở nên dồn dập lên. Hắn đã đoán được nữ nhi lần này trở về muốn làm gì. Chỉ là để cho người chết phục sinh loại sự tình này, hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng. Hắn sợ kết quả cuối cùng sẽ để cho hắn thất vọng. Hắn cũng không biết mình có thể hay không chịu được lấy như thế đả kích. Bá phụ, cái này bốn thần đan là ta ngẫu nhiên đạt được, đích xác có nhất định xác suất có thể để cho người dùng tại sau khi chết khởi tử hồi sinh, nhưng chỉ là có xác suất, cũng không phải tuyệt đối. Hơn nữa ta cũng không biết cái này bốn thần đan đối với người đã chết có hiệu quả hay không. Bá mẫu nhục thân bảo tồn hoàn chỉnh, cho nên Dung Nhi mới muốn thử xem, nhưng mà bá phụ cũng không cần ôm hy vọng quá lớn, để tránh thất vọng. Lạc Trần cũng không dám đánh cược, dù sao bốn thần đan cải tử hồi sinh xác suất cũng không phải là tuyệt đối, hay là muốn sớm để cho Hoàng Dược Sư chuẩn bị tâm lý thật tốt mới là. Bằng không thay đổi rất nhanh phía dưới, Hoàng Dược Sư có thể hay không chịu được đả kích như vậy còn là một cái vấn đề. Nếu là hảo tâm làm chuyện xấu, Hoàng Dung nhất định cả đời tự trách. Hoàng Dược Sư hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính. Ta hiểu rồi. Cái này đan dược chân quý như thế, lại là Dung Nhi một mảnh hiếu tâm, làm gì cũng phải thử một lần mới được. Cho dù cuối cùng thất bại cũng không sao, nhiều năm như vậy ta cũng đến đây. Hơn nữa Dung Nhi cũng đã trưởng thành. Hoàng Dược Sư lời này đã lời thuyết minh trong lòng của hắn có tự trí. Nếu như kết quả cuối cùng thật sự thất bại, hắn rất có thể sẽ theo Phùng Hành mà đi. Trong ngay mắt, Lạc Trần tâm cũng chìm xuống dưới. Hoàng Dược Sư dùng tình sâu vô cùng, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Các người đi theo ta. Nói xong, Hoàng Dược Sư dẫn mấy người hướng về đặt Phùng Hành thi thể chỗ đi đến. Khoảng cách Hoàng Dược Sư trụ sở rất gần, bên trong vô cùng sạch sẽ, mỗi ngày Hoàng Dược Sư đều biết đem ở đây cẩn thận quét dọn một lần. Hang đá bốn phía trên vách tường treo đầy vẽ. Trên bức họa vẽ cũng là Hoàng Dược Sư thê tử Phùng Hành. Tại thạch động trung ương trưng bày một tấm giường đá bốn phía trưng bày hoa tươi, hương hoa sông và mũi. Phùng Hành cứ như vậy yên tĩnh nằm ở trên giường đá, khuôn mặt ta tưởng, trên mặt còn vẽ nhàn nhạt trang, giống như là ngủ thiếp đi. Từ trên khuôn mặt nhìn, Phùng Hành cùng Hoàng Dung rất giống, bất quá so Hoàng Dung muốn càng thành thục một chút. Nương, Dung Nhi trở về nhìn ngươi. Hoàng Dung quỳ gối Phùng Hành trước người, nước mắt trong nháy mắt trở xuống. Hoàng Dược Sư ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve thê tử hai gò má, giống như là lo lắng đem Phùng Hành từ trong ngủ mê giật mình tỉnh giấc. A Hành, Dung Nhi trở về, còn mang về một cái hảo vị hôn phu. Tiểu tử này cũng không tệ lắm, chính là quá hoa tâm một chút. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể nhìn đến. Hoàng Dược Sư yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, nếu như ngươi không có tỉnh lại, vậy ta liền xuống ngay chính miệng nói cho ngươi. Thấy vậy một màn, Vương Ngữ Yên nhịn không được quay đầu chỗ khác, tựa ở Lạc Trần trên vai, khó có thể tưởng tượng cái kia tiếng tăm lừng lây đông tà cũng sẽ có phương diện như thế. Dung tình sâu vô cùng, cảm động lòng người. Diễm Phi thần sắc giống vậy phức tạp, đây không phải là trong nội tâm nàng hướng tới một đời một thế một đôi người sao? Diễm Phi cầm thật chặt Lạc Trần tay, mặc dù có chút khuyết điểm, nhưng nàng cũng không hối hận. Bá phụ, cho. Lạc Trần lấy ra một hạt bốn thần đan, giao cho Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư vững vàng tiếp nhận, cái này ký thác hắn hy vọng sống sót. Hắn cũng tại may mắn chính mình cũng không đem thê tử hạ táng, vẫn như cũ hoàn hảo giữ thê tử thi thể, bằng không cái này bốn thần đan coi như thật có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh, cái kia cũng không có khả năng đối thoại cốt có hiệu lực. A Hành, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Hoàng Dược Sư đi lên trước, nhẹ nhàng nặn ra Phùng Hành miệng, đem bốn thần đan để vào Phùng Hành trong miệng. Trong chốc lát, dị tượng xuất hiện. Tứ đại dị thú tại đỉnh đầu xoay quanh, cuối cùng không có vào trong cơ thể của Phùng Hành. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể của Phùng Hành bộc phát. Thấy cảnh này, trong mắt Hoàng Dược Sư giấy lên ngọn lửa hy vọng. Hữu dụng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng đi qua rất lâu, Phùng Hành chậm chạp chưa từng tỉnh lại. Thất bại trong cơ thể của Hoàng Dược Sư khí lực giống như là bị rút sạch, cả người sủi lơ trên mặt đất. Ánh sáng trong mắt cũng tại không ngừng tan biến. Hoàng Dung cũng cho rằng đây là thất bại, ghé vào Phùng Hành trên thân thể khóc cổ lên. Trên giường đá, Phùng Hành sắc mặt dần dần biến hồng nhuận, trái tim cũng lần nữa nhảy lên. Nương, nào vào Phùng Hành trên thân khóc giống Hoàng Dung cảm thấy một cỗ nhiệt khí hô tại chính mình cần cổ. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn, phát hiện Phùng Hành sinh mệnh thể chính đã khôi phục. Vừa mới cái kia cỗ nhiệt khí chính là Phùng Hành hô hấp khí tức. Cha, nương, nương sống lại. Hoàng Dung lau một cái nước mắt, vui đến phát khóc. Nghe được Hoàng Dung la lên, Hoàng Dược Sư cũng không biết khí lực ở đâu ra, đứng dậy chạy đến bên giường bằng đá. Quả nhiên, Phùng Hành đã khôi phục tim đập hô hấp. Lông mi run nhẹ nhẹ, lúc nào cũng có thể tỉnh lại, tiền tốt, quá tốt rồi, A Hành cuối cùng tỉnh, A Hành đã tỉnh lại. Hoàng Dược Sư nước mắt tuôn đầy mặt, bờ môi phát run, toàn thân không khống chế được run rẩy. Hoàng Dung đồng dạng kích động che miệng, giống như sợ mình âm thanh sẽ ầm ĩ đến cùng hành, để cho nàng không cách nào tỉnh lại. Tại trong trí nhớ của nàng, chỉ có dung nhan của mẫu thân, âm thanh lại đã sớm quên. A Hành, Nương. Trong mơ mơ màng màng, Phùng Hành tựa hồ nghe được có người ở gọi mình. Trong đó một thanh âm còn rất quen thuộc. Phùng Hành cảm giác chính mình giống như ngủ rất lâu, trong thân thể nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Trong lúc mơ mơ màng màng mở to mắt giơ lên, một cái quen thuộc vừa xa lạ gương mặt dẫn vào mí mắt. Bên cạnh là một tấm thân thiết nhưng lại xa lạ khuôn mặt. A Hành, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại. Hoàng Dược Sư nước mắt ngang dọc, trong mắt chỉ còn lại kích động cùng vui sướng. Ngươi là Dược Sư.